Chương 309, thuế biến chương 309, thuế biến yêu lang thi thể, Lục Ly cũng không có lãng phí, mà là xé ra dùng lửa đốt, cùng Tiêu Ngư cùng nhau chia ăn. Huyết nhục tinh hương tại giữa rừng núi tràn ngập, ánh lửa chiếu ánh bên dưới, hai người thân ảnh cô tịch. Tiêu Ngư kinh lịch thôn hủy thân vong đằng sau, rõ ràng trầm mặc rất nhiều, trẻ thơ khí tức tiêu tán, ánh mắt dần dần cứng rắn, chỉ ở nhìn về phía Lục Ly lúc, mới ngẫu nhiên lộ ra một vòng nhàn nhạt ôn nhu. Trong đêm, nàng nhất định phải lôi kéo Lục Ly góc áo, mới có thể an tâm thiết đi. Lục Ly lại không ngủ. Hắn cũng không có triệt để nghỉ ngơi thói quen, dù là ở vùng thiên địa này sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi, hắn vẫn lựa chọn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu bổ thể nội không chọn vẹn thái âm ngưng khí quyết. Quỷ vụ thì lặng yên tràn ra, đi săn khắp nơi, cho hắn mang về yêu thú tinh huyết. Sáng sớm hôm sau, còn chưa chờ Lục Ly mở miệng, Tiêu Ngư đã chủ động đưa ra muốn lần nữa nên chiến yêu lang. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, âm thầm gật đầu, chợt mang nàng đi tìm đến một cái yêu lang, mặc cho huyết tính bị kích phát, lại để cho Tiêu Ngư một mình ứng đối. Mới đầu, nàng vẫn như cũ bối rối, chỉ biết tránh né, nhưng tại máu tươi cùng sợ hãi giống bên trong, nàng dần dần bắt đầu nên địch. Dù là mình đầy thương tích, cũng không còn lùi bước. Lục Ly từ đầu đến cuối không xuất thủ, chỉ ở nơi xa thở ơ lạnh nhạt, cho đến nàng tới gần phía cảnh, mới hợp thời mở miệng chỉ điểm một hai. Cứ như vậy, hai người một bên chạy tới Lưu Hải Thành, một bên không ngừng dừng lại huấn luyện. Từ ban sơ một cái yêu lang, đến hai cái, lại đến ba cái, Tiêu Ngư tại lần lượt trong huyết chiến thuế biến. Trong rừng huyết vụ bốc lên, một đầu tầng 7 yêu lang gầm thét nhào về phía Tiêu Ngư, răng nanh rất lạnh, mang theo xé rách không khí kinh phong. Ha ha. Tiêu Ngư cắn chặt răng, hai tay run rẩy, lại vẫn gắt gao giơ trường kiếm lên, đối diện chém xuống. Kiếm quang vỡ toang, tia lửa tung tóe. Nàng bị chấn động đến liền lùi mấy bước, hai tay kém chút tách ra, có thể trong ánh mắt nhưng không có một tia thoái ý thừa dịp yêu lang gào thét, nàng đột nhiên nhào tới trước, lưỡi kiếm xẹt qua huyết đủ, xé mở một đạo vết thương thật lớn. Yêu lang gầm thét, huyết quang dâng trào, trùng điệp một chảo rơi xuống. Thiếu nữ không có né tránh, ngạnh sinh sinh giơ kiếm ngăn lại, bả vai né tránh phía dưới, cũng rơi xuống một đạo dữ tợn vết máu. A! Nàng kêu thảm một tiếng, hai mắt lại càng cứng rắn. Thừa dịp yêu lang cẩn thận, nàng trở tay một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của nó. Bèn khổng lồ thân thú ầm vang ngã xuống, chấn động đến cánh rừng núi đất tung bay. Tiêu Ngư ngã ngồi trong vũng máu, toàn thân đều là thương, lại miệng lớn thở hổn hển. Sau một khắc, nàng nâng lên tràn đầy vết máu khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ. Ca, ta giết nó, ta thật giết tầng 7 yêu lang. Nàng bỗng nhiên nâng lên kiếm, mặc dù hai tay phát run, lại hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí quên đi đầu vai đau đớn. Lục Ly từ đằng xa đi tới, trước tiên vì nàng xử lý đầu vai vết thương, trong miệng tảng dương, con cá đã có thể vượt cấp chém giết yêu lang. Tiêu Ngư phất cười, khoe miệng chảy máu, nước mắt cùng ý cười cùng một chỗ tuôn ra. Ca, ta không sợ. Ta thật không sợ. Lục Ly trầm mặc một lát, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này toàn thân đẫm máu, lại cười đến ngây thơ thiếu nữ. Hắn ở trong mắt nàng thanh thanh sở sở nhìn thấy tu sĩ nên có lạnh lẽo cùng cứng cỏi, bất quá săn giết một đầu không chọn vẹn yêu thú, đáng giá hưng phấn như thế, thật không biết ở đâu ra xú nha đầu. Một đạo non nớt lại ngạo mạn thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trong rừng cành lá bị đẩy ra, một đoàn người chậm rãi đi tới, cầm đầu là một tên người mặc tiếp dẫn sứ giả áo bào tu sĩ trung niên, sau lưng vây quanh mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ, càng xa xôi là niên kỷ không đồng nhất tất cả thôn xóm người tùy hành. Một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên, mặc làm thô da thú, bên hông buộc lấy xương dao găm, một tấm ngây thơ chưa thoát mặt lại treo quá phận ngạo khí. Nói chuyện đúng là hắn. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần miệng ai, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Ngư. Ngươi là ai? Có tư cách gì chế rêu ta? Tiêu Ngư lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia chưa tiêu tán sát ý, cái kia cỗ sắc bén làm cho thiếu niên trong lòng siết chặt, không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Có thể ý thức đến chính mình lại bị một cái bẩn thỉu tiểu nha đầu hù sợ, hắn cảm thấy ném đi mặt mũi, lập tức sắc mặt đỏ lên, đội vàng tiến lên một bước, để ép tiếng nói quát lớn: ta chính là cỡ lớn thôn xóm Liệt Dương thôn, Phương Hạo là cũng. Phương Hạo. Tiêu Ngư đưa tay xóa đi khỏe môi vết máu, khỏe môi mang theo một tia lạnh ý, nhàn nhạt phun ra bốn chữ: chưa nghe nói qua. Câu nói này rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, lập tức tiếng nghị luận giống như thủy triều băng lên. Cái gì? Lại còn nói chưa từng nghe qua Phương Hạo? Đây chính là Lưu Hải Thành thành tuyển được chú ý nhất ngân cấp một trong những tuyển thủ a, năm gần 12, ngưng khí tầng 7. Thiên Châu đại tuyển, trên lý luận chỉ cần là 20 tuổi trở xuống thiếu niên cũng có thể tham dự. Chỉ là đại tuyển mở ra số lần cực ít, để bảo đảm công bằng, phân ra hai cái cấp độ, 13 tuổi phía dưới người là ngân cấp tuyển thủ. Một đoạn này đọ sức, càng xem thiên phú, nội tính cùng nội tình, niên kỷ tuy nhỏ, lại có thể nhất nhìn ra một người tương lai tiềm lực. 13 đến 20 tuổi ở giữa người là kim cấp tuyển thủ. Một đoạn này tranh phong thì là chân chính tuổi trẻ thiên kiêu đối kháng, thậm chí có chút cơ cảnh giới thiếu niên ngút trời tồn tại, chính là tông môn, cổ tộc trọng điểm quan sát chỗ. Nếu có thể tại ngân cấp bên trong chỗ hết tài năng, chẳng khác nào sớm một bước bước lên tiên tiêu tự liệt, mà nếu có thể tại kim cấp tranh phong bên trong đặt chân, càng là có cơ hội cùng Tiền Châu trí tôn trẻ tuổi tranh phong, đạt được vô thượng đại năng lưu ái. A, tiểu nha đầu kia trên tay cũng có thôn tuyển lệnh bài màu bạc, chẳng lẽ lại nàng cũng là tham tuyển giả? Có thể kỳ quái là nàng làm sao một thân một mình, không có tiếp dẫn sứ giả đồng hành? Bên cạnh thiếu niên kia nhìn không giống như là dự thi đó a. Đám người châu đầu ghẹn hai, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Ngư cùng Lục Ly trên thân. Có hiếu kỳ, có hoài nghi, cũng có xem thường. Phương Hạo nghe được những nghị luận này, sắc mặt tăng thêm mấy phần đắc ý, cười lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tiêu Ngư trên thân, tựa hồ đang chờ đợi nàng rụt rè. Nào biết Tiêu Ngư căn bản không để ý Phương Hạo, xoay người rời đi. Thiếu niên kia lập tức một nghẹn, sắc mặt đỏ bừng lên, lại bị ngạnh sinh sinh phơi ngay tại chỗ. Ngược lại là cầm đầu tiếp dẫn sứ giả, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mang theo xem kỹ, các ngươi tới phương hướng là Bắc Bộ thôn xóm. Ánh mắt của hắn như điện, rơi vào Lục Ly trên thân, như muốn xuyên thủng thứ nhất cắt. Lục Ly chắp tay cung kính nói, về tiền bối, chúng ta xác thực đến từ Bắc Bộ thôn xóm. Nhà ở Thương Nha thôn, ta tên Tiêu Lân, đây là muội muội ta Tiêu Ngư. Tiếp dẫn sứ giả lông mày nhẹ trao lại, tự lẩm bẩm giống như nói Bắc Bộ. Ta nhớ được Phương Nôn đã đi đón dẫn à, tại sao chỉ thấy các ngươi hai người, nhưng không thấy người khác bóng dáng? Ngữ khí bình tĩnh, lại hàm ẩn ý dò xét. Lục Ly thần sắc nghiêm lại, trầm giọng tự thuật, tiền bối minh giám. Nửa đường gặp phải đàn sói tập kích, Phương Nôn tỷ hiệp dẫn sứ giả kiệt lực bảo vệ, cuối cùng lấy mệnh tương bính, mới khiến cho ta hai huynh muội có thể chạy trốn. Về phần còn lại thôn tuyển người, đều là đã hắn dừng lại một chút, thanh âm trầm thấp, mang theo vừa đúng trầm thống cùng khắc chế, đều là đã chết. Chương 310, lập y chương 310, lập y bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, nguyên bản còn tại xì xào bàn tán các đệ tử nhao nhao biến sắc. Đàn sói lại thảm liệt đến tận đây. Kết nối dẫn tiền bối đều tiếng nghị luận liên tiếp, bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế xuống tới. Tiếp dẫn sứ giả sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tại Lục Ly cùng Tiêu Ngư trên thân dừng lại thật lâu, giống như là tại tinh tế phân rõ thật giả. Nửa ngày, hắn mới than nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần trầm thống, Phương Nôn á Phương Nôn, quả nhiên vẫn là bộ kia tính tình. Tha rằng liều chết, cũng muốn bảo toàn hậu bối. Hắn lắc đầu, trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp, giống như tại tiếc hận, lại như đang tỏ giải. Thì ra là thế, các ngươi có thể còn sống sót, xem như cơ duyên cực lớn. Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng nhớ kỹ, bực này cơ duyên, đổi lấy thế nhưng là Phương Nôn tính mệnh. Nếu như các ngươi dám có nửa điểm bất tài, bôi nhọ hắn hy sinh, bản tọa cái thứ nhất không dung. Tiêu Ngư bị chấn động đến túi người hành lễ, âm thanh run rẩy, tiền bối yên tâm, Tiêu Ngư tuyệt sẽ không bôi nhọ Phương Nôn tiền bối. Lục Ly thì thần sắc trầm ổn, ánh mắt không tránh không né, chắp tay thấp giọng nói, ta tất ghi nhớ. Tiếp dẫn sứ giả ánh mắt lạnh lùng, đầu tiên là rơi vào Lục Ly trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng thăm dò, sau đó mới chậm rãi rời về phía Tiêu Ngư. Vị này tên là Tiêu Ngư thiếu nữ hắn ngự khí thoáng hòa hoãn một kia, lông mày giãn ra, chính là lần này thôn chọn đệ tử đi. Tiêu Ngư lập tức tiến lên một bước, cung cung kính kính hành lễ, thanh âm thanh thúy mà kiên định, đúng vậy, tiền bối. Tốt, tiếp dẫn sứ giả nhẹ gật đầu, nếu như thế, hai người các ngươi liền theo ta một đạo. Trong tay lệnh bài đã tại, chính là Lưu Hải thành thôn tuyển đệ tử, tự có tư cách bước vào thành tuyển hàng ngũ. Tiêu Ngư không có lập tức đáp ứng, mà là dương mắt nhìn hướng Lục Ly. Gặp Lục Ly khẽ gật đầu, nàng mới mở miệng nói, đa tạ sứ giả thu lưu. Hai người bị tiếp nhận tiến đội ngũ, có thể tên kia gọi Phương Hạo thiếu niên trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng khinh thường, vẫn như cũ không buông tha. Quả nhiên là hai cái sao chổi, hại chết tất cả mọi người, cũng đừng hại chúng ta. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ngư mày liễu dựng thẳng, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng. Phương Hạo cười lạnh, thanh âm nhỏ hơn, nói các ngươi hai cái bẩn thỉu đồ vật. Không phục. Ca ca ngươi càng xấu giống như quỷ, trên mặt xẻo giữ tận buồn nôn, chỉ xem một chút đều để người làm ác ngộng. Ngươi có thể nói ta, không cho phép ngươi nói ca ca ta. Tiêu Ngư giận dữ, trực tiếp gọi ra linh kiếm, kiếm quang giết lạnh. Phương Hạo cũng lấy ra một thanh khoan bối đại đao, linh khí mãnh liệt, rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí. Hắn cười lạnh, làm sao? Một tiểu nha đầu cũng dám muốn chết. Trong đội ngũ lập tức căng tĩnh, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ngừng thở, tiếp dẫn sứ giả lại có chút hăng hái đứng chắc tay, cũng không xuất thủ ngăn cản. Chỉ cần không thấy máu sinh tử, hắn cũng vui vẻ đến quan sát. Kiếm quang đột nhiên nổi lên, Tiêu Ngư thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại xuất kiếm tàn nhẫn, kiếm đi sát phạt, mỗi một kiếm đều chỉ hướng yếu hại. Phương Hạo nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngạo khí, có thể hơn 10 chiêu sau thần sắc thay đổi dần, hắn căn bản không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt sẽ như thế quả quyết không muốn sống. Kiếm khí của nàng lăng lệ, không lưu tình chút nào, để tay hắn bận bịu chân loạn, liên tục bại lui. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, Phương Hạo đột nhiên bị Tiêu Ngư một cước đạp lăn trên mặt đất, đập ầm ầm đổ, mắt tối sầm lại. Hắn còn muốn dãy rủa lấy đứng lên, lại đột nhiên cảm giác một trận băng lãnh. Một sợi kiếm mang đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Kiếm mang lấp lóe, hàn quang chiếu vào Phương Hạo trong mắt, hắn toàn thân cứng ngắc, không còn dám động. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đội ngũ các thiếu niên thiếu nữ vốn là đối với Tiêu Ngư cùng Lục Ly xuất thân trong lòng còn có lo nghĩ, bây giờ tận mắt nàng lấy ngưng khí 6 tầng chi lực, chính diện áp chế một tên tầng 7 ngân cấp hạt giống từng cái đều là mắt lộ ra hãi nhiên. Tiểu nha đầu này, thật chỉ là ngưng khí 6 tầng, có người thấp giọng thì thào. Xuất thủ quá độc ác, căn bản không phải phổ thông thôn tuyển có thể so sánh một người khác ánh mắt phức tạp. Có mắt người thần bên trong thậm chí mang tới mấy phần kiêng kỵ. Tiếp dẫn sứ giả thấy mí mắt có chút nhảy một cái, âm thầm gật đầu, không sai, Phương Luân phụ trách Bắc Bộ quả thật ra một mầm mống tốt lúc này, Tiêu Ngư mũi kiếm khẽ run, nhưng lại chưa thu hồi, mà là lạnh lùng mở miệng, còn dám nhục ca ca ta, tiếp theo kiếm, liền không chỉ là hù dọa. Phương Hạo sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh lộ ra, lại một câu phản bác đều nói không ra miệng. Khuất nhục cùng hoàng cụ sen lẫn tại trong mắt, cơ hồ muốn tràn ra. Lục Ly từ phía ngoài đoàn người chậm rãi đi tới, đưa tay nhấn xuống Tiêu Ngư mũi kiếm, thanh âm bình tĩnh, có thể. Con cá. Tiêu Ngư có chút thở dốc, cúi đầu thu kiếm. Lục Ly chuyển mắt nhìn về phía tiếp dẫn sứ giả, cung kính thanh âm, con cá mới ra đời, xuất thủ thiếu sót, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tiếp dẫn sứ giả phất phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Ly một chút, thản nhiên nói, không sao. Tu sĩ trên đường, mạnh được yếu thua, ngại gì sớm đi minh bạch. Nhưng vào lúc này, rất đặc sắc. Một tiếng đột một tiếng vỗ tay vang lên, trong đội ngũ đi ra một tên niên kỷ càng lớn thiếu niên, hắn đồng dạng một thân liệt dương khuôn mặt, ước chừng 17-18 tuổi, dáng người cao lớn, mặt mày lăng lệ. Hắn trong đám người đi ra, toàn thân linh lực bành trướng, không ngờ ẩn ẩn tới gần ngưng khí đỉnh phong. Liệt Dương thôn kim cấp tuyển thủ. Đám người bỗng nhiên yên tĩnh, có người thấp giọng hô lên tiếng. Liệt Dương thôn làm bọn hắn khu vực cỡ lớn thôn trang, cùng phổ thông thôn khác biệt, bọn hắn được phá cách đạt được hai cái thôn tuyển danh ngạch, một cái cho tuổi nhỏ Phương Hạo, một cái khác chính là người này. Niên kỷ của hắn dù chưa đầy 20, lại vượt qua 13, đứng hàng kim cấp, tự nhiên không phải Phương Hạo loại kia ngân cấp hạt giống có thể sánh được. Người này nhàn nhạt quét Phương Hạo một chút, thanh âm lạnh lùng, "Phương Hạo, ngươi nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi cho rằng chính mình là trong thôn thiên tài, liền có thể không coi ai ra gì?" Buồn cười. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Ngư, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có nửa điểm vội vàng sao động, ngược lại mang theo vài phần cao cao tại thượng ngạo ý, "Ngươi không sai, trong xó xỉnh thương nha thôn, thật đúng là ra một cái coi như nhìn được hạt giống." Trung quanh lập tức một mảnh nói nhỏ, "Phương Liệt, nhân tài này là cỡ lớn thôn xóm Liệt Dương thôn nội tỉnh chân chính a. Ngưng khí đỉnh phong, kim cấp thôn tuyển, có hy vọng thông qua thành chọn đỉnh cấp thiên tiêu. So sánh dưới, Phương Hạo mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dù sao tuổi nhỏ, ít một chút lịch luyện." Tiếp dẫn sứ giả lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo một tia kiên kỵ, hiển nhiên đối với cái kia Liệt Dương thôn kim cấp thiếu niên cũng có chỗ lo lắng, "Tốt, chuyến này là Thiên Châu đại tuyển, không phải tư đấu chi địa. Vừa rồi một trận chiến, liền dừng ở đây." Theo lời ấy rơi xuống, trong sân khẩn trương khí tức mới dần dần tiêu tán. Phương Hạo sắc mặt tái xanh, đành phải ngượng ngùng lui về Phương Liệt bên người. Nhưng tại thối lui lúc, hắn vẫn là không nhịn được vụng trộm nhìn Tiêu Ngư hai mắt. Cái kia lạnh nhạt cứng cỏi thân sắc, cùng những cái kia ngày bình thường định nọt, sẽ chỉ định nọt định bợ chính mình thôn nữ hoàn toàn khác biệt. Cái kia cố không biết từ đâu mà đến độc lập cùng cương ngạnh, để trong lòng hắn run lên, sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Tiêu Ngư lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp trở lại Lục Ly bên người. Lục Ly cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang theo một tia nhu hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng đỉnh. Chương 311, tu bộ thuật pháp chương 311, tu bộ thuật pháp một đường tiến lên, đội ngũ dần dần hội hợp càng nhiều khu vực thôn tuyển người ngựa. Trong đó không thiếu Liệt Dương thôn lớn như vậy hình thôn xóm, bọn hắn đội hình cơ hồ đem ngân cấp cùng kim cấp phối trí kéo căng. Kim cấp tuyển thủ từng cái khí thế bức người, cơ hồ đều là ngưng khí đỉnh phong chi cảnh, tuổi tác chưa đầy 20, cũng đã phong mang tất lộ, có thể xưng thành tuyển danh ngạch mạnh nhất người cạnh tranh. Về phần ngân cấp tuyển thủ, phần lớn tại ngưng khí 5-6 tầng ở giữa, chợt có tầng 7 người xuất hiện. Phải biết, đây chính là 13 tuổi trở xuống tầng 7 tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ Lưu Hải thành khu vực đều thuộc Phượng Mao Lân Giác. Nhìn thấy những thiếu niên này thiên tiêu, Tiêu Ngư đáy mắt không có một tia e ngại, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, "Ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xâm nhập ngân cấp thành tuyển, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lục Ly ánh mắt lạnh nhạt, lại tại trong lòng khẽ gật đầu. Thiếu nữ tại trải qua sinh tử đằng sau, khí chất đã lớn không giống nhau, trong ánh mắt đã lộ ra chân chính tu sĩ cứng cỏi. Nghe tiếp dẫn tiền bối nói, thành tuyển đệ nhất ban thưởng là kim thủy dịch, Tiêu Ngư ánh mắt lấp loé, cắn răng nói, "Nếu ta có thể cầm tới, có lẽ khả năng giúp đỡ ca ca càng nhanh tu bổ thương thế." Lục Ly nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười đạm mạc, "Con cá, ngươi còn nhỏ." Kim thủy dịch đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, thật là vật đại bổ, có thể gột rửa nhục thân, tăng lên tiềm lực. Nhưng đối với ta mà nói, lại tác dụng có hạn. Đối với ngươi mới là tương lai đường xá thời cơ. Trong lòng của hắn lại có khác tính toán. Kim thủy dịch tuy tốt, cuối cùng chỉ là đê giai linh dịch, hiệu năng có hạn. Đối với hắn mà nói, còn không bằng tiếp tục thôn vệ yêu lang tinh huyết tới trực tiếp. Chân chính để hắn thèm nhỏ dãi, là kim cấp tuyển thủ mới có tư cách tranh đoạt kim thủy ngọc dịch. Nhiều một cái ngọc chữ, nó giá trị liền khác nhau một trời một vực, đó là có thể tẩy tinh phạt thủy, rèn luyện căn cốt chất biến độ vận, đủ để ngay cả ngưng khí đỉnh phong người, thậm chí trúc cơ cường giả đều đem coi như chân bảo. Bất quá giờ phút này, hắn đành phải tạm thời kiềm chế tâm tư. Quy tắc chưa bù đắp trước đó, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một khi tại trước mặt mọi người bại lộ cốt tộc thân phận, liền sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng tai họa. Nhập vào đội ngũ sau, Lục Ly liền không tiếp tục để Tiêu Ngư đơn độc đi chém giết yêu thú, mà là thay nàng thay đổi một bộ sạch sẽ thu y thiếu nữ niên kỷ tuy nhỏ, lại mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Cùng lần đầu gặp lúc bộ kia máu me đầm địa, vết thương đầy người bộ dáng so sánh, tưởng như hai người. Phương Hạo hai mắt tỏa sáng, thái độ cũng đại biến. Ngày xưa không coi ai ra gì ngạo khí tiêu tán vô tung, hắn ngược lại liên tiếp tiến lên, luôn miệng nói muốn cùng Tiêu Ngư luận bàn. Thái độ chi sốt ruột, đơn giản cùng lúc trước tưởng như hai người. Đứng ngoài quan sát mặt khác cỡ lớn thôn xóm ngân cấp hạt giống bọn họ, từng cái trợn mắt hốt mồm, đây là cái kia vênh váo hung hăng Liệt Dương thôn Phương Hạo sao? Tiêu Ngư nhưng lại chưa bởi vậy mềm lòng, thái độ lãnh đạm, cách ta xa một chút. Mấy lần minh xác cự tuyệt sau, nàng thậm chí trong âm thầm nhịn không được đối với Lục Ly đậu đen rau muống, hắn thật là phiền. Lục Ly nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, ngựa khí trầm ổn, "Con cá, hắn thua ở chủ quan, nhưng cũng không phải là hạng người vô năng. Tại ngân cấp bên trong, thực lực của hắn cũng coi là thừa, lại xuất thân cỡ lớn thôn xóm. Cùng ngươi luận bàn chưa chắc là chuyện xấu, ngươi có thể đem nắm phân tức, lấy thừa bù thiếu." Tiêu Ngư trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, bất quá muốn nhìn ta tâm tình." Tiêu ngạo của nàng cùng kiên định, cũng không có bởi vì Phương Hạo thái độ chuyển biến mà dao động. Mà tại một đoạn này tùy hành thời kỳ, Lục Ly cũng lặng yên nên đón chuyển hướng. Trải qua vô số lần thôi diễn cùng tu bổ, hắn rốt cục hoàn thành thái âm ngưng khí quyết chữa trị. Trong đội ngũ tuy có không ít tiên tiêu, nhưng cao nhất cũng bất quá ngưng khí cảnh, hắn như tận lực ẩn tàng, căn bản không ai có thể dò xét ra mánh khóe. Giờ phút này, Lục Ly thể nội chu thiên chậm rãi lưu chuyển, tu bổ hoàn thành thái âm ngưng khí quyết ngay tại vận chuyển vòng thứ nhất, khí cơ dần dần xuôn sẻ, ẩn ẩn có nội quy thì vết tích bị san bằng dấu hiệu. Quả nhiên, ý nghĩ của ta không có sai. Lục Ly mừng thầm trong lòng, hắn cũng không phải là đơn thuần dựa vào thôn vệ huyết nhục để đền bù không cho vẹn, mà là song tuyến đồng tiến, một phương diện lấy hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp phối hợp quỷ cốt thôn vệ huyết nhục, trả lại tinh hoa, một phương diện khác thì từ tự thân cơ sở nhất công pháp vào tay, từng câu từng chữ tu bổ đạo pháp. Bây giờ, theo thái âm ngưng khí quyết sơ bộ biến mãn, hắn chu thiên một trận, tu bổ tốc độ cơ hồ đã tăng mấy lần. Nếu là tiếp tục như vậy, không ra 3 tháng, ta thậm chí có khả năng quay về ngưng khí đỉnh phong. Tâm niệm an tâm một chút, ánh mắt của hắn lại rơi hướng càng xa. Thái âm ngưng khí quyết chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó nên tu bổ một đạo nào. Lục Ly dần dần xem bàn tay mình cầm đỉnh cấp đạo pháp, huyết nguyên thuật, tạo hóa ma công, hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp, đại tu nguyên thuật. Cái này mấy môn đạo pháp đều là xuất từ không trọn vẹn trong thiên địa, ẩn chứa cực lớn tiềm lực, nhưng tu bổ độ khó cũng cực kỳ đáng sợ. Huyết nguyên thuật, nguồn gốc từ vị kia không trọn vẹn hóa thần, đại mộng chân tôn chí thủ. Nó pháp chủ trùng ma thu hoạch quỷ dị khó lường, uy lực cường hành. Theo thu hoạch ma chủng đạo quả càng nhiều, thuật pháp hiện ra huyết nguyệt cũng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Mà ở cảnh giới cùng thực lực chưa trưởng thành trước đó, không có trùng ma điều kiện, tùy tiện vận dụng rất dễ phản vệ thần hồn, càng không nói đến nếm thử tu bổ, khó càng thêm khó. Tạo hóa ma công lai lịch tương đối mơ hồ. Nó tu hành phương thức cần dẫn các loại linh khí dung nhập vào thân, chuyển hóa làm tôi thể chi lực, lấy huyết nục làm lô đỉnh, có thể xưng hung hiểm đến cực điểm. Lấy hắn trước mắt cảnh giới căn bản là không có cách trèo trống, nhưng nếu là bước vào trúc cơ đằng sau, pháp này là sẽ trở thành hàng đầu chữa trị hàng ngũ. Về phần hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp thì là thái cổ man tổ sáng tạo, ý nghĩa ở chỗ thôn vệ vạn linh huyết nục, trả lại tự thân kinh mạch, rèn luyện thể xác. Thuật này mặc dù đồng dạng không trọn vẹn, nhưng lại tại Lục Ly cùng quỷ cốt hiệp đồng bên dưới đã bắt đầu chậm rãi tự hành tu bổ, không giả ngoại lực. Lấy trước mắt hắn trạng thái, ngược lại là có thể từng bước mà dùng, không cần hao phí quá nhiều tâm thần đi chủ động chữa trị. Cân nhắc đến tận đây, Lục Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Huyết nguyệt thuật quá sâu, tạo hóa ma công còn sớm, hoàn toàn dưỡng mạch đã có thể chậm chạp từ bổ. Cuối cùng, hắn đem tâm tư rơi vào ma diễm vệ hồn thuật bên trên. Đây là năm đó Thu Nguyệt truyền lại, cũng là Lục Ly tiếp xúc sớm nhất thuật pháp một trong, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp thuật pháp, nhưng thắng ở công phạt của cả, còn có thể đốt cháy thần hồn, càng là hủy thi diệt tích không có chỗ thứ hai. Trọng yếu nhất chính là tu bổ độ khó thấp hơn nhiều trước vài người. Trước mấy cái, tuyệt đại đa số đều là hóa thần sáng tạo, dù là chỉ là không trọn vẹn trong thiên địa hóa thần, nó kiến thức cùng thủ đoạn cũng không phải Lục Ly trước mắt có thể tùy tiện phỏng đoán, sao có thể dễ dàng như vậy tu bổ. Trước đem ma diễm vệ hồn thuật tu bổ hoàn chỉnh, đợi đến bù đắp quy tắc, có thể vận dụng linh khí thời điểm, cũng đem thêm một cái đối địch thủ đoạn. Đằng sau, lại chậm chậm lưu đồ mặt khác thuật pháp tu bổ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong kinh mạch. Một bên vận chuyển tu bổ viên mãn thái âm ngưng khí quyết, vững chắc chu thiên, một bên phân ra tâm thần, bắt đầu thôi diễn đầu kia do hắc diễm cùng thần hồn sen lẫn thuật quỹ, ma diễm phệ hồn thuật. Ánh lửa như ẩn như hiện, tại hắn đan điền chỗ sâu giấy lên. Chương 312, vạn tộc tranh phong chương 312, vạn tộc tranh phong thành tuyển kim cấp danh ngạch vốn là thưa thớt, chỉ có 3 cái. Có thể lưu hải thành lại sớm dự định một cái. Cái gì? Không thể so với trực tiếp vào thành tuyển. Người kia ngươi nếu là biết được, liền sẽ không nhiều lời. Tiếng nghị luận liên tiếp, Lục Ly đi theo đội ngũ chạy chậm chậm, trong hai truyền đến thấp giọng nói chuyện với nhau. Người kia gọi là Ngô Việt, nhân yêu hôn huyết, phụ tộc chính là trong truyền thuyết thượng cổ yêu tộc Cú Uyên tộc, hắn dù chưa triệt để hóa hình, lại trời sinh linh trí, có thể dẫn động huyết mạch chi lực. Nghe nói hắn tại ngưng khí đỉnh phong lúc, đối đầu một vị trúc cơ nhẫn tộc tu sĩ, chưa từng bị thua. Liệt Diễm thôn Phương Liệt, Lưu Nguyệt thôn Triệu Dần. Những này công nhận thiên tài, đều không có bực này hiển hách chiến tích. Nghi âm thanh đè xuống sao động, ngay cả một chút kim cấp tuyển thủ cũng vẻ mặt nghiêm túc. Lục Ly ánh mắt cụ xuống, tâm niệm cũng đã vượt qua vài tờ. Hắn đã từ từ quen thuộc vùng thiên địa xa lạ này. Đại thiên thế dựa nhìn tộc mặc dù vẫn như cũ cường hành, giải thiên châu bên trong mấy trăm châu, lại không phải sắt tấm một khối. Trong đó không ít chi hệ đã không còn tự xưng người. Tạo hóa cổ tộc, chân cốt nhất mạch, đàn tâm hậu duệ, hoặc thân phụ dị cốt, hoặc gần chứa thượng cổ yêu huyết, sớm đã siêu thoát phàm tục. Bọn hắn mặc dù vẫn về lại nhân tộc phàm chủ, lại huyết mạch biến dị, thực lực dị thường. Mà tại nhân tộc bên ngoài thì là giống như thủy triều bên mông yêu tộc. Yêu tộc chủng loại phong phú, tộc đàn ngàn vạn. Đại đa số yêu tộc cần đến nguyên anh mới có thể hóa hình, nhưng cũng có số ít thượng cổ yêu tộc huyết mạch, trời sinh linh trí, trúc cơ liền có thể huyễn hóa hình người, chui vào nhân tộc ở giữa, không có chút nào sơ hở. Trong đó có chút chủng tộc thân cận nhân loại, thông thương thông hôn, như là ngân nguyệt hồ tộc, u nguyệt điệp tộc. Tại một chút châu bên trong thậm chí cùng nhân tộc chung xây tông môn, lẫn nhau hỗ trợ. Nhưng cũng có chút cựu nhân giống như tồn tại. Có một tôn thái cổ yêu tôn côn ma xuất tộc hành phách mấy châu, diệt tuyệt hoặc nô dịch cảnh nội tất cả nhân tộc. Hắn lưu lại một câu làm cho yêu tộc phục làm chân lý lời nói, nhân tộc, nếu không thể vì bọn ta cung cấp cảm xúc giá trị, liền dùng để vì bọn ta cung cấp dinh dưỡng giá trị. Ma này càng thích làm nhục nhân tộc nữ tử, nó dưới trướng nhân tộc thị thiếp vô số kể. Trong đó có nhân tộc gia tộc chủ động xu phụ, muốn lưu côn ma huyết mạch, cũng có thiên kiều nữ tử bị nó bắt đi, thậm chí không thiếu có tộc, tạo hóa cổ tộc đỉnh cấp nhân tộc người. Nhưng nó tính tình thay đổi thất thường, hôm nay sủng ái, ngày mai liền có thể biến thành trong bụng huyết đục. Côn ma còn xem như trung lập tồn tại, đối với nhân tộc nữ tử chưa đổi tận giết tuyệt, mà hung tàn hơn người, thì là huyền thao tộc các loại. Bọn chúng không cầu tình tự, không nói ân sủng, huyền thao yêu tôn càng là nói thẳng, nhân tộc sinh mà lông tóc thưa thớt, xương giòn thịt mềm, là trời sinh nguyên liệu nấu ăn. Tại bực này chủng tộc trước mặt, không có đồng minh, không có thỏa hiệp, chỉ có thôn phệ cùng bị thôn phệ. Thế là, vạn tộc san sát, thiện ác khó phân, giới hạn mơ hồ. Đại thiên thế giới chính là như vậy phức tạp mà tàn khốc tiên địa. mà lần này ngàn năm một lần Thiên Châu đại tuyển cũng không phải giới hạn tại nhân tộc ở giữa tranh phong. Theo đại tuyển từng bước tiến lên, dính đến châu vực chiến thời điểm, nguyên bản lấy nhân tộc thế hệ tuổi trẻ làm chủ giao đấu, đem cấp tốc diễn biến thành vạn tộc thiên kiêu ở giữa chân chính va chạm. Chim nổi vạn tái cũ tộc nhao nhao hiện thế, huyết mạch thuần chính cổ tộc hậu duệ nhao nhao xuất quan, một chút sớm đã ẩn thế không ra thượng cổ yêu tộc cũng bắt đầu ở càng xa xôi đại châu bên trong dày đặc chủ bị trong tộc tuyển bạn. Côn ma nhất mạch, huyền thao huyết mạch, bực này thống trị châu vực, dính đầy máu người thái cổ yêu tộc đều là tại đồng bộ chọn lựa trong tộc mạnh nhất yêu duệ, đem nó đầu nhập trận này thiên châu bảng tranh đoạt bên trong. Bọn hắn lấy tộc tên, lập thể tại máu cùng giết chóc bên trong trọng đoạt ngày cũ vinh quang. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là thứ tự, mà là để chư thiên vạn tộc lại lần nữa nhớ kỹ, ai mới là vùng thiên địa này chân chính kẻ thống trị. Giết chóc, đem xuyên qua cả tràng đại tuyển. Thiên tiêu chi tranh, cuối cùng rồi sẽ dẫn bạo chân chính phong bạo. Đột nhiên, chân trời hiện lên một đạo bạch quang chói mắt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cơ hồ trong suốt địa ảnh, phá không mà đến, toàn thân thuần trắng, như tuyết đúc thành, nhẹ nhàng đến phảng phất không thuộc về trần thế. Điệp dược rung động, vẩy xuống ngân huy, mỗi một đạo lưu quang đều mang màu vàng ba động, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đó là Phù Bạch Tuyết Điệp. Tiếng kinh hô ở trong đám người nổ tung. Cơ hồ đang kêu âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, năm bóng người lướt ầm ầm ra, đều là thôn chọn chúng kim cấp đỉnh phong tu sĩ, ánh mắt nóng bỏng, không che giấu chút nào tham ý, lao thẳng tới cái kia điệp ảnh mà đi. Phù Bạch Tuyết Điệp bị thương, điệp dược trên có vết máu màu vàng nóng chảy xuôi, nhưng như cũ tốc độ kinh người, vũ cánh ở giữa liền hóa thành một cơn gió lớn, thổi đến mấy người thân hình thoát một cái, bước chân lảo đảo. Lục Ly đứng tại chỗ không động, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận đoàn kia tuyết trắng linh ảnh. Đây là thiên địa linh tài, hắn thì thào. Cái kia điệp thể nội ẩn chứa cực kỳ thuần túy huyết mạch chi lực, cùng bình thường yêu thú hoàn toàn khác biệt. Thậm chí không giống yêu, cũng không giống người, nó càng giống là một loại nào đó thiên địa thai nén sinh ra linh tính hiển hóa, cùng loại thần tài, lại có được bản thân ý chí cùng trốn chạy chi năng. Quỷ cốt tại cực độ khát vọng. Lục Ly trong lồng ngực quỷ cốt tại nhẹ nhàng chấn động, cốt văn bên trong ẩn có sáng bóng phun trào, phản phất đã nhận ra con mồi bản năng giống như tham lam. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu đem con bướm này thôn vệ, chính mình tự thân không chọn vẹn quy tắc rất có thể trong nháy mắt bù đắp, thậm chí tiến thêm một bước. Nhưng quá khác thường. Hắn cường tự ước bên dưới sao động, nhưng không có tùy tiện xuất thủ, thần sắc giống nhau thường ngày bình tĩnh. Như vậy hiếm thấy linh điệp, như thế nào chống giống như thân? Năm người không ngừng mây quét, cái kia linh điệp thân hình run lên, giống như cũng phát giác không ổn, quay người bay nhanh mà chạy. Một người trong đó đột nhiên lấy ra một mặt cổ trận quận, đột nhiên lắc một cái, mấy chục đạo linh văn sen lẫn mà ra, hóa thành một đường cong tròn linh quang, phong kín tứ phương hư không, trong nháy mắt đem điệp ảnh giam ở trong đó. Ha ha, có được tay ta, nhìn các ngươi còn như thế nào cấp đoạn. Mọi người ở đây nhao nhao tới gần muốn tranh thời điểm, làm cản. Phương xa, truyền đến hừ lạnh một tiếng, phản phất một khối ô kim cự thạch từ trên cao đập xuống, tiếng gầm chưa đến, linh áp trước chìm. Trong lòng mọi người run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người lặng yên phóng ra, bước chân cũng không nhanh, lại như trời sinh áp chế không khí giống như, mang theo ẩn ẩn huyết áp như thế. Đó là cái bề ngoài sấp xỉ nhân tộc tu sĩ, làn da phiếm hắc, ngũ quan cứng rắn, ở giữa trán mọc lên một đạo đen kịt sừng nhọn, như là kim loại đúc thành, hiện ra nặng nề hàn quang. Nô Việt, không biết là ai hô lên cái tên này, đám người sắc mặt đổi biến. Hắn bước ra một bước, tay áo phồng lên, như rồng gầm chân không, một trường vỗ xuống, lại sinh sinh xé rách phong khốn linh điệp linh trận. Hắc quang từ trong lòng bàn tay phun trào mà ra, khí lang giống như thủy triều cuốn ngược, năm tên săn bắn người trong nháy mắt bị ép lùi lại mấy bước, hơi biến sắc mặt. Cái kia Phù Bạch Tuyết Điệp thừa cơ vỗ cánh bay lên, lại bị một đạo hàn quang ngăn lại, U Nguyên tộc hôn huyết, Nô Việt, thân hình hóa thành một đạo hắc diễm, trong chốc lát liền xông vào năm người ở giữa. Cái này linh điệp, là ta tự tay trọng thương, nhu đồ truy sát mấy tháng mục tiêu. Các ngươi, muốn tại này hái đảo, không khỏi cũng quá không đem ta Ngô Việt để ở trong mắt. Hắn tiếng như đình minh, chấn động đến màng nhĩ đau nhức, ngựa khí lạnh lùng xâm nhiên, nương theo lấy khí huyết của quận, một trường bổ ra, càng đem một người trong đó ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy trượng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Chương 313, Ngân Nguyệt Hồ tộc chương 313, Ngân Nguyệt Hồ tộc Lục Ly đứng tại đám người bên ngoài, thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng khẽ nhíu mày, con bướm này, tám thành xác thực như Ngô Việt nói tới, là hắn dẫn tới mồi nhử. Nếu không có như vậy, dựa vào cái gì bực này linh vật sẽ thụ thương? Lại vừa vặn xuất hiện tại mọi người tụ hợp chi địa. Giữa sân, thế cục càng phát ra khẩn trương. Năm người ánh mắt trao đổi, sắc mặt âm tình bất định. Nô Việt tuy mạnh, nhưng con bướm này quý hiếm, bọn hắn như thế nào cam tâm chắp tay nhường ra? Nhất là, Nô Việt vốn là lần này thành tuyển đối thủ lớn nhất, như giờ phút này lần nữa này linh tài trợ lực, chỉ sợ sẽ triệt để kéo ra chênh lệch. Phương Liệt hừ lạnh một tiếng, trước tiên mở miệng, thiên tài địa bảo, người có đức có được, ngươi Nô Việt mạnh hơn, con bướm này cũng không phải ngươi sở hữu tư nhân đồ vật. Một người khác cũng âm thanh lạnh lùng nói, chớ nói ngươi chưa đem nó chém giết, cho dù thật vì ngươi bố trí mai phục mà đến, cũng chỉ là không có kết quả, thiên địa linh vật rơi vào nơi đây, chính là người có duyên ở chi. Nói xong, năm người bước chân dừng lại, linh khí tăng vọt, càng lại độ liên thủ giết tới. Nô Việt sắc mặt triệt để trầm xuống. Nhân tộc sâu kiến, cũng dám nhẹ dò xét tại ta. Đỉnh đầu hắn biên kia hắc giác bỗng nhiên hắc quang đại tác, giống như mặc thiết đúc thành, phù văn tung hành, một vòng đen kịt huyết quang tại dưới chân hắn hiện hiện. Lan, tiếng giống giận dữ rung trời, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần thức khuấy động, thân hình như điện, lao thẳng tới đám người. Một chảo phá không, trực tiếp xé rách một người tu sĩ linh thuẫn hộ thể, huyết nục văng tung tóe, thần hồn băng tán. Những người còn lại tất cả đều hãi nhiên. Hắn một bước bước vào linh điệp phía trước, hắc giác chiếu đến giữa không trùng kim huy, giống như tử thần lâm thế, nghiêm nghị quát, muốn đoạt ta con mồi, đều có thể tiến lên một bước, nhìn là các ngươi chết trước, hay là ta. Sắc ý như nước thủy triều, Ngô Việt tức giận ngập trời, quanh người hắc diễm bốc lên, cả kinh vây xem tu sĩ cùng nhau tránh lui mấy bước. Nhưng này còn lại bốn người dù sao đều là cỡ lớn thôn xóm, thôn tuyển kim cấp bên trong nhân tài kiệt xuất, há lại tùy tiện có thể bị một lời quát lui. Bọn hắn đều là nhìn ra Ngô Việt vận dụng huyết mạch chi lực, chiêu này hung ác lại khó mà bền bỉ, ngắn ngủi đỉnh trệ đằng sau, bốn người lần nữa ngang nhiên xuất thủ, thuật pháp như biển, sát phạt lại nổi lên. Phương Liệt dẫn đầu tới gần, trong tay một cây xích kim trường thương linh quang lóa mắt, lại ẩn ẩn có hỏa long quấn quanh chi tượng. Chính là Liệt Dương thôn bên trong đời đời truyền lại trấn thôn pháp khí Viêm Long Thương, chính là hỏa trúc cực phẩm linh khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thương như hỏa xà xuyên vân, trực chỉ Ngô Việt cổ họng. Ti tiện nhân loại. Ngô Việt cắn răng gầm nhẹ, phía sau hắc diễm cuộn, hồn lực quán thể, cưỡng ép đón đỡ. Ngươi không phải cũng có một nửa nhân tộc huyết thống? Làm sao, ngay cả chính ngươi đều mắng? Một người cười lạnh thành tiếng, lời nói mang theo sự trầm trọng, chèn ép nó tâm trí. Lưu Nguyệt thôn Triệu Dần thân khoác ngân văn đạo bảo, mi tâm một chút lam nốt rồi, năm ngón tay thành ấn, trong tay áo bay ra một viên thước ngọc, Thiên Nguyệt đoạn hồn xích chém xuống dưới, ánh trăng như nước, hàn mang sâu hồn, chuyên phá huyết khí hộ thể chi thuật. Ta mới không phải nhân tộc. Nô Việt trong tiếng giống giận dữ, một trường đẩy lui Viêm Long Thương, lại vẫn bị xích ảnh chém rách đầu vai huyết đủ, máu me đồng địa. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, chờ ta bước vào Thiên Châu bảng, tự có ưu viên tộc đại năng thay ta rửa sạch nhân tộc huyết mạch, trở về thuần huyết huyết thống. Nô Việt cực lực cùng nhân tộc rũ sạch liên quan, thậm chí đem huyết mạch của mình coi là chỗ bẩn. Người thứ ba là Hắc Phong thôn Lâm Trác, người này không thích nói nhiều, lại sớm đã tụ lực hoàn thành, hắn lưng đeo một thanh đốn gỉ đại cung, đột nhiên không người kéo căng, cắn chót lưới, một chi xanh đen trưởng tiện ứng thanh mà ra. Mũi tên phá trời cao, tại không trung chết xuất là ba chi phân ảnh, giống như sói giống như ảnh, phệ hồn chi khí tràn ngập, chính là bí kỹ Tam Sát Ảnh mũi tên. Nô Việt mi tâm hắc mang nổ tung, cưỡng ép hóa huyết làm thuẫn, ba mũi tên xuyên thể mà qua, dù chưa thương nó mạnh mạnh, lại làm hắn thân hình nhanh lùi lại, khí huyết kịch chấn. Người cuối cùng là Thương Hà thôn nữ tu Chu Tuyết Tâm, dáng người thất tha, nhưng từng bước sắc cơ. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân hiện hiện sáu đạo hàn băng phụ trận, tiện tay một chỉ, lít nha lít nhít băng mang ngưng tụ thành kiếm, gào thét mà tới. Hàn sát tuyết bay kiếm trận, có tu sĩ nhận ra thuật này, hít sâu một hơi. Nô Việt tóc thai bù xù, lực mảng lớn cháy đen, huyết nục cháy quyển, cánh tay trái tức thì bị mũi tên lực làm vỡ nát một nửa, xuôi ở bên người, xương cốt trần trụi, máu me đồng địa, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống, nhưng như cú gắt gao ngăn tại vây khốn linh điệp trận bàn trước, trong mắt cơ máu bạo khởi, thở dốc như sấm. Phương Giao, người còn không ra? Thật muốn nhìn xem cái này linh điệp bị người khác cướp đi không thành. Một tiếng này gầm thét, phảng phất cổ động tàn huyết, rung khắp trong rừng. Vừa dứt lời, đám người lập tức yên tĩnh, lập tức giống như là bị ngăn chặn tâm thần, rất nhiều người quan chiến không hẹn mà cùng lui lại nửa bước, trên mặt hiện hiện vẻ kiêng dè. Ha ha ha. Nô Việt, ngươi không phải nói một người là đủ sao? Sao, lúc này mới mấy chiêu liền không chịu nổi? Một đạo cười khẽ vang lên, như gió thổi linh âm, em hai bên trong lộ ra ba phần nghiền ngẫm bảy phần vũ bị. Chỉ gặp Lâm Gian đang diệp chập chờn, một bóng người chậm rãi đi ra, đạp trên ánh trăng như nước, phảng phất trong mây khách đến thăm. Đó là một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, dáng người nhẹ nhàng, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đến mức gần như yêu dị, một đôi quyến rũ hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, dưới mắt sinh ra một viên nho nhỏ nốt ruồi đen, hết lần này tới lần khác không hiện tí vết, làm nổi bật đến cả khuôn mặt thêm ra một phần tà mị chi ý. Nàng người mặc nửa lộ vai thơm lụa mỏng váy dài, tuyết trắng như mây, eo thon luyện chuyển một nắm, phía sau chập trần một đầu nhung bạch hồ đôi, phảng phất theo cảm xúc ma động, khi thì quét nhẹ mặt đất, khi thì có chút giơ lên, bằng thêm mấy phần hồ tộc trời sinh chọc người chi ý. Làm người khác chú ý nhất là nàng cái kia một đôi lông xù tuyết trắng thai cáo, theo gió run rẩy, linh động đến cực điểm. Thiếu nữ bộ pháp nhìn như tùy ý, lại mỗi một bước đều đạp ở nhất trong bóng ma, mũi chân không dính bụi đất, ngay cả pháp lực ba động đều vô cùng thu liễm, hiển nhiên đã sớm đem thân pháp áp xúc đến cực hạn. Là Phương Giao, Ngân Nguyệt hồ tộc Phương Giao. Nàng vậy mà cũng tới. Giữa đám người nói nhỏ nổi lên bốn phía, thanh âm không lớn, lại xen lẫn rõ ràng sợ hãi cùng khó có thể tin. Không ít tu sĩ sắc mặt đột biến, vô ý thức lui về sau nửa bước, giống như là sợ bị thiếu nữ này ánh mắt để mắt tới, liền sẽ thần hồn tán loạn bình thường. Thiếu nữ này chính là tới từ thượng cổ yêu tộc trong huyết mạch thần bí nhất mạch, cũng là thân hòa nhân tộc thượng cổ yêu tộc nhất mạch, Ngân Nguyệt hồ tộc. Nàng sinh mà mỹ linh thể, thiên phú dị bẩm, am hiểu huyền thuật cùng âm nguyệt linh chú truyền ngôn, nó tộc từ sinh ra lên liền cùng nguyệt luân tương hợp, có thể hoặc tâm đoạt hồn, thiên phú chi đáng sợ, viễn siêu tu sĩ cùng giai. Thuần huyết thượng cổ yêu tộc trong đám người có người thì thào mở miệng, trong giọng nói mang theo không che giấu được sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nàng không giống với Ngô Việt. Nô Việt mặc dù cũng có được yêu tộc huyết mạch, nhưng trung quy là nửa người chi thân, huyết thống không tinh khiết, hóa hình dựa vào là cũng là một nửa nhân tộc huyết mạch, mà Phương Giao loại này chân chính thượng cổ yêu tộc thuần huyết hậu duệ, căn bản không cần ngoại lực, chỉ cần bước vào trúc cơ, liền có thể thiên thành hóa hình, cùng nhân tộc không khác. Mà nàng, mặc dù tuổi nhỏ, giờ phút này lại là thiết thiết thực thực trúc cơ cảnh. Lục Ly đứng tại đám người hậu phương, thần sắc đột biến. Người này khi nào tại phụ cận, lấy thần thức cường đại của hắn, thế mà không có chút nào phát giác. Hắn vô ý thức đem toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, thần hồn như rút vào cốt đủ, liên mạch động đều chậm nửa nhịp. Nhưng nàng cảm giác, nàng này tựa hồ một mực tại bí mật quan sát chính mình, cái kia cố như có như không ánh mắt, lại như cũ như tơ sợi gián trường, tại hắn thức hải biên giới chậm rãi du động. Phương Giao chậm rãi đứng tại Ngô Việt bên người, dò xét bốn người, mỉm cười nói, mấy người các ngươi à, thật sự là không tuân theo quy củ đâu. Một cái nho nhỏ linh điệp, liền trêu đến các ngươi như vậy động tình, không bằng. ta đến thay nó chọn một tân chủ nhân. Thanh âm mềm dịu, nghe không ra tức giận, nhưng lại làm kẻ khác lông tơ sợ hãi. Chương 314, đến Lưu Hải Thành. Chương 314, đến Lưu Hải Thành. Lục Ly yên lặng thu liễm khí tức, bất động thanh sắc lui trí nhân bảy hậu phương, ánh mắt buông xuống, tựa hồ tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Phía trước, hồ tộc thiếu nữ Phương Giao trong mắt cười khẽ đã lui, tiếng nói lại rơi rơi nhàn nhạt. Phương Giao tiên tử, ngài là có ý tứ gì? Tiếp dẫn sứ giả kiên trì tiến lên mở miệng, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là chuyến này người dẫn đội, nhưng đối mặt vị này ngân nguyệt hồ tộc thuần huyết yêu nữ, vô luận tu vi hay là xuất thân, hắn đều thấp cách xa vạn dặm. Phương Giao nhìn ngón tay ngọc gảy nhẹ, ngữ điệu như trong gió tuyết rơi giống như nhu hòa. Lưu Hải Thành thành tuyển tướng khải, tư đấu vốn là phạm ý, không bằng liền đem vật này làm thành tuyển hạng nhất tặng thưởng, chư vị nghĩ như thế nào? Nàng vừa mới nói xong, bốn tên kim cấp tuyển thủ liếc nhau, gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phương Giao đã chưa mạnh thu, cũng không thiên vị, cái này đã là nhất ôn hòa phương thức xử lý. Nếu là nàng há miệng muốn đoạn, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Phương Liệt cắn răng, vẫn là không nhịn được hỏi, xin hỏi Phương Giao tiên tử, lại sẽ tham chiến? Phương Giao che miệng cười khẽ, trong mắt quyến rũ ba quang lưu chuyển, ta sớm đã là Thường Châu tranh cử bang hàng ngũ, như thế nào lại cùng chư vị tranh cái này nhỏ nhỏ thành tuyển vị trí? Đám người im lặng. Có thể cái này, cuối cùng vẫn là Ngô Việt vật trong bàn tay ai trong đám người nói nhỏ truyền ra. Ngô Việt mặc dù đã là dự định danh lệnh, nhưng là có con bướm này làm tặng thưởng, hắn thế tất sẽ càng thêm điên cuồng tranh đoạt cái này Lưu Hải Thành vị trí thứ nhất. Nếu như là một đối một quyết đấu, Lưu Hải Thành 20 tuổi bên trong, ai có thể chiến thắng có được Ngũ Nguyên huyết mạch Ngô Việt? Không có cách nào khác, yêu tộc ở giữa vốn là thân cận, chúng ta nhân tộc cuối cùng không phải trên một con đường. Nhưng không ai dám lên tiếng kháng nghị, dù là đầy bụng không cam lòng. Bầu không khí ngắn ngủi ngưng kết sau, đội ngũ chậm rãi một lần nữa xuất phát. Chỉ là không giống với lúc trước ồn ào náo động, bây giờ Phương Giao cùng Ngô Việt sánh vai đi vào đám người, tất cả mọi người tự giác kéo dài khoảng cách, sợ nhiễm nửa điểm phiền phức. Ngô Việt nhíu mày hỏi, Phương Giao, ngươi không phải một mực hy vọng ta sớm ngày bước vào trúc cơ, tốt cùng ngươi cùng nhau tham dự châu chiến sao? Bây giờ có cái này điệp chi tinh huyết, ta liền có 5/5 chắc nhất cử đột phá. Nếu như thế, ngươi sao không trực tiếp đưa nó giao cho ta? Lại vì sao muốn đưa nó làm thành tuyển đệ nhất ban thưởng? Phương Giao sắc mặt như thường, nói khẽ, nhiều tham dự mấy trận quyết đấu là chuyện tốt. Ngươi cần tích lũy càng đánh nữa hơn đấu kinh nghiệm, mới có thể tại chính thức cường giả đứng trước mặt ổn gót chân. Không cần luôn muốn không làm mà hưởng. Về phần cái này điệp, để vào thành tuyển ban thưởng bên trong, có thể kích phát càng nhiều người đấu trí, cũng có thể để cho ngươi thắng được danh chính ngôn thuận. Nô Việt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, ngựa khí lại càng thêm lạnh lẽo. Thôi, có lẽ ngươi chỉ là muốn ngăn chặn những cái kia lời đàm tiếu đi. Nhưng ngươi yên tâm, Lưu Hải Thành thứ nhất, chỉ có thể là ta, không ai cướp đi được. Đừng quá chủ quan. Phương Giao ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, đôi mắt lại có chút nheo lại. Ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên đánh giá thấp nhân tộc. Nhìn như nhỏ yếu nhân tộc, hết lần này tới lần khác chiếm cứ đại thiên thế giới nhiều nhất đại châu. Nói không chừng một ít thủ đoạn liền có thể tại chiến cuộc ở trong ngược gió lật bàn. Mà lại đang ở trước mắt cái này không đáng chú ý trong đội ngũ, liền có một người. Rất cổ quái. Cổ quái. Nô Việt ngưng thần. Ta ngân nguyệt cáo nhất mạch, thiên phú thần hồn mẹ cảm, nhất là tự ý xem xét thần hồn chi lưu. Phương Giao chậm rãi nói, người kia thần hồn ba động rất mạnh, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bình thường trúc cơ tu sĩ. Nếu không có ta trời sinh cảm ứng cực mạnh, sợ là cũng sẽ xem nhẹ đi qua. Đó là trúc cơ cảnh nhân tộc tu sĩ ẩn giấu tu vi. Nô Việt thanh âm khàn khàn, thần sắc khó coi. Không giống. Phương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, cường đại thần hồn, xác thực có thể so với trúc cơ, nhưng trong thân thể không gây nửa điểm linh lực lưu chuyển, như là phàm nhân bình thường. Điểm này liền lộ ra quá quỷ dị. Là ai? Nô Việt trầm giọng hỏi, ánh mắt chậm rãi tại trong đội ngũ đảo qua, mang theo vài phần hàn ý. Phương Giao lại chưa chính diện đáp lại, chỉ là khoe miệng hơi còn một chút, ngựa khí mềm mại đáng yêu bên trong cất giấu mấy phần khó lường. Người này thôi, có lẽ là thể nội mang theo một ít cổ lao huyết mạch đưa tới thần hồn dị tượng, cũng có thể là đã từng trúc cơ tu sĩ, tu vi rơi xuống, linh khí chưa hồi phục, thậm chí không bài trừ tu vi thật sự siêu việt ta, cho nên ngay cả ta cũng vô pháp cảm giác nó linh khí ba động, cho nên ta cũng chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên nàng quay đầu nhìn thoáng qua mảnh kia đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng có thể là chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái thần hồn tương đối mạnh phàm nhân thôi. Mà lại người này nhìn cũng không phải là thô tuyển, không có dự thi lệnh bài, thậm chí không có lên đài một trận chiến tư cách. Nô Việt nghe vậy thần sắc khẽ biến, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng vẫn là cố đè xuống, trầm giọng nói, không phải thôn tuyển người, vậy ta liền không cần quan tâm quá nhiều. Hắn thu hồi ánh mắt. Ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ, mặc kệ lai lịch người này như thế nào, chờ nhập thành, tự nhiên có là thủ đoạn dò xét theo hầu. Ân. Phương Giao nhẹ nhàng gật đầu. Đội ngũ cuối cùng, trong rừng tiếng gió khẽ nhúc đích. Kaka, từ vừa rồi con hồ ly tình kia xuất hiện, ngươi vì cái gì thường xuyên nhìn nàng chằm chằm a? Tiêu Ngưng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, thanh âm mềm nu bên trong lại mang theo một tia chăm chú. Lục Ly túi đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ ngửa đầu, con mắt hình cầu nhìn qua hắn, một mặt xem kỹ. Nhưng thật ra là cái kia hồ tộc nữ tử thần thức luôn bất chi bất giác tại bên cạnh mình du tẩu, Lục Ly thời khắc tại bảo trì đề phòng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lục Ly nghe vậy hay là giải thích một câu, nữ tử kia tu vi cực mạnh, ta tại phòng nàng cũng không phải là quan tâm quá nhiều. A Tiêu Ngư méo một chút đầu, như tin như không lên tiếng. Nàng lặng lẽ quét mắt bốn phía, quả nhiên, trước đó vây quanh nàng chuyển phương hạo giờ phút này sớm đã không biết nhìn về phía đi đâu rồi, cặp mắt kia cùng mất hồn giống như nhìn chằm chằm phía trước cái kia dáng người thất tha hồ tộc nữ tử. Không chỉ là hắn, ngay cả mặt khác rất nhiều nam tu cũng đều vô ý thức hướng bên kia nhìn lại, giống như là bị cái gì dẫn dắt. Hừ, hồ ly tinh. Tiêu Ngư ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu, nàng lặng lẽ nâng lên tay nhỏ, nắm chặt Lục Ly góc áo, nắm càng chặt hơn chút. Ca ca mới không giống với, hắn trong ánh mắt không có những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, hắn là đang lo lắng chúng ta có thể hay không bị hồ ly tinh kia hại. Nàng chu miệng, thần sắc càng phát ra kiên định. Lục Ly không có lại nhiều nói, quét nàng một chút, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Rốt cục, đường chân trời cuối cùng, một tòa thành trì khổng lồ hình dáng dần dần hiện hiện. Đó là một loại rung động lòng người khí thế. Tường thành như lưng núi giống như vắt ngang chân trời, hắc thạch lũy thế, cao vút trong mây, thành lâu san sát, kim loại cảm nhận tại trong ánh nắng ban mai phản xạ ra ánh sáng chói mắt, phảng phất một đầu ngủ say cổ thú, nằm yên ở giữa thiên địa, chờ đợi vạn tộc thiên tiêu hội tụ ở này. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc liền giật mình, trong lòng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Hắn tự hỏi tại trường biên bên trong gặp qua không ít thành trấn, Thanh Ngô Tập xem như trong đó phồn hoa người, nhưng giờ phút này trước mắt Lưu Hải Thành lại cơ hồ là Thanh Ngô Tập gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần chí cự, vẹn vẹn một tòa tròi gác tựa như một ngọn núi đứng sừng sững. Hắn trầm mặc một lát, trong lòng nổi lên duy nhất có thể cùng tương tự chẳng cảnh, đó là tại giả lập trong thần hồn không gian đại mộng thế giới, loại kia siêu việt hiện thực, bao trùm tưởng tượng to lớn chẳng cảnh, bây giờ rốt cục tại chân thực giữa thiên địa lại lần nữa lộ ra. Đây chính là Lưu Hải Thành có người thì thảo. Ngay sau đó, trong đám người bạo động chợt hiện, không ít thiếu niên tu sĩ trong mắt hiện ra khó mà ức chế kinh diễm cùng kích động, bọn hắn đa số đến từ xa xôi thôn xóm, đây là nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thành trì cỡ lớn, dưới chân mảnh đất này phảng phất từ phàm tục thôn tuyển sân khấu, bước vào chân chính tu sĩ thế giới dòng lũ. Trời ạ, đây cần bao nhiêu người ở bên trong a? Ta nghe nói Thương Châu bên trong tổng cộng có 360 phủ, 18,000 thành, mà cái này Lưu Hải thành chính là Thương Châu biên cảnh lớn nhất thành trì một trong. Có thể đi vào bực này thành lớn tu luyện, mới thật sự là con đường tu hành. A chương 315, ưu tin tức chương 315. U tin tức vào tới cửa thành, đám người thần sắc càng thêm rung động. Trong thành đại đạo rộng có thể mười trượng, hắc thạch trải đường, lui tới tu sĩ như dệt, lại không phải vẹn vẹn nhân tộc có thể thấy được. Nơi mắt nhìn đến, một đầu cao ba trượng thiết giáp rất tê chính chậm rãi đi qua, trên lưng chở đi một tên mình trần trắng hán, người khoác xương thú chiến giáp, làn da phím hồng, trong miệng nhai lấy nguyên một chỉ thiêu chín yêu lang, dầu chân xuôi theo cằm nhỏ xuống, dẫn tới ven đường hài đồng kinh hô. Khu phố khác một bên, một tên vậy bạc yêu tộc đang cùng chủ quán co kẹ mặc cả, sau lưng lại kéo lấy một đầu thật dài đuôi cá, mỗi bước một bước, hơi nước tràn ngập, người đi đường nhao nhao né tránh. Nó tiếng như chim hoàng oanh, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cực kỳ lưu loát, cho dù chưa hóa hình, cũng có thể ngôn ngữ nhân ngôn người, tại cái này Lưu Hải Thành, sớm không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Càng có một loạt hắc giáp gấu thân yêu tộc chạy lướt qua mà qua, tòa hạ tọa kỵ lại không phải yêu thú, mà là diện mục chết lặng lưng trần nhân tộc tu sĩ, hai tay hai chân bị kim tỏa xuyên qua, trở đi chủ tử như xúc vật bình thường phi nước đại, những nơi đi qua đều biến sắc. Góc đường, một cái lông xám lớn chuột ngồi xổm ở chỗ cao mái hiên, hất lên thêu kim bảo, mi tâm một chút xích lớn, lại cong dương sách, ngập linh bút, thần thái thản nhiên, giống như chữ khải viết cái gì. Cái này chính là Lưu Hải Thành. Tiêu Ngư trừng lớn mắt, người yêu đô sen lẫn trong cùng một chỗ, thành là trung lập chi địa, vạn tộc cùng tồn tại, chỉ nhìn thân phận cùng lực lượng. Lục Ly thấp giọng nói ra, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Trong đội ngũ cũng có thiếu niên bắt đầu nghị luận. Bên kia mấy cái kia mặc thanh văn áo ra, có phải hay không đến từ Nam Bộ Vọng Sơn thôn xóm? Không sai, ta nghe nói Vọng Sơn thôn xóm bên kia có cái song thuộc tính linh căn gia hỏa, sớm đạt đến ngưng khí đỉnh phong. Lần này đại khái cũng sẽ đại biểu riêng phần mình thôn xóm xuất chiến tranh đoạt thành tuyển vị trí. Còn có phía đông nhất rừng hoang chi địa, bọn hắn kia cái gì nam hỏa thể thiếu niên cũng tới, nói là có thể tay không đốt núi, ngay cả yêu tộc đều sợ hắn. Đường chỉ chằm chằm nhân tộc, nhìn bên kia. Đám kia lông vũ quắc thân, mắt sinh ra hai con ngươi chính là vũ nha nhất tộc, nghe nói tại trong yêu tộc cũng coi như quý mạch, sau khi biến hóa mỗi một vị đều tự mang trời nhìn tới có thể xem thấu huyền thuật cùng hư không. Có thiếu niên nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Lục Ly lại trầm mặc không nói, minh bạch đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Lại hướng phía trước, con đường càng thêm rộng lớn, tiên quang lưu động ở giữa, ẩn ẩn có lơ lửng lầu cát, xiềng xích treo sâu, có kình tiên tự thụ xuyên thấu nóc nhà, chặt cây dựng xuất không bên trong thương thị, càng có phi thuyền lơ lửng tại không, truyền tống trận ầm ầm mở ra, từng đạo quang mang từ đó rơi xuống, hiện nhiên còn có càng nhiều cường giả liên tục không ngừng tràn vào tòa thành thị này. Phương Liệt bọn người thần sắc dần dần nặng nề, hắn đã phân biệt ra trong thành không thiếu chân chính cường địch, không chỉ là phía nam, phía đông khu vực cỡ lớn thôn xóm. Càng dọa người chính là những yêu tộc kia, trong khí tức giấu giếm kinh người sắc bén, nó thực lực chân thật, chưa hẳn thật sự yếu tại Ngô Việt. Chỉ tiếc, bọn hắn yêu tộc huyết thống không đủ dọa người. Yêu tộc có cực kỳ sâm nghiêm huyết mạch chúa kinh bỉ. Ú Nguyên tộc, Ngân Nguyệt Hồ tộc, Huyền Thao tộc, Côn Ma tộc. Bực này thượng cổ di mạch từ viễn cổ kéo dài đến nay, huyết mạch trời sinh tốt quý, không tầm thường yêu tộc có thể so sánh với. Nguyên nhân chính là như vậy, dù là Ngô Việt chỉ là nửa Ú Nguyên tộc chi thân, cũng đã bị coi là vững chắc thành tuyển danh ngạch. Về phần thuần huyết Ngân Nguyệt Hồ tộc, càng không cần nhiều lời, trực tiếp bị thế lực lớn xếp vào tranh cử bang hàng ngũ. Đột nhiên, Phương Giao nhẹ nhàng mím môi, ý cười vũ mị lại giấu giếm phong mang, tiến lên một bước, ánh mắt định tại một tên lụa trắng che mặt trên người nữ tử. A, đây không phải tạo hóa cổ tộc Du Diệu Diệu a? Như thế nào xuất hiện tại bực này biên thủy Lưu Hải Thành? Du Diệu Diệu thân hình thon dài, lặng lặng đứng ở trong đám người, khí tức nội liễm đến cực hạn, nhìn như phàm nhân, lại cho người ta một loại như sâu như cạn, không thể thăm dò cảm giác các bách. Tạo hóa cổ tộc Lục Ly ánh mắt lấp liệt, âm thầm lạnh lùng nhìn chăm chú. nghe nói tạo hóa cổ tộc. Tiêu Ngư nghe vậy càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt nắm đấm, thẳng đến Lục Ly đưa tay vuốt ve đầu của nàng, nàng mới chậm rãi buông lỏng. Hồ tộc yêu nữ, ngươi có thể tới đây, ta vì sao không thể tới? Du Diệu Diệu thanh âm thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo như suối, ngựa khí lại lạnh lẽo không gợn sóng. Phương Giao cười khẽ, âm cười nhíu lên, à, ta ngược lại thật ra quên, ngươi tạo hóa cổ tộc nghịch thiên khí vận, từng tại phủ cận phát hiện một chỗ động phủ bí cảnh. Ngươi xuất hiện ở đây, cũng coi như hợp lý. Chỉ là thôi, nghe nói trong bí cảnh kia, phát hiện một vị người mang tiên cốt cốt tộc tu sĩ, không biết là thật là giả nha. Du Diệu Diệu ánh mắt băng lãnh, cái này cùng ngươi hồ tộc có liên can gì? Không khí có chút ngưng trệ. Nàng mặc dù nói giản, nhưng không có quay người rời đi ý tứ. Hiển nhiên cùng Phương Giao ở giữa cũng không phải là bắt đầu thấy, mà là thủ cũ chưa tiêu. Phương Giao khỏe miệng ý cười càng sâu, giống như hồ ly dạo hoạt, nếu thật có tiên cốt xuất thế, ngươi cái này tương lai thánh nữ vị trí, coi như nhiều hơn mấy phần biến số lạc. Thử, yêu nữ, không cần thay ta quan tâm. Ngược lại là ngươi, còn tại chọn lựa cái gọi là thiên tiêu. Du Diệu Diệu lạnh lùng đánh trả, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi vào đứng tại Phương Giao bên người Ngô Việt trên thân. Một chớp mắt kia, nàng đấy mắt thế mà lướt qua một vòng nhàn nhạt đồng tình. Ngô Việt trong lòng run lên, bị bất thình lình ánh mắt đâm vào run rẩy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Du Diệu Diệu đã quen người, bóng lưng kiên quyết, trực tiếp rời đi. Thử, phản phất thế nhân đều thiếu nợ nàng bình thường. Phương Giao thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt lại hiện lên một vòng kiên kỵ. Đám người ầm vang nổ tung, là Du Diệu Diệu, thật sự là tạo hóa cổ tộc Du Diệu Diệu. Ta thật thấy được còn sống Du Diệu Diệu. Du Diệu Diệu chính là sát vách Vũ Châu tranh cử bàn thiên tiêu, tạo hóa cổ tộc thánh nữ hậu tuyển một trong, trực tiếp đại biểu Vũ Châu mà chiến. Đáng chết, bỏ qua cùng nàng cơ hội phản đảm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kín người là hối tiếc. So sánh yêu tộc huyết mạch tiêu ngạo, tạo hóa cổ tộc, cốt tộc loại này nhân tộc đỉnh tiêm huyết mạch mới là nhân tộc tu sĩ đáy lòng nhất ngưỡng vọng tồn tại. Lục Ly Tử vừa rồi trong đôi câu vài lời bắt được mấy cái mấu chốt tin tức, tạo hóa cổ tộc, động phủ bí cảnh, tiên cốt. Tiên cốt trong lòng hắn chấn động, trong đầu vô ý thức hiện ra một cái tên, ú chẳng lẽ lại là nàng? Nàng cũng đi ra sao? Lục Ly nhịn không được dưới đáy lòng tắt lưới, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên không công bằng tư vị. Nàng dễ như trở bàn tay đi ra mảnh kia không chọn vẹn tiên địa, nhất cử đầu nhập tạo hóa cổ tộc cạnh cửa, thậm chí khả năng vấn đỉnh thánh nữ vị trí, phong quang vô lượng. Mà chính mình đâu? Mặc dù lương meo màn tổ truyền thừa, lại quy tắc không chọn vẹn, bước đi liên tục khó khăn, liền thân phận đều cần che lấp, thời khắc như dẫm trên băng mỏng. Người so với người, thật sự là tức chết người. Bất quá, Lục Ly cuối cùng không có xa vào tại ghen ghét quá lâu. U năng đi tới, đối với hắn mà nói, trừ cái kia một tia ghen ghét bên ngoài, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Dù sao, nàng từng tại đại mộng thế giới cùng mình kề vai chiến đấu, dù là giữa lẫn nhau tâm cơ giấu giếm, nhưng cũng tính đồng sinh cộng tử. Bọn hắn đều từng là bị thiên địa vứt bỏ dị loại đều có tránh thoát vận mệnh chấp niệm. Giờ khắc này, Lục Ly trong lòng lại dâng lên một cỗ vi diệu cảm khái, giữa bọn hắn có lẽ là một loại cùng chung chí hướng. Chương 316, Lôi Đài chương 316, Lôi Đài Phương Giao, Du Diệu Diệu mới vừa nói ngươi tại chọn lựa thiên tiêu đến tuột cùng là có ý gì? Các loại Du Diệu Diệu sau khi rời đi, Nô Việt manh mối trầm xuống, nhìn chằm chằm Phương Giao ánh mắt nhiều phân cảnh giác. Hồi tưởng lại Du Diệu Diệu trước khi đi một màn kia không còn che giấu đồng tình, hắn càng nghĩ càng không phải khẩu vị. Phương Giao thần sắc như thường, mắt vượng hơi gấp, khẽ cười nói, còn có thể có ý gì? Tự nhiên là cùng là Thương Châu xuất chiến. Những ngày này ta thay ngươi tìm cơ duyên, đoạt bảo thuốc, tôi huyết mạch, ngươi từng bước một mạnh đến bây giờ, có thể từng hại qua ngươi. Cũng là. Nô Việt gật đầu, lại không đem lòng nghi ngờ đều buông xuống. Từ khi cái này Ngân Nguyệt cáo thiếu nữ tìm tới cửa, xác thực một đường cho hắn bày mưu tính kế, mới có hôm nay thành tuyển dự định danh ngạch thanh thế. Có thể càng đến lúc này, đáy lòng của hắn càng là nấn ná không đi, nàng mục đích cuối cùng là muốn ta mau chóng bước vào trúc cơ. Chỉ khi nào trúc cơ đằng sau, muốn phát sinh cái gì? Càng cổ quái là, lấy nàng tác phong, nếu thật muốn ta trúc cơ thành công, vừa rồi cái kia linh điệp lẽ ra trực tiếp xuất thủ đoạt đến cho ta, hết lần này tới lần khác lại làm cho nó thành chọn tặng tượng. Nàng giống như là tại làm cho người hạ tràng. Nàng đang ngợi, có thể hay không chính là vị kia thần hồn cực mạnh người xa lạ, tham dò nó chân chính xuất thủ. Như người kia thắng, nàng có phải hay không liền sẽ xoay người đi phụ tá hắn? Đến tột cùng là ai? Nô Việt lặng yên đem ánh mắt tại trong đội ngũ quét qua lại quét, nhưng thủy chung tìm không ra nửa điểm mánh khỏe. Hắn đốt ngón tay bóp răng rắc rung động, tâm niệm run lên, bất kể là ai, Lưu Hải Thành thứ nhất, chỉ có thể là ta. Linh điệp cũng chỉ có thể về ta. Phương Giao biết, Du Diệu Diệu cái kia giải rác vài câu, đã tại Nô Việt trong lòng gieo xuống hoài nghi hạt giống. Đáng chết Du Diệu Diệu, nhất định phải hỏng chuyện tốt của ta. Nàng đấy lòng hừ lạnh, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh ý, lại thoáng qua thu liễm, vẫn như cũ duy trì lấy yêu tộc thiếu nữ nhất quán nhẹ mị tiêu cho. Đội ngũ tại Lưu Hải Thành bên trong chậm rãi ghé qua, một đường đi tới thành tây, chọn vẹn tiêu hao một canh giờ, mọi người mới rốt cục đến thành tuyển giao đấu chi địa. Đó là một mảnh rộng lớn vô ngần chiến trường, trải có viễn cổ trận văn, linh quang như sóng triều động, không trung lơ lửng ba tòa cự hình chống trận, mặt chống phía trên quấn quanh dây sắt, ẩn có lôi âm quay cuồng. Chiến trường chính giữa đã dựng lên bảy tòa lôi đài, các phương thôn xóm để cử thiếu niên thiên tiêu đều là sẽ tại nơi đây nhất quyết thư hùng. Bốn phía ghế quan chiến sớm đã kín người hết chỗ, tiếng la rung trời, đệ tử chấp sự treo cao không trung, không ngừng ổn khống trật tự. Lôi đài chia làm hai mảnh khu vực, một bên là ngân cấp lôi đài, giới hạn 13 tuổi phía dưới thiếu niên chiến đấu, nhìn qua sát khí mặc dù cạn, nhưng cũng có chút thiếu niên thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên trải qua chiến đấu. Nhưng chân chính dẫn phát chú ý là khác một bên kim cấp chiến đài. đó là chuyên môn 20 tuổi phía dưới tu sĩ sân khấu. Dù là chỉ là đoạt lấy một bộ vị trí, cũng đủ làm cho một cái thôn trấn trăm năm vinh quang. Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận, kim cấp 3 người, ngân cấp 3 người, chung 6 cái danh ngạch, đem đại biểu Lưu Hải Thành tiếp tục tiến lên, tấn phủ, Chiến Châu, cho đến bước vào Thiên Châu chiến trường. Nghe đồn, nếu có thể giết vào Thiên Châu bảng, liền có thể kinh động các đại tông môn, thậm chí cổ tộc tự mình hạ trận cấp người. Đáng tiếc, loại cơ hội này quá xa. Chúng ta những người bình thường này có thể lăn lộn cái thành chiến cũng không tệ rồi. Nhưng ở trận này trục tầng tiến lên tranh đoạt bên trong, cũng không phải chỉ có cuối cùng trèo lên bảng người mới có cơ duyên có thể nói. Mỗi một vòng tấn cấp, mỗi một lần tỉ thí, đều là thiên phú cùng ý chí đá thử vàng. Dù là có người dừng bước tại thành chiến, như biểu hiện đầy đủ kinh diễm, cũng chưa chắc không có khả năng gây nên cỡ trung tông môn có thể là địa phương thế gia chú ý, bị sớm thu nhập môn tưởng, ban thưởng lấy công pháp tài nguyên, khác đi một đầu tu đồ chi lộ. Chỉ là, cấp độ kia cơ hội, cuối cùng có hạn, càng nhiều, bất quá là chút nhị lưu tam lưu tiểu môn tiểu phái, hay là tán tu tụ, còn lâu mới có thể cùng những cái kia chân chính đứng ở tu chân giới đỉnh cổ tộc đạo thống đánh đồng. Chân chính quái vật khổng lồ, thường thường chỉ để ý đứng đầu nhất đám người kia. Ánh mắt của bọn hắn nhất định sẽ chỉ rơi vào châu bảng phía trên, thậm chí thiên châu kim bảng hàng đầu. Nếu không có kinh tài tuyệt diễm, dù là thiên phú của ngươi dị bẩm, nộ tính kinh người, cũng khó nhập nó pháp nhãn. Là lấy, đối với những cái kia chân chính muốn đăng lâm cao vị tu sĩ mà nói, trận này thiên châu đại tuyển, bất quá mới vừa vặn mở màn. Chỉ có đứng được đủ cao, mới có thể bị trông thấy. Chỉ có bị trông thấy, mới có thể bị lựa chọn. Mà lựa chọn đằng sau, mới là vận mệnh chân chính cải biến bắt đầu. Kaka, người thật thật nhiều a. Bọn hắn đều là đến quan chiến sao? Tiêu Ngư kinh ngạc nhìn về phía trước người ta tấp nập quảng trường, hơi ngước đầu, trong mắt tràn đầy rung động cùng mới lạ. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại Thương Nha thôn, chưa bao giờ thấy qua như vậy hùng vĩ chẳng diện, dưới mắt đứng ở giữa đám người, chỉ cảm thấy thiên địa đều trở nên lạ lẫm đứng lên. Con cá, tập trung ý chí. Lục Ly nói khẽ, một bàn tay khoác lên nàng đầu vai, ngựa khí bình ổn lại mang theo sự vững vàng lực lượng, lên phía sau lôi đài, vô luận dưới đài bao nhiêu người, trong mắt chỉ có thể nhìn địch, không nên bị ngoại giới nắm cảm xúc đi. Ngươi như chần chờ nửa phần, địch nhân liền sẽ không do dự. Tiêu Ngư nhẹ gật đầu, nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc. Lục Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia từng tòa dựng hoàn tất lôi đài, nhưng trong lòng thì một phen khác gợn sóng. Đây mới là tu sĩ tranh phong sân khấu, các thiếu niên huyết chiến trục tên, vạn người nhìn lên, thiên tiêu tranh phong, sao mà thông quái. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là hơi nhíu mắt, đem thể nội cái kia cố dục dịch chiến ý ấn xuống. Hắn không thể lên trận. Đầu tiên, hắn không có tư cách dự thi. Thương Nha thôn duy nhất dự thi lệnh bài đã khóa lại tại Tiêu Ngư trên thân. Càng quan trọng hơn là, uy tắc chi lực của hắn vẫn chưa khôi phục, trên người bí mật quá nhiều, vô luận là cốt tộc thân phận hay là man tổ truyền thừa. Dù là hạng nhất ban thưởng là linh điệp là kim tủy ngọc dịch, ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lục Ly lẩm bẩm. Chuyến này chỉ là đến quan chiến, hắn thầm nghĩ, không phải là vì tranh danh đoạt lợi, mà là vì quan sát thế hệ tuổi trẻ cực hạn. Bằng vào bọn hắn chiến đấu mau chóng bổ sung, hoàn thiện tự thân quy tắc. Ánh mắt của hắn tại một đám tuyển thủ bên trong chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia từ đầu đến cuối bị bảy người quay trùng quanh trên người thiếu niên, Ngô Việt. Bất quá, mặc dù không có khả năng tự mình hạ trận tranh đoạt, Lục Ly hơi suy nghĩ, ánh mắt có chút lạnh mấy phần, như người này thật đoạt được linh điệp thuộc về, chưa hẳn không có âm thầm cơ hội hạ thủ. Đội ngũ đã tập kết hoàn tất, chiến đấu sẽ tại sáng sớm hôm sau chính thức khai hỏa. Tất cả thôn tuyển ra tới thiếu niên tu sĩ nhao nhao ngồi xếp bằng, hoặc nhắm mắt điều tức, hoặc thao luyện thuật pháp, đều là tại dốc hết toàn lực, đem khí thế điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, là ngày mai một trận chiến làm cuối cùng bắn gọn. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân bước nhanh mà đến. Cho ăn, Tiêu Ngư. Phương Hạo trong tay ôm một cái linh quả gặp một cái, tiến đến Tiêu Ngư bên cạnh, cười hì hì thấp giọng hỏi, nếu là ngày mai hai chúng ta trên lôi đài gặp được, ngươi định làm như thế nào? Tiêu Ngư cũng không mở mắt, ngữ khí thanh đạm, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng lại đánh ngươi một chầu thôi. Khục. Phương Hạo một nghẹn, quả kém chút sặc ở hắn, vẻ mặt đau khổ nói, ta đây không phải đã sớm nhận lầm sao? Lúc trước nói ngươi cùng ca ca ngươi vài câu nói xấu, ta cũng không phải cố ý thôi, nhưng ngươi xác thực nói. Tiêu Ngư mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ngươi nha đầu này, Phương Hạo thở dài, lập tức nết miệng cười một tiếng, được chưa, nếu thật đụng tới ngươi, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, cũng không thể ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không cho ta đi. Lục Ly đứng tại cách đó không xa, một bên nghe bọn hắn cãi nhau, một bên ánh mắt dao động bốn chỗ, quan sát những khí tức kia bất phàm tuyệt thủ. Hắn không phải đến xem náo nhiệt, hắn đồng thời cũng tại thôi diễn Tiêu Ngư khả năng gặp phải địch nhân, cho Tiêu Ngư cung cấp các loại khác biệt quyết đấu đề nghị. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ. Trong lúc lơ đãng, hắn cùng cái kia Ngân Nguyệt Hồ tộc thiếu nữ bốn mắt đụng vào nhau. Đối phương chính yên lặng nhìn qua hắn, ánh mắt tiến tĩnh, lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khóe mắt bôi đen nốt ruồi, bằng thêm vũ mị. Chương 317, luồng thứ nhất linh khí tăng thêm. Chương 317, luồng thứ nhất linh khí tăng thêm. Bất quá cái kia Ngân Nguyệt Hồ tộc thiếu nữ cũng không có tới đáp lời, chỉ là cùng hắn ánh mắt một chút giao thoa, liền thần sắc lạnh nhạt rời đi ánh mắt. Nàng này một mực tại bí mật quan sát. Lục Ly trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy mấy phần bực bội. Nàng đến tột cùng đang đánh giá cái gì? Là phát hiện cái gì? Hay là xem thấu cái gì? Loại kia bị người để mắt tới cảm giác, như có gai ở sau lưng. Hắn cưỡng ép đè xuống nỗi lòng, không nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, vòng thứ nhất tranh đoạt chính thức bắt đầu. Tiêu Ngư đối thủ là một cái không có danh tiếng gì thôn nhỏ thiếu niên, tuy có ngưng khí 6 tầng tu vi, lại một chút liền có thể nhìn ra căn cơ táo bạo, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn. Lục Ly nhìn mấy lần, liền chi kỳ bại cục đã định, cũng liền không còn quan tâm. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía kim cấp đấu trường. Nơi đó, mới thật sự là chém giết chi địa. Có thể đứng lên kim cấp lôi đài, thấp nhất đều là ngưng khí 9 tầng, phần lớn đã tới đỉnh phong. Mỗi một trận đánh đều có thể gây nên trên khán đài trận trận kinh hô. Lúc này, Phương Liệt một trận chiến chính vào cao trào. Tay hắn cầm liệt dương thương, xí diễm quân quanh, thương ảnh như lửa rắn liên miên bất tuyệt, đem tên kia đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đó là một đầu người khoác nặng nề da lông, thể trạng như núi cự hùng, miệng nói tiếng người, sinh ra hùng khu, rõ ràng là liệt thiên hùng nhất mạnh. Mặc dù chưa hóa hình thành người, nhưng này cô giá tính cùng thiên phú chi lực đã miêu tả sinh động. Liệt thiên hùng tộc chính là trong yêu tộc huyết mạch cực kỳ cao quý nhất mạch, tuy không phải thượng cổ truyền thừa, lại cũng là yêu tộc quý duệ. Trong tộc càng có một đầu nguyên anh đại yêu, chiếm cứ tại Lưu Hải thành cách đó không xa liệt thiên hùng lĩnh, chiếm lấy dãy núi, nhân tộc tu sĩ chưa có đặt chân. Bây giờ gấu này duệ hạ tràng ứng chiến, lại tại trên lôi đài bị Phương Liệt áp chế gắt gao. Nhân tộc tiểu tử, thế mà có thể chính diện ổn ép yêu duệ, là liệt dương thôn Phương Liệt. Liệt hỏa thương đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Tứ phương đám người chấn động, từng tiếng sợ hãi thán phục liên tiếp vang lên. Lục Ly đứng ở đây bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên lôi đài chém giết. Phương Liệt thương thuật sắc bén dữ dằn, liệt thiên hùng dã man huyết mạch cũng là man lực hành không, mỗi một lần giao phong đều anh minh nổi lên một phía, khí lãng cuộn cuộn. Mà Lục Ly, mặc dù chưa từng đăng tràng, lại phảng phất đặt mình vào trong cuộc chiến. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh, tâm thần chìm vào thức hải, yên lặng thể ngộ hai người chiêu pháp bên trong sơ hở cùng tinh túy, thậm chí trong đầu phục khắc ra cuộc tỷ thí này toàn bộ quá trình, không ngừng tôi diễn, tái diễn, đem mỗi một thức phá giải, tổ hợp, sẽ cùng trong cơ thể mình chưa hoàn thành quy tắc chi lực lẫn nhau chiếu rọi. Cái này liệt thiên hùng huyết mạch bộc phát có cực mạnh điểm báo trước, như lấy tu bổ hoàn thiện tam long chi lực này kháng, chưa chắc không thể chính diện đối cứng. Mà Phương Liệt liệt dương tương đạo, có ba thức có thể bị đánh gãy, nếu ta xuất thủ hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mười hơi ở giữa đã diễn hơn trăm lần, thần thức cường đại, tâm trí chi kiên, nếu có người bên ngoài nhìn trộm, chỉ sợ muốn kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, Lục Ly xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn lại mấy chỗ kim cấp lôi đài. Nơi đó đồng dạng chém giết say sưa, đều có nhân vật yêu nghiệt giao phong đối chọi, có người cầm băng hàn trường đao, có người ngự hỏa rắn mà chiến, có người phụ trận cuốn thân, thận trọng từng bước. Mỗi một trận đều tại trong đầu hắn lưu lại vết tích, bị từng cái đi lại, chỉnh lý, quy nạp, phân tích. Không bao lâu, ngân cấp đấu trường bên kia đã chuyển đến trống rền thanh âm. Tiêu Ngư trận đầu báo cáo thắng lợi, thần thái sáng láng từ trong đám người ghé qua mà đến, mang trên mặt một tia nhẹ nhõm cùng nhẹ cứng. Ca ca nàng đi vào Lục Ly bên người, có chút cong cong mặt mày. Đánh cho không sai. Lục Ly gật gật đầu, ngữ khí bình thản, lại ánh mắt ôn hòa. Không cần vội vã tu luyện, thừa dịp hiện tại có rảnh, quan sát một chút lôi đài khác quyết đấu. Hắn thấp giọng căn dặn, nhất là mấy cái kia. Ngươi nhìn bên kia thiếu niên áo đỏ, đó là Xích Xà thôn Chu Hách, thân pháp cực nhanh. Còn có song đao kia thiếu nữ, xuất đao không nhanh, lại tàn nhẫn không gì sánh được, tên là Nguyên Âm, cũng cần cảnh giác. Tiêu Ngư ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, theo lời nhìn về phía những cái kia còn tại kịch chiến lôi đài, trong mắt dần dần thêm ra mấy phần chuyên chú cùng trầm tĩnh. Ngươi lưu tại đây quan sát một hồi, ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Lục Ly bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt. A, ca ca muốn ra khỏi thành. Tiêu Ngư quay đầu, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Ân. Lục Ly gật đầu, thần sắc như thường. Máu yêu thú ăn sắp tiêu hao hết rồi, ngươi những ngày này khôi phục cần ỉ lại huyết khí, ta ra ngoài săn chút yêu thú, chuẩn bị tốt mấy ngày sắp tới cần thiết. Trên thực tế, ngày đầu tiên tỉ thí đã gần kề gần hồi cuối, phía sau mấy trận lại nhìn cũng không quá nhiều giá trị. Ngược lại là dọc theo đường cất giấu những yêu thú kia tung tích, bị Lục Ly lặng yên ghi tạc trong lòng, vừa bận thừa dịp khe hở này mau chóng bổ sung tự thân quy tắc. Trong khoảng thời gian này từ trước đến nay đội ngũ đồng hành, Lục Ly thôn phệ máu yêu thú thị tu bổ quy tắc kế hoạch ngược lại là dừng lại. Tốt đa Tiêu Ngư có chút không bỏ, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là gật đầu. Vậy ca ca về sớm một chút à? Ân. Lục Ly nhẹ giọng trả lời một câu, lấy ra túi trữ vật, đem bên trong cuối cùng một bộ phận máu yêu thú thịt phân cho nàng, phân phó nàng thừa dịp này tu luyện củng cố trạng thái. Sau đó, bóng lưng của hắn dần dần chui vào lạc nhật sau đường phố, hơi nghiêng người đi, lặng yên rời Lưu Hải Thành. Lục Ly rời xa Lưu Hải Thành đằng sau, thân ảnh ở dưới bóng đêm cấp tốc ghé qua tại giữa núi rừng. Trên đường đi, hắn tránh đi tất cả bóng người, thẳng đến xác định không người theo dõi, vừa rồi chậm dần bước chân, thần sắc hơi trầm xuống, thể nội khí cơ khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại mộng thế giới quỷ vụ từ thể nội tước đoạt mà ra, hóa thành hư ảnh giống như ở trong rừng biến mất. Một đêm này, hắn luôn tiếp tục lấy đại lượng yêu huyết bổ sung huyết khí, lấy hoàn thiện thể nội cái kia không trọn vẹn chưa hết đạo tắc. Thân thức của hắn vô cùng cường đại, khóa chặt yêu thú đều là ngưng khí cao giai, thể phách cường hành, huyết khí dồi dào. Về phần những cái kia trúc cơ cấp yêu thú, dù là khí tức mê người, hắn cũng lách qua, không làm mạo hiểm tiến hành. Bóng đêm dần dần dày, huyết khí bốc lên, Lục Ly tại trong rừng rậm lặng yên thu hoạch. Cho đến đêm khuya, nương theo lấy một đầu xích lân báo huyết hầu bị cắt, máu tươi như chú phun ra. Hắn lợi dụng hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp cùng quỷ cốt đem nó sau khi thôn phệ, thể nội không chọn vẹn quy tắc, lại lần nữa hoàn thiện một chút. Đợi đến sắc trời hơi sáng, sơn lâm phát ra sương mù trắng thời điểm, Lục Ly lặng yên trở về Lưu Hải Thành, lần nữa đi vào thính phòng, phản phất hôm qua chưa bao giờ rời đi. Như vậy lặp đi lặp lại. Ban ngày quan chiến, phỏng đoán các thiên tiêu thuật pháp cùng tiết tấu chiến đấu, ban đêm ra khỏi thành, cùng đại mộng thế giới cùng nhau săn giết yêu thú, chữa trị quy tắc. Cho đến ngày thứ bảy, Lưu Hải Thành thành tuyển rốt cục đi vào hồi cuối, chiến cuộc càng giằng co, không khí như nổi trống giống như căng cứng. Ngân cấp trên lôi đài, Tiêu Ngư một đi ngang qua quan trọng tướng, kiếm thế càng lăng lệ, tại đột phá trong chiến đấu đến ngưng khí tầng 7. Tên của nàng đã thình lình xếp vào cuối cùng ngân cấp quyết chiến danh sách. Mà liền tại hôm qua, Phương Hạo lại dừng bước tại trước một vòng. Hắn tiếc bại vào một vị 13 tuổi ngưng khí tầng 7 thiếu niên, người kia chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy, lại là đè ép giới hạn tuổi tác cực hạn dự thi mang giác, không chỉ có kinh nghiệm thực chiến cay độc, xuất thủ cũng vô cùng trầm ổn. Lục Ly đem hắn định vị tiêu ngư số 1 tình địch. Về phần kim cấp lôi đài, bầu không khí càng là hừng hực khí thế. Người còn sót lại đều là trong trăm có một chân chính thiên tiêu, hoặc thân phụ linh thể, tu vi đều là ngưng khí đỉnh phong. Chiến ý như nước thủy triều, khí tức như rồng, tất cả ánh mắt đều đang đợi một trận, quét sạch toàn trường kim cấp trung chiến. Mà tại cái này ồn ào náo động phía sau, Lục Ly lại lặng yên hoàn thành tự thân thuế biến. Thẳng đến cuối cùng một đầu yêu thú bị Lục Ly thôn phệ sau, khí tức của hắn càng phát ra nội liễm, toàn thân tựa như núi cao trầm tĩnh. Một hơi nữa, thức hải của hắn chỗ sâu, chợt có một đạo quang luân lặng yên hiện hiện, không chọn vẹn quy tắc, rốt cục viên mãn vô khuyết. Ông, một sợi linh khí từ đan điền chỗ sâu chậm rãi dâng lên, lượn lờ toàn thân, thần hồn đều là chấn. Đó là thế giới mới tu luyện ra luồng thứ nhất linh khí. Lục Ly mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, giữa thần sắc lại không một tia kiềm chế cùng chần chờ. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bờ kêu, thét dài như rồng gầm, rung khắp sân dã, lâm điệu đẳng không mà lên, cành lá kịch liệt rung động. Thống khoái đến cực điểm. Chương 318, chiến bán yêu chương 318, chiến bán yêu thể nội quy tắc, rốt cục tại lúc này bù đắp Lục Ly thấp giọng thì thào, luồng thứ nhất thế giới mới linh khí đã thành, chỉ cần lại tiếp tục thôn phệ, tiếp tục tu luyện, khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá là vấn đề thời gian. Nói đến đây, hắn vô ý thức đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến trên gương mặt vết sẹo. Lòng bàn tay chỗ đến, hơi hơi phai màu vết thương, chính lấy cực kỳ chậm rãi phương thức, đang lặng lẽ khép lại. Thương thế kia lại cũng bắt đầu khôi phục. Đạo thương này từ hắn đi vào vùng tiên địa này mới bắt đầu liền tồn tại, mang theo lực lượng không gian, cơ hồ đem mặt một phân thành hai, bây giờ nhưng cũng có hồi xuân dấu hiệu. Nhưng hắn nhưng không có lộ ra nửa phần mừng rỡ. Tương phản, lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng âm thầm. Chưa chắc là chuyện tốt. Đạo thương này vốn là nhất tự nhiên ngụy trang. Nó tại, liền có thể che lại thân phận, dẫn tới người bên ngoài bản năng đánh giá thấp. Nếu là khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại dễ dàng gây nên ngờ vực vô căn cứ, ngay cả ngụy trang đều trở nên khó khăn. Hắn nhìn lên chân trời, dạ bị ương, còn có mấy canh giờ mới đến bình minh. Thời gian quý giá, nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục thêm một chút tu vi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, quay người liền muốn tìm con tiếp theo yêu thú, huyết khí nóng hổi chưa khởi, chiến ý còn tại thiêu đốt. Nhưng sau một khắc, siêu, một sợi sát cơ từ trong rừng trong bóng tối ngang nhiên bắn ra. Lục Ly bỗng nhiên nghiêng người, thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt tránh đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong rừng một chỗ gỗ mục sau, đi ra một đạo quen thuộc thân ảnh cao lớn. Nô Việt. Lục Ly lông mày gảy nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Người này chính là Lưu Hải Thành thanh danh như mặt trời ban trưa bán yêu, ưu uyên tộc huyết mạch, giờ phút này một mặt hung ác nham hiểm, sát cơ tiết ra ngoài, cái chán hắc giáp phía dưới, tràn đầy chiến ý. Tu vi của người này mặc dù không tệ, nhưng là thần hồn cũng không mạnh, ở trước mặt ta căn bản giấu không được khí tức. Có thể tránh đến tận đây, hiển nhiên tới đây không chỉ hắn một người. Lục Ly trong lòng suy tư, tỉnh táo nhìn lướt qua càng xa xôi rừng rậm. Quả nhiên, một bộ thân ảnh áo xanh rửa cây mà đứng, đôi cáo quét nhẹ, trên khuôn mặt mang theo hứng hở lãnh ý phương giao. Nô Việt đột nhiên tiến lên trước một bước, tức giận chấn rừng, nhân loại, đánh với ta một trận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phản phất sớm đã nhẫn nhịn hồi lâu. Ngày mai chính là thành tuyển trung chiến, Nô Việt nên bận sức chờ phát động tranh đoạt thành tuyển vị trí thứ nhất, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, trực chỉ chính mình. Xem ra là cái này hồ nữ thăm dò chính mình lâu như thế, rốt cục động thủ thăm dò. Lục Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt lại không lộ mảy may. Hắn không có lùi bước, không có nhiều lời, thanh âm lạnh nhạt như gió, có thể. Không sai, thế mà thực có can đảm tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bất quá, tự đại là cần đánh đổi mạng sống. Nô Việt sửng sốt một cái chớp mắt, chợt nhếch miệng nghe răng cười, lộ ra răng nanh, "Phương Giao, ngươi nhìn kỹ. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ai mới xứng đáng là ngưng khí người mạnh nhất." Phương Giao không đáp, chỉ là trong mắt nhìn xem hai người, tựa hồ chấp nhận cuộc tỷ thí này. Nô Việt thần hồn phục lên, hắc giáp phía trên huyết khí dâng trào, yêu lực giống như thủy triều quét sạch khắp nơi, sau lưng hư ảnh ẩn hiện, như là một đầu viễn cổ hùng thú thức tỉnh. "Tới đi." Nô Việt nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, như cuồng phong nhào về phía Lục Ly. Nhưng mà, xoát, ngay tại khí thế đem ngưng trương ngưng thời khắc, Lục Ly đạp chân xuống, cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên không vào rừng biển sâu chỗ. Ân, Nô Việt vô hụt, con mắt nổi lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi chạy trốn. Hắn giận không kèm được, thân hình xông ra mấy trượng, lại bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn xem trong rừng trống rỗng hắc ám. Cách đó không xa, Phương Giao vẫn như cũ rửa cây mà đứng, gió thổi bồi cáo lắc nhẹ. Nàng đứng tại đó phiến trống không khe rừng biên giới, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi lại chậm rãi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trốn được đổ quả quyết. Bất quá, chạy trốn được sao? Ngữ khí hơi hận, giống như là đang nhìn một trận không thú vị trò chơi sớm kết thúc. Bất quá đây hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Ngón tay nàng bắn ra, một đoàn sương mù màu hồng phấn bao lấy Nô Việt, sương mù kia vặn vẹo ở giữa, lại hóa thành một đầu khí tức xiển xích, gắt gao truy tung Lục Ly phương vị. Trong rừng bóng đêm thâm trầm, Lục Ly bước chân như ảnh, thân hình như điện, đã chạy ra bên ngoài mấy dặm, nhưng sau lưng đoàn kia cuốn người yêu khí vẫn như cũ cắn hắn không thả. Thần sắc hắn hơi trầm xuống, phiền toái nhất tình huống vẫn là tới. Nô Việt có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng này nữ nhân, Phương Giao, là chân chính trúc cơ cảnh yêu tộc thiên tiêu, thượng cổ ngân nguyệt cáo thuần huyết mạch, thiên phú kinh người không nói, còn có được chủng tộc thiên phú thần thông, căn bản không phải hắn giờ phút này có thể ứng phó. Mặc kệ là mục đích gì, tuyệt đối không có khả năng ở đây thúc thủ chịu trói. Lục Ly trong lòng đã mất nửa phần ham chiến chi ý, chỉ còn trốn chữa vào đầu. Có thể cố khí tức kia giống như giỏi trong xương, càng trốn càng gần, bỏ cũng không xong. Giống. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm thét chấn vỡ lá rừng, xé rách bóng đêm. Lục Ly con ngươi co rụt lại, đột nhiên dừng bước. Phía trước một đạo hắc ảnh từ trời rơi xuống, như là bị thứ gì đột nhiên ném mạnh tới. Oeng. Một cái ngột ngạt nổ vang, mặt đất nổ tung, đất đá vỡ ra. Người kia nửa quỳ rơi xuống đất, ngăn tại Lục Ly trước mặt. Là Ngô Việt. Trên đầu hắc giác nội trường, huyết khí cuồn cuộn, tóc đen tung bay, sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Nhân loại ti bỉ, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy? Hậu Phương, Phương Giao đôi cáo quét nhẹ, ánh mắt mỉm cười lại lộ ra từng tia nghiền ngẫm. Nhân tộc thiếu niên, đừng tập trung tinh thần chạy thôi. Bối Ngô Việt hảo hảo chơi một trận như thế nào? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh thắng hắn, ta liền đem cái kia linh điệp đưa ngươi, có lẽ còn có thể sẽ giúp ngươi khôi phục mấy phần tu vi. Thoại âm rơi xuống, nàng đã lặng yên phong kín Lục Ly một chỗ khác đường lui, ý cười không thay đổi, từng bước ép sát. Lục Ly dừng thân hình, thần sắc cấm trầm, lần thứ nhất mở miệng cùng Phương Giao đối thoại, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Phương Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con mắt nổi lên ánh sáng nhạt, như trăng bên dưới gợn sóng, nếu là ngươi có thể còn sống sót, ta liền nói cho ngươi. Chết tại Ngô Việt trong tay, tự nhiên là không có biết đến cần thiết. Phiền phức một khi tìm tới cửa, là tránh cũng không thể tránh. Từ cái kia ngân nguyệt hồ tộc thiếu nữ lần thứ nhất phát hiện chính mình một khắc kia trở đi, Lục Ly liền biết, trận này thăm dò, cuối cùng không cách nào trốn qua. Dưới mắt thế cục, đã mất đường tối lui. Đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, liền nhìn xem, bây giờ ta có thể hay không cùng vùng thiên địa này tiên tiêu chống lại. Chương 319, Ú Uyên tộc chân thân. Chương 319, Ú Uyên tộc chân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thân ảnh như dây cung đột nhiên lướt ầm ầm ra, hướng phía Ngô Việt đánh giết mà đi. Chu thân sát khí ngưng tụ như thật, cả người như là một đầu bùng thoát khỏi xiềng xích hung thú. Buồn cười đến cực điểm. Ngô Việt giận quá thành cười, trên thân nổi lên tối tăm yêu quang, làn da như mực sắt giống như nóng lên, từng khối cơ bắp như trống giống như nổ tung trống lên, trong nháy mắt hóa thành yêu hình, song giác nội trường, sát khí ngút trời. Chỉ là nhân loại, cũng dám so với ta liều nhục thân chi lực. Hắn gầm thét đối diện mà lên, quyền phong như sơn nhạc sụp đổ, một quyền liền đem không khí đánh cho ông minh rung động, phảng phất lôi đỉnh rơi xuống đất, thẳng đến Lục Ly mặt. Oeng. Quyền trường giao kích trong nháy mắt, Ngô Việt chỉ cảm thấy xương bàn tay chấn động, toàn bộ cánh tay truyền đến một cỗ khó nói nên lời cồn cảm rất đau, dưới chân đại địa ken két rạn nứt, đúng là hắn bị ép lui về sau nửa bước. Sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên ngẩng đầu. Đối diện cái kia thân mang thú y thiếu niên, khí tức trầm ổn như núi, thần sắc chưa biến, cánh tay khẽ nhếch, quyền cốt bên trên ẩn có tơ máu, nhưng như cũ thẳng tắp như thường, toàn thân trên dưới không gây mảy may run rẩy chi ý cái này. Điều đó không có khả năng. Nô Việt sắc mặt nhăn nhó, đó là chân kinh, càng là sỉ nhục. Ngươi cái này khu nhân tộc thân thể, như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, Lục Ly đã lần nữa lấn người mà lên, dưới chân ngay cả đạp ba điểm, thân hình như ưng cướp ngọc cây, quyền phong chưa đến, Ngô Việt sau lưng rừng cây liền đã cùng nhau hướng về sau cuốn cong. Lục Ly trầm mặc đến cực điểm, lại đấm một quyền đánh ra, thẳng bức Ngô Việt sườn trái. Ngô Việt hốt hoảng đón đỡ, nhưng vẫn như cũng bị một quyền này chấn động đến đầu vai run lên, liền lùi mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhân tộc, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân? Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Hắn hét giận dữ một tiếng, yêu khí dâng trào như nước thủy triều, trên đầu hắc giác nổi lên thâm thẳm huyết mang, dưới chân nổ ra đất đá, cả người như bạo hùng giống như lần nữa phong tới Lục Ly. Người này kích hoạt thú nguyên tộc huyết mạch, bắt đầu yêu hóa rồi sao? Lục Ly ánh mắt trầm xuống, giữa một hơi, toàn thân xương cốt lại lần nữa phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Hắn không có tránh lui, ngược lại chủ động tiến lên, lại lần nữa lấy thân đối cứng. Oeng. Hai bóng người kịch liệt va chạm, như hai tòa giận đụng sân nhạc, chấn lên đầy trời lá nát, chặt cây bay tứ tung, toàn bộ cánh rừng phảng phất tùy thời muốn đổ sụp. Yêu hóa sau Ngô Việt, huyết khí như lô, trên đầu hắc giác nội trường, mỗi một lần bắn vọt đều như hung thú thoát tù đày, khí thế ngập trời. Hắn hắc giác ở giữa không ngừng lóe ra u lanh quang mang, sắc bén đến cực điểm, chỉ là hơi sợ liền làm cho Lục Ly cánh tay ra chóp thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Yêu này hóa chi lực đã không phải bình thường ngưng khí đỉnh phong có khả năng địch nổi. Bang bao nhục thân đối địch, ta đã rơi vào hạ phong. Lục Ly ánh mắt trầm lãnh, thân hình lại càng thêm nhẹ nhàng. Đối cứng chi lực đã không đủ, ngay sau đó hắn không thể không lấy lui làm thủ, bang vào cường độ thần hồn du tẩu xê dịch. Cũng may thần thức của hắn đủ cường đại, thần thức hóa tuyến, kéo chặt lấy Ngô Việt khí tức, sớm một bước dự phán thế công, mới miễn cưỡng tránh thoát chí mạng chi kích. Chỉ có thể tạm lánh hắn phong mang Lục Ly thấp giọng thì thào, thân hình lần nữa né tránh. Một đạo hắc mang từ hắn bên mặt sắt qua, cắt đứt mạng lớn rừng cây. Thế cục càng hiểm trở, mà trong đầu hắn lại tại cấp tốc cắt tỉa có khả năng vận dụng toàn bộ thủ đoạn, ta hiện tại duy nhất có thể vận dụng thuật pháp, chỉ có sợi linh khí kia miễn cưỡng trèo chống vệ hồn thuật xuất thủ một lần, liền đem mới xây luyện được linh khí hao hết, nếu không thể đắc thủ, liền vô hậu chiêu. Thần sắc hắn không thay đổi, nội tâm lại như rừng rậm sóng chiều. Còn có cốt tộc thân phận, nếu là hiện ra cốt văn, lại phối hợp phá cực thiên cốt, xác thực có cơ hội chính diện nghiền nát Ngô Việt. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay hắn rung động nhẹ nhẹ, cái kia cũ quen thuộc nóng rực từ cốt tủy chỗ sâu có chút phun trào, chỉ cần tái dẫn một đường, liền có thể cốt văn toàn bộ triển khai. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là ép xuống. Không được, Phương Giao ở bên, như hiện ra phá cực thiên cốt, thân phận liền triệt để bại lộ. Phương Giao dù chưa xuất thủ, lại đứng yên ngọn cây, tuyết trắng đuôi cáo khẽ nhếch, mắt bạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó câu trả lời công bố. Lục Ly cắn răng, ánh mắt càng lạnh lùng. Không phải bạn bất đắc dĩ, không có khả năng bại lộ cốt tộc thân phận. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên đạp đất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh né tránh đến một bên, quá hung hiểm tránh đi Ngô Việt một cái mạnh mẽ đâm tới, đồng thời một tay nâng lên, ngón cái cùng ngón giữa lặng yên khẽ trụ, nếm thử cảm ứng thể nội cựu lực rồng công đối ứng linh khí phun trào tiết điểm. Cựu Long lực công, chưa chỉ quá mức gian nan, tiến vào thế giới mới sau quá vội vàng, thuật pháp cũng chỉ tới kịp phục hồi như cũ ma diễm thuật. Nhân tộc, ngươi cũng sẽ chỉ trốn tránh sao? Ngô Việt gào thét như sấm, hắc giác dựng đứng, phẫn nộ cơ hồ đập vỡ vụ huyết hầu. Hắn sát ý tuôn ra, lại lần lượt vồ hụt, chỉ gặp Lục Ly như quỷ mị giống như ở trong rừng xuyên thẳng qua, thân pháp xảo trá như khỉ, thân hình lắc lư ở giữa lại không mang theo nửa điểm linh lực ba động, lại vẫn cứ có thể tránh thoát tất cả sát chiêu. Thần thông của hắn hắc mang vốn không có thể tập nhập vận dụng, trong lúc nhất thời cũng lâm vào thế bí. Nhưng chân chính để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, là đối với mặt người kia chỉ dựa vào sát phàm, lại cùng hắn đánh cho có đến có về. Tiểu tử này cường độ thân thể, so yêu quái tầm thường còn muốn biến thái. Nô Việt ánh mắt đột nhiên ngưng, trong mắt lại không nửa phần kinh thị. Nếu là hắn linh lực triệt để khôi phục, thật là như thế nào tồn tại, khó trách sẽ gây nên Phương Giao chú ý. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Phương Giao dựa nhánh mà đứng, mắt bạc ngưng chú, thần sắc lại mơ hồ lộ ra đối với Lục Ly một tia ý tán thưởng. Phương Giao, tuyệt đối không thể để cho nàng đối với ta thất vọng, nhất định phải đáp lấy cái này nhân tộc chưa khôi phục thời điểm, đem hắn triệt để đánh giết. Không phải vậy, ta làm mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, nghĩ đến chỗ này, Nô Việt lại lần nữa sát ý mãnh liệt tiêu thăng. Hắn lại đã kìm nén không được, bỗng nhiên hét to, "Hỗn hóa!" Bành! Nương theo một đạo nổ tung giống như huyết khí bạo hưởng, Nô Việt toàn thân yêu huyết đều dấy lên, khí tức tăng vọt mấy lần. Thân thể của hắn tại trong khoảnh khắc kịch liệt tăng vọt, xương cốt vang vang như sấm, huyết nục quần quận như nước thủy triều, vẹn vẹn một hơi, liền đã thoát ly hình người, cao ba trượng yêu hình quái vật, thình lình đứng sừng sững trong rừng. Làn da đen như mực, bắp thịt quần quận như nham, trên đầu độc giác hàn quang bắn ra bốn phía, phía sau sống lại ra một đầu đen kịt như mãng đuôi dài, trên không trung kịch liệt vung đẩy, xé rách không khí, phát ra ô ô phong khiếu, mang theo một cỗ trời sinh cảm giác các bách. Hỗn hóa. Đây là thượng cổ hữu nguyên tộc chân chính hình thái. Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo tẩu sau Ngô Việt giống giận vào tới, vẹn vẹn một trường, liền đem hắn toàn bộ thân hình đập đến bay ngược mấy trượng. Phốc, Lục Ly đụng gãy ba khỏa cây già, máu tươi cuồn cuộn. Huyết dịch còn chưa rơi xuống đất, cuồng hóa Ngô Việt đã bổ nhào mà tới, hắc vĩ quét ngang, dường như muốn đem toàn bộ cánh rừng chém ngang. Chương 320, tháng thảm chương 320, tháng thảm thời khắc này Ngô Việt đã triệt để lâm vào cuồng hóa, huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, khí tức như núi lửa bộc phát giống như cuồng bạo, hắn mỗi một kích đã có chút cơ cấp độ lực sát thương. Đây tuyệt đối là Lục Ly ứng đối mạnh nhất cùng thời kỳ đối thủ, không hổ là ưu viên huyết mạch. Địa tầng oanh minh, đá vụn bay ra, đùi bặm chưa rơi, Lục Ly lần nữa phun ra mấy cái tụ huyết. Hắn nằm tại đáy hố, toàn thân kịch chấn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, xương cốt vang lên kẹt kẹt, ngay cả thần thức đều có chút hoảng hốt. Lục Ly ánh mắt trầm lãnh, thần trí lại trước nay chưa có thanh tỉnh, không có khả năng lại chính diện đánh kháng. Thể nội quỷ cốt tốc độ khôi phục trong phiến thiên địa này trở nên chậm, có lẽ là quy tắc chi lực khác biệt, có lẽ là thế giới bản nguyên bài xích hắn dị chất, tóm lại tại loại này cường độ cao trong đối chiến, quỷ cốt đã khó mà duy trì bản thân chữa trị cân đối. Bất quá hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, xúc cảm băng lãnh mà quen thuộc. Quỷ cốt cũng đang thong thả bản thân chữa trị ở trong. Nếu có thể tiếp qua một chút thời gian, có lẽ cũng có thể chữa trị viên mãn. Từ đó khôi phục càng mạnh khôi phục chi lực. Nhưng không phải hiện tại. Hắn cảm nhận được phía trên dã thú kia giống như gầm rú lần nữa tới gần. Nô Việt không có lý trí, chỉ còn giết chóc bản năng. Lại nguyên nhân chính là này, thế công ngược lại càng thêm tàn bạo mà khó mà dự phán. Hắn cắn chặt răng, thân ảnh bắn ra, lần nữa tránh đi cái kia đạo sẽ rách mặt đất cuồng bạo chi trảo. Nhất định phải sống sót. Hắn không cùng chi đối kháng, mà là lựa chọn nghiêng cướp mà ra, mượn nhờ địa hình né tránh, lấy lực lượng thần thức sớm cảm giác quy tích, dù là chỉ là sớm nửa hơi, cũng đầy đủ hắn né tránh tử cụ. Lục Ly thở hào hẹn, toàn thân vết máu pha tạng, áo quần rách nát, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn thấp giọng cắn răng, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật sẽ bị đánh phê ý thức vài lần mơ hồ. Hắn nhưng như cũng không có phóng xuất ra thể nội cốt tộc lực lượng. Hắn còn tại nhịn, dù là giờ phút này đã gần như tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ lựa chọn ẩn nhẫn. Rốt cục, tại một lần trong chính diện giao phong, hắn giáng chống đỡ lấy miễn cưỡng ăn Ngô Việt một chảo, xương vai trái nứt, máu tươi chảy ngang, lại thừa cơ cưỡng ép điều động sợi linh khí kia hội tụ ở quyền phòng, cưỡng ép đánh ra. Giống. Lục Ly gầm thét, chân đạp phá địa, một quyền đánh tới hướng Ngô Việt lồng ngực. Nhưng này yêu hóa ngực sớm đã vững như tinh thiết, quyền ý mặc dù mãnh liệt, lại vẫn kém một đường. Chỉ nghe một tiếng âm thanh ầm ĩ, huyết nhục lật rách ra một đường vết rách, lại không thể để nó triệt để phá phòng. Bất quá mượn một kích này, Lục Ly trong lòng bàn tay lặng yên khẽ động, đem một sợi u tử hỏa diễm lặng yên thẩm thấu mà vào. Phệ hồn hỏa. Đó là hắn đi vào thế giới mới chữa trị đạo thứ nhất thuật pháp, dù là chỉ là một sợi, cũng đủ để xé rách cùng cảnh thần hồn, làm cho yêu thú thống khổ không chịu nổi. Sau một khắc, Nô Việt tựa hồ cảm nhận được khó mà chịu được đau đớn, đột nhiên cứng ngắc, hai mắt mánh liệt trợn, gầm thét thanh âm đánh rách tạ tơi sơn lâm. A a a a. Một tiếng thê lương gầm thét vang vọng lâm dã, phản phất đến từ u uyên thâm chỗ dã thú điên cuồng gào thét, Nô Việt gương mặt hoàn toàn nhỏ mó. Cái kia một sợi khảm vào trong cơ thể hắn tối tăm hỏa diễm, giống như rắn độc quấn quanh ở thức hải bên dưới, ấm lãnh, quỷ dị, không cách nào dập tắt, chỉ có thể mặc cho nó chui đi gặm nuốt. Nô Việt nổi giận như ma, lại lần nữa huyết khí tăng vọt. Tốc độ càng nhanh, thế công ác hơn, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy kinh người âm bạo cùng hám địa cự lực, phản phất muốn đem Lục Ly ngay tại chỗ chém mỡ. Lục Ly lảo đảo lui ra phía sau, trong miệng lại lần nữa tràn ra bầm máu, cánh tay phải đau nhức kịch liệt, xương vai hơi nứt, trong mắt lại như cũ tỉnh táo. Hắn cắn chặt răng, thấp giọng tự nói, phệ hồn hỏa đã bên trong. Lửa này khác biệt phàm hỏa, có thể thiêu đốt thần hồn bất diệt, lửa này không thôi, thần hồn chính là người này nhược điểm. Theo thiêu đốt lan tràn, thần hồn của hắn càng phát ra hỗn loạn. Chỉ cần có thể chống đến thần hồn triệt để thiêu đốt một khắc này, có lẽ có một đường chuyển cơ. Dưới mắt muốn làm, chỉ có thể là kéo tới sợi hỏa diễm kia triệt để đốt xuyên thần hồn một khắc này. Đáng tiếc, đối thủ lại là bạo tẩu Nô Việt. Lục Ly lần lượt bị ép vào tuyệt cảnh, thân hình như trong gió lá heo bữa, ở trong rừng không đoạn hậu rút lui, bị bức phải liên chiến mang trốn. Một cái đuôi roi từ sau hông quét ngang mà đến, Lục Ly tránh cũng không thể tránh, hai tay giao nhau đón đỡ, cả người bay ngược mấy trượng, nện đứt hai gốc lá mục, máu tươi từ trong khe hở tràn ra. Nhưng ngay lúc một tích tắc này, hắn bỗng nhiên liếc thấy Nô Việt lồng ngực chỗ, cái kia đạo hắc hỏa đã bắt đầu liều mạng chớp động, phản phất có thứ gì đang ở nơi đó nhúc nhích, thiêu đốt, khuếch tán. Phệ hồn hỏa bắt đầu lan tràn. Đại chiến lần nữa kéo dài một canh giờ, phương viên vài dặm tận thành phế tích. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Nô Việt tầm vang ngã xuống đất, toàn thân tử diễm cuốn quanh, hỏa thế chưa giảm, ngược lại bùng nổ, ngay cả xương cốt đều phát ra đôm đốt bạo hưởng. Thân thể của hắn đã không giống hình người, duy dư một bộ bị bỏng lấy cháy đen thân thể tàn phế tại mặt đất run rẩy, phản phất một điểm cuối cùng sát ý cũng tại bị hỏa diễm từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mà Lục Ly thì ngửa mặt đổ vào hơn 10 trượng bên ngoài, trên thân nhiều chỗ xuyên qua thường, máu tươi thẩm thấu vào áo, lồng ngực chập trùng ở giữa đều mang xương cốt sai chỗ ca ca tiếng vang. Ngón tay của hắn có chút của mình, lại vô lực chống lên nửa phần. Khóe môi hiện ra bầm máu, hô hấp đứt quãng, chỉ có cặp kia nửa mở mắt, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ánh lửa hừng hực phương hướng. Hắn chống đến cuối cùng. Nếu là Ngô Việt lúc này thanh tỉnh, có lẽ có biện pháp áp chế phệ hồn chi hỏa, hết lần này tới lần khác chỉ còn lại có bản năng chiến đấu, dẫn đến hỏa diễm từng bước một lan tràn mở rộng, đem nó triệt để đốt cháy hầu như không còn. Bóng cây lay động ở giữa, một đạo thân ảnh tinh tế dạo bước mà đến, váy khẽ nhúc nhích, lá rụng không dính. Phương Giao ánh mắt đảo qua trên mặt đất cố kia thiêu đốt lên yêu khu, ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như sớm có đoán trước. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn xuống Lục Ly, khóe môi câu lên một vòng ý vị không rõ cười, ngươi thắng. Thanh âm ôn nhu, lại giống như là một loại nào đó phán định, rơi xuống đất có tiếng. Lục Ly cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, bờ môi giật giật, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có trả lời, cũng vô lực đáp lại, chỉ dùng cặp kia bị huyết nhiễm hồng mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Phương Giao lại không đổi, nàng ngồi xuống, ánh mắt cùng hắn ngang bằng, tinh tế nhìn xem trên mặt hắn vết máu cùng cặp kia tỉnh táo đến cực điểm mắt. Người rất đặc biệt, nàng nhẹ nói, giống như là đang thưởng thức cái nào đó cổ lão đồ vật hoa văn. Thân hồn mạnh đến mức quá phận, nhục thân càng là một lần ngay cả bán yêu Ngô Việt đều ép không được. Phương Giao trong mắt nhìn chăm chú hắn, trong thanh âm lộ ra xem kỹ cùng thưởng thức, nếu ta không có đoán sai, huyết mạch của ngươi cũng không bình thường, có cực lớn tiềm lực, tuyệt đối không phải bình thường nhân tộc. Nàng chậm rãi duỗi ra ngón tay, tuyết trắng tinh tế, đầu ngón tay lại hiện ra nhàn nhạt hào quang. Ngón tay kia vạch phá không khí, trực chỉ Lục Ly lồng ngực, những nơi đi qua, ngay cả không khí cũng hơi ngưng trệ. Lục Ly khỏe mắt hơi nhảy, dáng chống đỡ lấy tàn phá thần thức đột nhiên vận chuyển, tinh thần như dao giống như đâm ra. Hắn đã không có khí lực xuất thủ, nhưng điểm ấy phản kháng đã đầy đủ truyền đạt lập trường. Phương Giao ngón tay một trận, lặng im một lát, sau đó cười. Nụ cười kia như cáo, không mang theo nửa điểm nhiệt độ, ngược lại thêm mấy phần ý vị thâm trường. Quả nhiên, còn chưa ngỏm cụ tỏi. Nàng đưa tay thu hồi, tư thái thong dong, lực khí lại đột nhiên nhất chuyển, ra Phương Giao, nói được thì làm được. Nói, nàng cắt ở giữa, một cái trắng cơ hồ trong suốt linh điệp đẳng không mà lên, toàn thân bạch quang lưu chuyển, giống như mộng ảo linh vận, giữa không trung có chút tiếng rung. Lục Ly trong mắt run lên, đó chính là để thể nội khí huyết sôi trào linh điệp. Con bướm này, liền tặng ngươi. Chưa tha cho hắn đáp lại, linh điệp liền đã bay vào trong miệng hắn, hóa thành một sợi ôn nhuận lưu quang chui vào trong đan điền, chìm vào huyết nhục chỗ sâu. Phương Giao nhìn qua hắn, khóe môi chậm rãi giơ lên, ngữ khí nhu hòa lại ép tới người vô pháp tự tuyệt, Nô Việt đã chết. Từ giờ trở đi, ngươi đến thay thế hắn đi, thay Thương Châu mà chiến. Có ta Ngân Nguyệt Hồ tộc bảo đảm, ai cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Nàng gáo trong mắt chiếu ra một vòng như có như không quang trạch, tràn lên gợn sóng, như thế nào? Thương Nha thôn Tiêu Lân, hay là nên xưng hô ngươi là, chỗ kia động phủ trong bí cảnh may mắn chạy ra cốt tộc tu sĩ. Chương 321, Ngân Nguyệt yêu chí chương 321, Ngân Nguyệt yêu chí Lục Ly ngã chồng vó nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm lại, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cái gì động phủ bí cảnh? Cốt tộc tu sĩ? Ta nghe không hiểu. Phương Giao cười khẽ, khóe môi khẽ nhếch, lại không mang theo mảy may nhiệt độ, ngươi không cần lại phủ nhận. Ta gặp qua Tử Thương Nha thôn tòa động phủ kia trong bí cảnh được mà ra không chọn bọn người, bọn hắn không chọn bọn khí tức. Cùng ngươi có như vậy một phần tương tự. Nàng từng bước tới gần, ngữ điệu rõ ràng chậm, mới đầu ta cũng chỉ là mấy phần hoài nghi, nhưng ngươi đừng quên ta thế nhưng là thượng cổ ngân nguyệt cáo bộ tộc. Phương Giao thanh âm đột nhiên chìm, cáo mắt lăng lệ, ngươi có thể thiết lập ván cục lợi dụng cấp thấp yêu lang giết sạch nhân tộc, lại làm không được giết chết tất cả tham dự trong đó yêu lang. Bọn chúng cũng đã gặp qua ngươi hành động. Vùng thiên địa này, xa không phải ngươi tòa kia không chọn bọn phong bế nho nhỏ bí cảnh có thể tưởng tượng. Nơi này vạn tộc cùng tồn tại, dị mạch tầng ra, thần thông kỳ dị. Ta Ngân Nguyệt Hồ tộc có biện pháp có thể cùng yêu lang câu thông, mà lại chúng ta cũng không phải duy nhất có thể câu thông cấp thấp yêu lang tộc đàn. Về sau làm việc, tốt nhất lại sạch sẽ điểm. Nghe vậy, Lục Ly tâm thần chấn động, sắc mặt trầm xuống. Thì ra là thế. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có chủng tộc có thể cùng trong đàn sói yêu lang câu thông. Loại kia đê chi yêu vật, chỉ còn lại có ăn cùng giết chóc bản năng, chớ nói chi là truyền đạt tin tức. Có thể phương giao khác biệt, ngân nguyệt hồ tộc, yêu trung thượng cổ hoàn mạch. Mà trước mắt nàng này, càng là hồ tộc bên trong người nổi bật, thủ đoạn cũng không phải hiện tại Lục Ly có thể phỏng đoán. Có lẽ thật có thể từ những yêu lang kia hối hận bên trong khuy xuất dấu vết để lại, dần dần chắc vá sẽ ra chuyện tất cả chân tướng. Nguyên bản, ta đối với ngươi cũng không hứng thú quá lớn. Dù sao động phủ kia là không trọn vẹn, ngươi cũng là không trọn vẹn, trong mắt của ta cùng phế nhân cũng kém không nhiều. Phương Giao đột nhiên quay người, ngôn ngữ nhất chuyển lại nhiều hơn mấy phần trêu tức, nhưng ngươi có thể tại không mượn ngoại lực tình huống dưới, tự hành tu bổ không trọn vẹn, tái tạo linh khí. Ngược lại thật sự là cái không sai hạt giống. Lục Ly tâm thần đột nhiên chìm, trong lòng báo động bốc lên. Nàng có thể cùng yêu lang câu thông, như vậy, chính mình tôn vệ yêu lang huyết đủ, thi triển hoàng tuyển dưỡng mạch chi pháp một màn kia, chẳng phải là cũng có khả năng bị phát hiện. Quả nhiên, tại một chút giây, liền lại nghe thấy Phương Giao phảng phất nói một mình giống như thanh âm tại cách đó không xa vang lên, từng có yêu lang nhìn thấy ngươi cái kia quỷ dị thôn phệ thủ đoạn, có thể lấy sinh linh chi huyết tu bổ tự thân không trọn vẹn. Ngươi dựa vào chính là nguồn lực lượng này đi. Nàng quay đầu nhìn Lục Ly một chút, cáo mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác hàn ý, chợt lại cười, ngược lại là cùng Huyền Thao tộc huyết mạch thôn phệ chi lực có như vậy mấy phần tương tự chớ khẩn trương, ta đối với bất kia không có hứng thú. Mà lại, nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, phảng phất phủi nhẹ bụi bặm, những cái kia gặp qua ngươi những thủ đoạn này đê giai yêu lang đã bị ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch ta là ngươi bao lớn quý nhân đi. Nàng lần nữa đến gần, ánh mắt tại Lục Ly trên mặt nhẹ nhàng lưu chuyển. Sau đó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, ta không chỉ có sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Khỏe môi của nàng khẽ nhếch, chậm rãi tới gần hắn bên hai, nhẹ giọng phun ra câu nói sau cùng, ta còn có thể sẽ ban thưởng ngươi chân chính ngân nguyện hồ tộc chi huyết, để cho ngươi trở thành chúng ta một thành viên. Lục Ly trầm mặc. Thời khắc này thế cục đã triệt để thoát ly hắn khống chế, nhất là Phương Giao biết được quá nhiều, mà lại bằng vào hắn hiện tại, căn bản không có nửa điểm lựa chọn nào khác. Vẹn vẹn lấy tu vi mà nói, trước mắt nữ tử này nếu thật động sát nghiệm, bóp chết mình bây giờ thực sự quá mức dễ dàng. Trung quy là thực lực của ta không tốt. Hắn âm thầm cắn răng, trong não phi tốc sửa sang lấy dấu vết để lại, không có để ý đàn sói, ngược lại thành sơ hở. Hắn muốn là mượn sói là lưỡi đao, đối còn lại người diệt khẩu, lại bị nàng này theo dõi phản tra, từng bước tới gần. Bây giờ nghĩ lại, Phương Giao chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền để mắt tới chính mình, bắt đầu điều tra mình thân phận, mà đi sau hiện một ít dị thường. Sau đó thậm chí thông qua đê trí yêu lang tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng chắp vá ra hết thảy. Nhưng có thể từng bước một làm đến điểm này, tuyệt không phải người tầm thường. Nàng này bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực cay độc phi thường, yêu tâm thâm trầm, không hổ là yêu bên trong trí thông minh cực cao hồ tộc. Về phần trong miệng nàng cái gọi là ban thưởng hồ huyết gia nhập ngân nguyện hồ tộc, Lục Ly cười lạnh, chỉ ở trong lòng, nào có cái gì vô duyên vô cớ quả tạo. Nàng sở dĩ nguyện ý hy sinh tự tay bồi dưỡng ra được bán yêu nô việt, tự mình thay hắn xuất thủ diệt khẩu đàn sói, bất quá là bởi vì chính mình trên thân có nàng xem trọng đồ vật giá trị. Chỉ có chính mình còn giá trị chút đại giới thôi. Chỉ cần sống sót, chỉ cần thực lực tiếp tục tăng lên, luôn có một ngày chính mình có thể thấy rõ nàng mục đích thực sự. Nhưng ở này trước đó, nhất định phải so hiện tại càng cẩn thận. Tốt, trận chiến này ngươi thương đến cực nặng. Phương Giao thu liễm thần sắc, trầm âm thanh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, có linh điệp trợ giúp, liền sớm làm khôi phục đi. Lưu Hải Thành trung chiến sắp đến, ta mặc dù có thể vì ngươi mở miệng tiến cử thành tuyển danh ngạch, nhưng cuối cùng có thể hay không khiến người khác tin phục, còn phải dựa vào người chính mình. Lục Ly trầm mặc một lát, hít sâu một hơi. Giờ phút này mặc dù vẫn mình đầy thương tích, xương cốt muốn nứt, nhưng hắn đã mượn quỷ cốt có chút ổn định khí tức. Thừa dịp còn sót lại khí lực vẫn còn tồn tại, hắn lập tức ngồi xếp bằng, cưỡng chế đau đớn, nhắm mắt điều tức. Sắc trời đem phá, giữa thiên địa đã có từng sợi ánh sáng nhạt lưu động, núi xa như mực, đêm cùng ban ngày ở chân trời giao hội. Linh điệp linh lực đã hóa thành từng sợi thanh huy, ở trong cơ thể hắn linh mạch ở giữa du tẩu không thôi, quanh thân làn da ẩn ẩn lộ ra ánh sáng nhạt. Dòng linh khí kia tinh thuần không hỗn tạp, phảng phất bắt nguồn từ lúc thiên địa sơ khai hỗn độn bản nguyên, chảy xuôi ở giữa tầm độ ngũ tạng lục phủ, tu bổ hỏng huyết đủ, ngay cả đứt gãy kinh mạch cũng bắt đầu chậm chạp khép lại. Linh điệp chi lực quả nhiên bất phàm. Càng làm Lục Ly kinh dị là, quỷ cốt cũng đang lặng lẽ biến hóa. Cái kia nguyên bản yên lặng im ắng quỷ cốt, tại thôn phệ linh điệp một sợi bản nguyên sau, lại có chút phát ra u quang, bản thân tốc độ chữa trị đột nhiên tăng tốc, đồng thời cũng cho Lục Ly mang đến so trước đó càng mạnh khôi phục chi lực. Nhưng mà, Lục Ly cũng không đem chọn chỉ linh điệp đều hiến cho quỷ cốt, bởi vì hắn phát ra được, trong tay trái cái kia sớm đã yên lặng thật lâu linh tuyển tuyển nhãn lại cũng thụ linh điệp khí tức sở khiên, dẫn phát ra một kia đã lâu ba động. Từ bước vào giới này đến nay, linh tuyển liền phảng phất bị thiên địa pháp tắc áp chế, không cách nào lại tự hành thu nạp linh khí, phảng phất cũng biến thành không trọn vẹn. Mà giờ khắc này, tại linh điệp thanh huy kích thích bên dưới, tuyển nhãn mơ hồ nổi lên một vòng đã lâu màu sắc, giống như là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nếu có thể tiếp tục thờ nó linh vật tầm bổ, linh tuyển có lẽ có thể một lần nữa tu bổ như lúc ban đầu. Lục Ly âm thầm trầm tư, một khi linh tuyển khôi phục, liền có thể tự chủ thôn nạp thiên địa linh khí, cái kia đem tăng lên cực lớn tự thân tu luyện hiệu suất, thậm chí có hy vọng tái tạo từng tại trong bí cảnh ỉ lại loại kia trạng thái bình thường tăng thêm. Chỉ tiếc, linh điệp loại này ẩn chứa bản nguyên thiên địa kỳ vật, quá mức chân quý, khó mà nhẹ, như muốn dựa vào nó triệt để tu bổ quỷ cốt cùng linh tuyển, xa xa khó đợi. Cân nhắc liên tục, Lục Ly chỉ đem linh điệp 1/3 bản nguyên hiến cho quỷ cốt, 1/3 dẫn đường đến linh tuyển tuyển nhãn, còn lại 1/3 thì do chính mình trực tiếp luyện hóa, để mà khôi phục linh khí. Lưu Hải Thành trung chiến tiếp cận, dù là lại chân quý linh điệp, cũng chỉ có thể tạm làm khôi phục chi tư. Chữa trị quỷ cốt cùng linh tuyển kế hoạch lâu dài, chỉ có thể chờ đợi sau trận chiến này, lại thay linh vật kéo dài tính mạng. Chương 322, Ngân Nguyệt Tà Cáo chương 322, Ngân Nguyệt Tà Cáo Lục Ly nhắm mắt lúc tu luyện, Phương Giao lại một mực lặng lặng mà nhìn xem hắn. Đôi cáo dương nhẹ, dáng người lười biếng, ánh mắt lửa liễm, nàng không nói một lời, chỉ dùng cặp kia đạm mạc mà sâu không lường được con mắt, xem kỹ lấy Lục Ly trong thân thể mỗi một chỗ linh khí ba động. Nữ tử này, biết được nhiều lắm. Lục Ly dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, do nàng đi xem. Dù sao nàng đã sớm thói quen tại âm thầm thăm dò, bây giờ bất quá là đổi cái càng quang minh chính đại phương thức thôi. Phương Giao nhìn thật lâu, lộ ra càng thêm hài lòng thần sắc, mới rốt cục đứng dậy, tay áo khẽ nhúc nhích, quay người rời đi. Trước khi đi, giọng nói của nàng nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi liền tiếp theo làm ngươi tiêu lần đi. Lưu Hải Thành trung chiến, cũng đừng vắng mặt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh liền không vào rừng biển, không có tung tích gì nữa. Không biết đi bao xa, Phương Giao đột nhiên dừng bước. Trong rừng gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng có chút túi đầu, mở ra lòng bàn tay. Một cái linh hồ yêu phách lặng lặng hiện hiện, toàn thân đen như mực, hình như ấu hồ, lại tại giữa một hơi liền đem linh khí bốn phía ép tới trầm thấp xuống. Nó phảng phất không thuộc về vùng thiên địa này, mà là từ cái nào đó sâu thẳm cấm vực bị rút lột mà ra, mang theo huyết dạ cùng vực sâu khí tức. Phương Giao lặng lặng nhìn chăm chú nó hồi lâu, ánh mắt lộ ra một loại cực kỳ ôn nhu thần sắc, loại kia trong ôn nhu lại bọc lấy làm cho người nói không rõ si mê cùng thống khổ. Nàng nói nhỏ, "Ca ca, nhanh, lần này sẽ không lại sai. Ca ca sẽ một lần nữa lấy cốt tộc thân phận, thông qua Thiên Châu đại tuyển lần nữa chứng minh chính mình, tái hiện năm đó huy hoàng. Nếu là giờ phút này có hồ tộc người ở bên, tất nhiên kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì nàng lòng bàn tay không phải cái gì phổ thông yêu phách, mà là Ngân Nguyệt hồ tộc trong truyền thuyết dị chủng một trong, Ngân Nguyệt Tà Cáo tàn hồn. Theo lý, cái trước Ngân Nguyệt Tà Cáo đã chết, mà lại là chết bởi Phương Giao trong tay. Ngân Nguyệt hồ tộc là trong yêu tộc cao quý huyết mạch, người khoác ngân bạch linh lông, hành tẩu ánh trăng ở giữa. Mà Tà Cáo lại là bộ tộc bọn hắn bên trong nhất bị kiêng kỵ biến chủng, trời sinh dị sắc, tính cách cuồng bạo, huyết mạch cùng nguyệt tương chọi nhau, từ khi ra đời lên liền bị coi là trong tộc dị loại. Phương Minh chính là một cái kia vạn năm qua mạnh nhất Ngân Nguyệt Tà Cáo, thiên tư hơn người, thở thiếu thời lợi dụng sức một mình quét ngang mấy châu thiên tiêu, tại đại thiên thế giới phía trên dương ai. Nhưng cũng là ca ca của nàng, đã từng ca ca. Phương Minh trời sinh tính máu lạnh tàn nhẫn, lại đem Phương Giao coi là duy nhất một lần che chở đầy đủ. Nhưng nhiều năm trước đó, tại một trận trong tộc mật địa thám hiểm bên trong, Phương Giao lại tự tay giết hắn, mang theo cố kia yêu khu trả lại tổ địa. Việc này từng tại trong tộc nhấc lên ngập trời phong ba, mọi người đều cho là nàng là đoạt đích vị, không tiếp thí mình, tâm ngoan thủ lạn, không có chút nào tình nghĩa. Duy chỉ có chính nàng biết, đó là trong tộc đại nhân vật mệnh lệnh. Phương Minh tồn tại chính là tộc ta hòa loạn, cần triệt để xóa đi. Nàng nếu không động thủ, những cường giả chân chính kia liền sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, Phương Minh lại không quan được, cho nên nàng tự tay giết Kaka, biểu lộ chính mình thể sống chết hiệu trung hồ tộc thái độ, để trong tộc các đại nhân vật hết sức hài lòng. Trên thực tế, nàng đấy lòng chỉ muốn tự tay cho hắn lấy ra hạ một tia sinh cơ. Nàng giả bộ như lãnh khốc quả quyết, đem nó nhục thân hoàn chỉnh mang về, lấy chắn lung dung miệng mồm mọi người, lại âm thầm bảo lưu lại một sợi Kaka yêu phách. Nhiều năm hành tẩu các châu, một mực tại cho hắn tìm kiếm phục sinh thời cơ. Nguyên bản, nàng chọn chúng bán yêu Ngô Việt, nhưng U Uyên tộc huyết mạch quá mức mẫn cảm, cho dù chỉ là tàn mạch, cũng khó có thể giấu giếm được U Uyên chân tổ pháp nhãn. U Uyên tộc có thể chịu đựng tộc nhân của mình ở bên ngoài bị giết chết, lại nhịn không được bị ngoại nhân đoạt xá lợi dụng, mà lại U Uyên tộc thần hồn quá yếu, căn cơ bất ổn, cùng ca ca tàn hồn khế hợp cực thấp. Cho dù là Ngô Việt đến trúc cơ, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận ca ca phục sinh bí thuật. Nếu như tu vi mạnh hơn, ca ca liền ngược lại có bị phản vệ khả năng. Thẳng đến Lục Ly xuất hiện, cốt tộc huyết mạch, mà lại thần hồn cực mạnh, lại có không chọn vẹn dị lực, càng quan trọng hơn là người này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đến từ cái kia không chọn vẹn động phủ trong bí cảnh, không ai sẽ thay hắn ra mặt. Phương Giao chậm rãi thu hồi yêu phách, trong mắt ngấn lệ chớp động, lại bị nàng cưỡng chế đi. Kaka, mặc kệ đại giới bao lớn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lại thấy ánh mặt trời. Lần này, ngươi nhất định có thể còn sống sót. Cho đến giữa trưa, Lục Ly rốt cục tại linh điệp cùng quỷ cốt hiệp trợ bên dưới, đem nhục thân chữa trị đến 6 thành, thể nội linh khí cũng khôi phục cước kỳ đỉnh cao khoảng 3/10. Dù chưa toàn phục, nhưng đã có sức đánh một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nặng nề. Rời đi quá lâu, Tiêu Ngư bên kia chiến đấu chỉ sợ đã kết thúc. Hắn thấp giọng thì thào, chợt cắn răng một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên rừng mà đi. Nơi đây cách Lưu Hải Thành rất xa, Lục Ly không dám thất lễ, cơ hồ vận dụng tốc độ cao nhất chạy đội, tiếng gió phần phật bên hai. Một lúc lâu sau, hắn vừa rồi một lần nữa bước vào Lưu Hải Thành biên giới. Lúc này, lôi đài quảng trường sớm đã sôi trào như sôi dầu. Nguyên bản 7 tòa lôi đài, bây giờ đã còn sót lại 2 tòa. Một ngân một kim, theo thứ tự là ngân cấp cùng kim cấp 3 hạng đầu chán tuyển bạn. Lưu Hải Thành trung chiến, cuối cùng đã tới quyết định thành tuyển danh ngạch thời khắc. Chỉ có đưa thân 3 vị trí đầu, mới có tư cách đại biểu Lưu Hải Thành, tấn cấp cao hơn một giai phủ chiến, châu chiến. Lục Ly vừa mới tới gần, chỉ nghe thấy người quan chiến quần bạo phát ra một tràng tốt lên, ánh mắt nhao nhao hội tụ tại cái kia màu bạc trên lôi đài, chính là Tiêu Ngư. Nàng toàn thân vết máu loang lổ, áo quần rách nát, lại vẫn cắn răng trèo trống, cùng cái kia cầm trong tay cự phủ 13 tuổi thiếu niên ác chiến không lùi. Thiếu niên kia tuy còn trẻ tuổi, lại dáng người khôi vĩ, chiến lực kinh người, một đũa tiếp một đũa nặng tựa và cân, làm cho Tiêu Ngư liên tiếp lui về phía sau, mấy lần suýt nữa ngã ra bên bờ lôi đài. Nàng nhưng thủy chung chưa từng từ bỏ, gắt gao cắn chặt răng quan, liều chết ngăn cản. Vây xem trong đám người, nghị luận ầm ĩ, tiểu nữ hài này là ai? Có thể một mình giết vào ba vị trí đầu tranh đoạt chi chiến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói là Thương Nha thôn tàn mạch, tộc nhân trước đây không lâu vừa mới hủy diệt, chỉ có nàng cùng ca ca sống tiếp được. Thương Nha thôn, cấp độ kia xa xôi man hoang chi địa, có thể ra như vậy tiểu thiên tiêu, thật sự là thiên mệnh có giỏ. Lão phu như tuổi trẻ 20 tuổi, ngược lại thật sự là hữu tâm thu nàng làm đồ. A, ngươi cái kia công phu nhỏ ba chân cũng dám thu đồ đệ. Ngươi xem một chút bên kia, Thương Thiên môn người đêm qua liền lên đường đi lôi kéo được, nói là trong môn vị kia kết đan trưởng lão, nguyện ý thân thu nàng làm thân truyền. Ai? Nàng đáp ứng. Không có, nàng nói, muốn chờ ca ca trở về, để ca ca quyết định. Nàng cái gì đều nghe ca ca. Ừ, chỉ là đáng tiếc à, nàng gặp gỡ đối thủ quá mạnh, 13 tuổi chính thể niên kỳ hạn mức cao nhất, thực lực vừa kinh khủng, nàng coi như thiên phú lại cao hơn, cũng sợ là vô duyên phụ chiến. Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Cái kia 13 tuổi thiếu niên chính là lúc trước đánh bại Phương Hạo kình địch, có thể xưng lần này ngân lôi to lớn nhất lôi cuốn, mà Tiêu Ngư mặc dù kinh diễm tứ tọa, nhưng thân hình nhỏ gầy, giờ phút này lại thương thế từng đống, cuối cùng khó mà chống lại. Chương 323, một cước đạp lăn. Chương 323, một cước đạp lăn. Giờ phút này, Lục Ly đã lặng yên xuyên qua đám người, đứng ở bên bờ lôi đài. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào trên đài cái kia đạo gầy yếu lại toàn thân vết máu thân ảnh bên trên. Một khắc này, hắn ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Tiểu Ngư trận chiến này nguy hiểm, hắn một chút liền nhìn thấu triệt. Đối thủ thân hình khôi vĩ như núi, khí huyết bằng bạc, mỗi một rưỡi dịu bổ đều mang đá vụn liệt địa chi uy. Hắn có thể vững vàng ba vị trí đầu, cũng không phải là hư danh, lực đạo chìm mãnh liệt, thế công không ngớt, thiên phú càng là hơn xa thường nhân. Lục Ly trong lòng thấp giọng thở dài, ánh mắt lại không có một tia động dung. Hết lần này tới lần khác Tiểu Ngư quất chúng hắn trận này tấn cấp chi chiến, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi cược, đi liều, đi chết bên trong chạy trốn. Trên lôi đài, Tiêu Ngư hô hấp dồn dập, khí tức hỗn loạn, cánh tay phải đã ở trong chiến đấu cơ hồ thoát lực. Nhưng khi nàng ở trong đám người một chút trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, cả người phảng phất bị cái gì kéo một chút. Lục Ly, hắn trở về, ta không thể thua. Trong mắt nàng trong nháy mắt nổi lên thủy quang, lại cắn răng không có để nước mắt đến rơi xuống, ngược lại cả người đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí thế, mỗi một kiếm đều mang huyết đục chi lực, chiêu chiêu không lùi, mũi kiếm quét ngang ở giữa, lại làm cho thiếu niên khôi ngô kia liên tiếp lui về phía sau. Vâng, hắn mang lại lên, đối thủ cự phủ đống nhiên một trận, thiếu niên cổ họng run lên bần bật, một đạo dài nhỏ vết máu lặng yên hiện hiện, cơ hồ chặt đứt. Dưới đài một mảnh xôn xao, thiếu niên khôi ngô trong mắt hiện ra một vòng giật mình ý, vừa rồi kém chút liền chết, chợt gào thét một tiếng, thử, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắn lần nữa bạo sông mà đến, cự phủ đánh xuống, sơn băng địa liệt. Tiêu Ngư nhưng không có lui lại. Tiêu Ngư bỗng nhiên cười, cười đến rất nhẹ, trong mắt lại giấy lên điên cuồng ánh lửa. Vậy liền, liều mạng đi. Sau một khắc, nàng đống nhiên nằm thấp thân hình, cưỡng ép chống đỡ một cái quét ngang, đầu vai tiếng xương nứt vang rõ ràng có thể nghe, máu tươi vẩy ra. Có thể nàng bước chân đã lui, kiếm quang đột nhiên nổi lên. Một cái chướng mắt kiếm mang nghiêng nghiêng chém ra, mang theo máu cùng sát ý, bay thẳng đối phương hai mắt. Cự phủ thiếu niên phản xạ có điều kiện giơ tay đón đỡ, thân hình bỗng nhiên một trận, dịch ra một cái chớp mắt. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, hàn mang lóe lên, máu tươi như thác nước, đầu lâu lăn xuống. Bá, thân thể của hắn cứng đờ đứng ở nguyên địa, một lát sau chậm rãi ngã xuống, chấn động đến lôi đài đều khẽ run lên. Toàn trường yên tĩnh, không có reo hò, không có vỗ tay, thậm chí không có thét lên. Chỉ có viên kia còn mang theo kinh ngạc thần sắc đầu lâu, lăn xuống tại dưới bậc thang, ù ù cục dừng ở bên bờ lôi đài. Tiêu Ngư chậm rãi xoay người, trên mặt tất cả đều là máu, bước chân lảo đảo, ánh mắt lại tự sáng. Nàng không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng Lục Ly đi vài bước, sau đó, dưới chân mềm nhũn, chán nản ngồi ngay đó. Khắp khuôn mặt là máu, ánh mắt lại quật cường sáng tỏ. Nàng nhẹ giọng thì thào, "Ca ca, ta thành công. Ngươi thấy được sao?" Ngay tại một màn này, lặng im rơi xuống đất trong đáy mắt, lớn mật, gầm lên giận dữ, như lôi đình nổ tung, phá vỡ người quan chiến yên tĩnh. Đám người xôn xao quay đầu, liền gặp nơi xa kim cấp bên lôi đài, một tên người mặc kim văn kình giáp thiếu niên đột nhiên đứng dậy, diện mục dữ tợn, trong mắt tơ máu nổ tung. Hắn nhìn xem viên kia lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, tức giận cơ hồ hóa thành thực chất. Lôi đài chi chiến, vốn nên chạm đến là thôi. Ngươi dám hạ ngoan thủ như vậy, giết đệ đệ ta. Thiếu niên gầm thét không ngừng, cả người đã như mãnh hổ giống như bập lên, linh khí nổ vang, ngưng khí đỉnh phong khí thế quét sạch ra. Hắn là Mạc Lâm thôn lần này kim cấp đại biểu, tên là Mạc Lãng, cầm trong tay tấn cấp 3 vị trí đầu tư cách, vốn khinh thường tại xem ngân cấp lôi chiến, nhưng hết lần này tới lần khác, người kia là hắn thân đệ đệ. Chỉ là Thương Nha thôn tiện nhân, thôn nhân toàn bộ đều diện, cũng dám đối với đệ đệ ta hạ sát thủ. Ta hôm nay liền thay các ngươi tự tử. Trong tiếng hét phẫn nộ, giơ cao một trường, linh quang lập lòe, mang theo lửa giận cùng sát ý, hướng phía đặc kiệt lực ngã xuống đất Tiêu Ngư ầm vang đập xuống. Một trường chi uy, như núi lở như tiếng sấm, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị bóp méo bị bỏng. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến toàn trường cơ hồ không ai phản ứng từng chiếm được đến. Kim cấp lôi đài cùng ngân cấp lôi đài vốn là tiếp giáp tương liên, chủ trì tái sự tu sĩ cũng chưa từng ngờ tới sẽ có người vượt cấp xuất thủ. Tiêu Ngư ngã trên mặt đất, khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt vừa mới giấy lên hào quang lập tức cảm đạm, căn bản không kịp đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia rực rỡ kim một trường từ trời mà rơi. Một trường này, nếu là thật sự rơi xuống, nàng ngay cả bụi đều không thừa. Chỉ có một người động. Lục Ly, Hắn giống như là bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi sói đói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, sát ý sôi trào. Muốn chết. Hắn thấp giọng phun ra hai chữ này sát na, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, hoành không mà lên. Kim giáp kia thiếu niên còn tại giữa không trung, trưởng thế chưa rơi, trước mắt lại bỗng nhiên hoa một cái. Một đạo hắc ảnh, nhanh đến mức dọa người. Bành! Một tiếng sét giống như tiếng vang. Kim giáp kia thiếu niên chưa tới kịp xuất trưởng, liền bị một cước quét ngang, cả người giống túi vải rách một dạng, ở giữa không trung bay rất ra ngoài, dọc theo đường cũ cắm ngược về kim cấp lôi đài. Bành! Hắn đụng gãy bên lôi đài hộ trụ, máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm rơi xuống đất, lại trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy. Toàn trường chấn kinh. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia đem Mạc Lãng một cước đạp bay thú y thiếu niên. Thiếu niên tóc đen lộn xộn, áo quần rách nát, toàn thân mang máu, trên mặt cái kia đạo hẹp dài vết sẹo phảng phất đao khắc giống như dữ tợn, một đôi mắt lại lạnh đến giống hàn đàm nước động, trong yên lặng, lộ ra bước người sát ý hắn chỉ là chậm rãi rơi xuống đất, đứng trên lôi đài cái kia vết máu khắp người thiếu nữ trước người, một bước không lùi, giống như một tòa vắt ngang ở trong thiên địa cô phong. Hộ nàng mà đến, không thể xâm phạm. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị hắn đạp bay, miệng phun máu tươi kim cấp thiếu niên một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại chấn người tâm run lên, lôi đài công bằng một trận chiến, đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ. Hắn có chút trong mắt, ánh mắt đảo qua chung quanh, ánh mắt sâm nhiên như dao, chậm rãi phun ra, chết, là tài nghệ không bằng người. Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo làm người sợ hãi lực các bách, chữ chữ như trùng, rơi vào trong thai mọi người, lại phảng phất lôi đỉnh kích đỉnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhất ngưng, ai dám lại đối với muội muội ta xuất thủ? Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra nửa bước, bước chân rơi xuống đất, phiến đá khẽ run. Muốn chết phải không? Ngắn ngủi bốn chữ, như phích lịch nổ vang. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh im lặng. Rất nhiều người không tự chủ được lui lại nửa bước, mà một cước kia bị đạp bay Mạc Lãng, đến nay còn nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt vặn mèo, xương sườn sụp đổ, ngay cả lời đều nói không ra một câu. Chương 324, Thành Tuyển Phong 3, chương 324, Thành Tuyển Phong 3 đây là ai? Một cước đạp bay Mạc Lãng. Đây chính là kim cấp trước lôi đài ba tuyển thủ hạt giống a, lại bị hắn đạp không hề có lực hoàn thủ. Tiếng nghị luận như nước thủy triều, ở trong đám người nổ tung. Là Thương Nha thôn, Tiêu Lân. Rốt cục, có người lên tiếng kinh hô, đám người xôn xao. Nguyên lai là hắn. Thương Nha thôn không phải phía trước đoạn thời gian bị diệt sao? Chỉ còn lại huynh muội kia hai người, còn sống. Mạc Lãng đó cũng là đáng đợi, đường đường kim cấp, thế mà thừa dịp nhân lực kiệt thời khắc hạ tử thủ. Lời tuy như vậy, một cước kia cũng quá mãnh liệt chút, Tiêu Lân lại có như thế nhục thân chi lực. Bốn phía kinh nghi bất định, Thanh Tuyển chủ đài phương hướng một mảnh yên lặng. Mọi người ở đây còn chưa từ Lục Ly một cước đá bay Mạc Lãng trong rung động lấy lại tinh thần, cái kia đạo thiếu niên thân ảnh cũng đã quay đầu, ánh mắt rơi vào trên đài cao. Đó là một tên thân mang áo xanh trúc cơ lão giả, chính là hôm nay phụ trách ngân cấp cùng kim cấp lôi đài trật tự thành làm trưởng lão. Người này vừa rồi trơ mắt nhìn xem Mạc Lãng xuất thủ tập sát, nhưng thủy chung không có ngăn cản nửa phần. Giờ phút này, đối mặt Lục Ly nhìn chăm chú, hắn có chút nhíu mày, tựa như muốn mở miệng, lại bị Lục Ly vượt lên trước một bước. Chỉ nghe thanh âm hắn trầm thấp, rõ ràng vang lên, truyền khắp toàn trường, tiền bối, người này tự tiện càng lôi xuất thủ, y đồ chém giết kiệt lực người. Ta vì cứu sám muội, phá hư quy củ, nguyện thụ trừng phạt. Hắn có chút vừa chắc tay, giọng thanh khẩn, lại một câu chuyển hướng, có thể chỗ này vị thành tuyển quy củ chính là có thể mặc người phá hư, tiền bối ngồi nhìn mặc kệ sao? Tại lôi đài bên ngoài, cũng có thể đối với trên đài người động sát tâm. Nếu là hôm nay ta chưa bể, vậy ta muội muội liều chết tấn cấp, lại chết bởi trên lôi đài, cũng không có người bận trách. Một câu cuối cùng rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trên đài cao lão giả lông mày càng nhíu chặt mày, sắc mặt tẩn có không vui, lại nhất thời ở giữa không phản bắt được. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận thấp giọng nghị luận. Ta nhớ ra rồi, vị kia thành làm trưởng lão cũng họ Mạc, trước kia xuất thân Mạc Lâm thôn, những năm này tại Lưu Hải thành lên làm thành làm cho vị, khó trách vừa rồi trơ mắt nhìn xem Mạc Lãng xuất thủ, lại thờ ơ. Khó trách a. Khó trách một trưởng kia, không ai cản. Đáng tiếc huynh muội này, thôn hủy người vong, không chỗ nương tựa, bị người khi dễ cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Thanh âm tuy thấp, lại như hỏa tinh vào rừng làm cướp, cấp tốc tại bốn phía lan tràn. Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhìn về phía trên đài cao vị kia thành làm trưởng lão ánh mắt cũng dần dần trở nên phức tạp. Lão giả kia vốn đã sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn muốn đè xuống việc này, nghe được những nghị luận này, sắc mặt lập tức trở nên thế thanh. Một lát trầm mặc sau, hắn rốt cục hừ lạnh một tiếng, Mặt Lãng phá hư thành tuyển quy tắc, tự tiện xông vào lôi đài, ý đồ hành hung, tước đoạt nó kim cấp thành tuyển tư cách, trục xuất giao đấu. Việc này chính là ta chi thất, không thể trước tiên phát giác, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Thoại âm rơi xuống, mặc dù ngữ khí chính nghĩa lâm nhiên, nhưng ở đây người đều cảm thấy một tia trầm trọng. Trúc cơ cường giả, ngay cả ngưng khí tu sĩ sát chiêu đều không thể phát giác. Ai mà tin? Có thể hết lần này tới lần khác, không ai dám trước mặt mọi người chất vấn. Vị lao giả này cũng không chỉ là lôi đài chấp sự, hay là Lưu Hải thành phó thành làm, tại Lưu Hải thành bên trong quyền lợi cực lớn. Lúc này, lão giả kia tay áo bung lên, ném ra một bình đan dược, ngựa khí cứng nhắc địa đạo, Tiêu Ngư thương thế không nhẹ, vật này có thể trợ điều dưỡng, tốt ứng đối tiếp xuống tỉ thí. Coi như ta bồi tội. Đan bình giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, bị Lục Ly một thanh tiếp nhận, lòng bàn tay khẩn trương. Hắn ánh mắt cụ xuống, nhìn không ra cảm xúc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bình đan dược này đã là bậc thang, cũng là tấm màn che. Vị trưởng lão kia trong lòng mình cũng rõ ràng, như việc này truyền đến Lưu Hải thành tầng cao hơn đi, thậm chí là Thường Châu tới đại tuyển sứ đoàn trong hai, hắn chưa hẳn có thể bảo trụ bộ này thành làm vị trí. Lục Ly nói khẽ, cần phải đi,
con cá.
Tiêu Ngư vết thương chằng chịt, lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Quật Cường cắn môi sừng, chỉ nhẹ giọng đáp, "Ân, tốt. Cà ca."
Nàng từng bước một đi đến Lục Ly bên cạnh, nhìn cũng không nhìn cái kia bị nàng chém xuống đầu lâu. Mọi người ở đây coi là sự tình đã mất màn thời điểm, một tiếng ho kịch liệt từ dưới lôi đài vang lên. Mạc Lãng thân thể dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Lục Ly cùng Tiêu Ngư, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
"Mạc thúc."
Hắn gào thét lên tiếng, giọng mang không cam lòng. "Ta thân đệ Mạc Hạo chết tại cái này tiện nữ dưới kiếm, ta cũng bị người ám toán đả thương, ngươi có thể nào đem ta chủ xuất thành tuyển?"
Vị kia thành làm trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt rơi vào Mạc Lãng trên thân.
Mạc Lãng thấy thế, cảm xúc càng kích động mấy phần, "Mạc thúc, nếu ngươi mặc kệ ta, Mạc Lâm thôn chẳng phải là muốn biến thành toàn trường trò cười? Lần này thành tuyển liên quan đến ta Mạc Lâm thôn tương lai trăm năm vinh quang, liên quan đến ta Mạc gia đại kế. Ngài sao có thể ngồi nhìn ta Mạc gia huyết mạch bị người nhục nhã, đệ đồ tử?"
Có thể lời nói này rơi vào thành làm trưởng lão trong hai, lại tựa như gai sắc đâm vào ngực.
Vị kia người mặc huyền y liễu, nguyên bản còn duy trì lấy uy nghiêm tư thái thành làm trưởng lão, khóe mắt đông nhiên nhảy một cái, trong lòng sớm đã thầm mắng, "Ngu xuẩn, người tên chó chết này, là chê ta đã chết không đủ nhanh sao? Ngay trước mấy ngàn người mặt kéo ra Mạc thúc đến, là muốn đem ta cũng cùng nhau kéo xuống nước."
Mạc trưởng lão trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, ánh mắt lạnh như băng quét Mạc Lãng một chút, đáy mắt lại cất giấu ngập trời hỏa khí cùng xấu hổ.
"Dẫn đi."
Hắn quát khẽ lên tiếng, ngữ khí rất lạnh, ngay cả khóe mắt cũng sẽ không tiếp tục che giấu sát ý. Mạc Lãng còn muốn nói nhiều cái gì, cũng đã bị hai tên đệ tử chấp sự một trái một phải kéo xuống, dãy rùa bên trong vẫn không quên kéo cuốn họng hô to Mạc thúc.
"Ta thế nhưng là Mạc Lâm thôn hy vọng." Mạc trưởng lão sắc mặt tái xanh, tay áo hất lên, cơ hồ tại chỗ bạo khởi. Nếu không phải bạn chúng nhìn chừng chừng, hắn thật muốn một trưởng vỗ chết thằng ngu này. Trong lòng của hắn lửa giận cuồn cuộn, nhưng lại không thể không nhịn.
Dù sao, cái này Mạc Lãng cùng chết đi Mạc Hạo đều là hắn Kim Đan cảnh giới đại ca thiên phú cao nhất hai đứa con trai. Đến Lưu Hải thành trước, đại ca tự mình bàn giao hắn muốn bao nhiêu thêm trong nom, thậm chí còn đưa một viên áp đáy hòm linh dược. Cũng là phần này thân tình nuôi thành bộ này hoàn khố sắc mặt. Buồn cười là, như hắn lúc đó thật một trưởng đánh chết Tiêu Ngư, có lẽ còn có thể dùng lôi đại chi biến đến qua loa tất trách. Thương nha thôn đã hủy, không người sẽ vì Tiêu Ngư ra mặt, kể từ đó, không chỉ có thể lập uy, cũng tốt hướng hắn cái kia Kim Đan cảnh đại ca bàn giao. Nhưng hết lần này tới lần khác, kim cấp ngưng khí đỉnh phong một kích, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên cường thế đánh lui. Việc này như truyền đi, hắn cùng Mạc Lâm thôn mặt mũi sẽ triệt để mất hết. Cái này ngu xuẩn đồ vật thật đúng là coi là có cái Kim Đan phụ thân, liền có thể không coi ai ra gì, mắt không cách nào độ, liên thành tuyển lôi đài cũng dám dương ai. Ngàn năm thịnh sự, ai dám vọng động? Dù là hắn là Lưu Hải thành người chủ trì một trong, cũng bất quá là Thường Châu sứ đoàn an bài một con cờ. Chương 325, kim cấp thành tuyển. Chương 325, kim cấp thành tuyển. Ngàn năm một lần, Thiên Châu cộng cử, tất cả người chúng tuyển sẽ có tư cách vấn đỉnh tiên đồ, đây mới là thành tuyển chân chính ý nghĩa. Đến lúc đó, các đại tông môn sẽ đích thân xuất thủ sàng chọn hạt giống. Tại bực này thịnh sự trước, cho dù là thành chủ mệnh lệnh, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Mà những cái kia chân chính chấp trưởng quyền nói chuyện tồn tại. Ánh mắt của hắn lặng yên nhất chuyển, nhìn về phía ghế quan chiến khác một bên. Nơi đó, ngồi một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, người mặc huyền y liễu cầm bảo, thần sắc đạm mạc như mây khói bất động. Bên cạnh, hồ tộc nữ tử Phương Giao ngồi ở tại bên người, đôi mắt sáng lưu chuyển, khóe môi mỉm cười, ánh mắt lại giống như là đang nhìn một trận cho hay, đối diện hắn khẽ bước cằm. Nụ cười của nàng không sâu, lại làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thương Châu sứ đoàn người ngay tại cái này, hắn sao dám vượt qua lôi chỉ nửa bước? Còn tốt, bọn hắn đều không có mở miệng, hắn ở trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chỉ cần hai người kia không mở miệng, hắn liền còn có xê dịch không gian. Hắn rõ ràng, một khi vị kia huyền bảo lão giả có chỗ biểu thị, chính mình khả năng trước tiên bị xử lý, mà tên kia hồ tộc nữ tử không nói một lời, mới là nguy hiểm nhất tín hiệu, bởi vì điều này lại biểu lấy, bọn hắn ngay tại quan sát, đang đợi.
Chờ cái gì?
Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ có thể túi đầu trầm mặc, giả bộ như vô sự phát sinh. Phong ba, ngay tại một mảnh áp suất thấp xa suốt há duy màn. Lục Ly yên lặng mang theo Tiêu Ngư về tới ghế quan chiến bên dưới, trên mặt của nàng còn lưu lại vết máu, vẻ mặt hốt hoảng, lại dáng chống đỡ lấy không có ngã bên dưới. Trầm mặc thật lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, "Ca ca, trên lôi đài, ta có phải hay không nên giết hắn?"
Lục Ly dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Ngươi không có sai."
Thanh âm hắn trầm thấp mà chắc chắn.
"Nếu ngươi xuất thủ do dự nữa một phần, chết chính là ngươi."
Mạc Hạo thực lực tuy mạnh ngươi, nhưng hắn sát ý không có ngươi kiên định, tâm niệm cũng không đủ tàn nhẫn, mới khiến cho ngươi có lật bàn cơ hội.
"Nhớ kỹ, đối đãi địch nhân, vĩnh viễn không cần trong lòng còn có may mắn."
Nói đi, hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Ngư tóc.
Một khắc này, thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu.
"Tốt."
Giữa sân tái sự tiếp tục tiến lên. Theo Mạc Lãng bị trục xuất bên ngoài sân, nguyên bản kim cấp tứ cường chỉ còn lại có 3 người theo quy tự động tấn cấp, thu hoạch được thành tuyển kim bài hậu tuyển tư cách. 3 người nguyên ứng là Bán Yêu Ngô Việt, Liệt Dương thôn Phương Liệt, cùng một tên vũ nha nhất tộc thiếu niên, nó chưa triệt để hóa hình, lông vũ như mực, miệng nói tiếng người, ánh mắt u lãnh. Nhưng mà đợi đã lâu, Ngô Việt lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Hắn vốn là toàn trường đoạt giải quán quân tiếng hô kẻ cao nhất một trong, lại tại đoạt giải nhất thời khắc vô cớ mất tích. Trong đám người truyền ra thấp giọng nghị luận, "Ngô Việt đâu? Kim cấp tranh khôi có thể nào thiếu hắn?"
Mạc trưởng lão đứng trên đài cao, sắc mặt một trận âm tình bất định. Trước có Tiêu Ngư phản sát, Mạc Lãng bị đá bay, lại có đường chất Mạc Lãng trước mặt mọi người gọi hắn Mạc thúc dẫn tới vô số suy đoán, bây giờ lại toát ra cái Ngô Việt mất tích, trận này thành tuyển, đơn giản thành hắn sỉ nhục trụ. Hắn đã nhiều lần điều động thủ hạ tiến về các nơi tìm kiếm, đều không thu hoạch. Trang diện như vậy cứng đờ. Trên lôi đài, Phương Liệt cầm thương mà đứng, liệt dương chân khí bốc hơi như liệt nhật mới lên, cả người như lửa bên trong chiến thần, không nói một lời. Vũ quạ tộc thiếu niên thì ngồi xổm ở bên bờ lôi đài, hắc vũ rủ xuống, hai mắt lóe hổ phách quang trạch, càng không ngừng kích thích cánh, không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ lôi đài chống đi một người vị trí, xấu hổ đến cực điểm. Mạc trưởng lão cũng không ngồi yên được nữa, thở sâu, cất bước đi xuống chủ vị, áo bào hơi phận, cuối cùng đứng tại một tên lão giả áo đen trước người. Người này chính là lần này thành chọn cao nhất người giám sát, đến từ Thương Châu sứ đoàn đứng đầu. Nó bên người chính là Hồ tộc Phương Giao. Mạc trưởng lão chắp tay thấp giọng nói, Thương Châu làm đại nhân, bây giờ kim tuyển trong ba người, Nô Việt tung tích không rõ. Tại hạ đã hết lực tìm kiếm, đến nay không có kết quả, thực sự khó mà tiếp tục tiến lên quá trình thi đấu, còn xin đại nhân bảo cho biết. Lão giả áo đen từ đầu đến cuối tĩnh tọa không nói, giống như tượng đá, giống như nhắm mắt dưỡng thần, giống như chưa nghe nói bình thường. Ngược lại là hắn bên người Phương Giao ánh mắt nhẹ lướt qua giữa sân lôi đài, đột nhiên rơi vào trên người một người, khóe môi khẽ nhếch, ba người chi tuyển, không thể thiếu một người. Nếu như thế, cái kia vừa rồi đạp bay Mạc Lãng thiếu niên, cũng coi như có chút ý tứ, liền bổ sung lỗ hổng này đi. Nữ khí thủy ý, phản phất chỉ là tại an bài ai bước lên đi biểu diễn một phen mà thôi, lại tại giữa sân nổ lên kinh đảo. Bốn phía đều là ngạc nhiên. Một cái chưa từng chính thức tham dự kim cấp giao đấu thiếu niên, thế mà bị Lâm Thời điểm danh bổ nhập kim bài tranh đoạt. Vị kia lão giả áo đen, từ đầu đến cuối cũng không từng mở mắt, phản phất trận này hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ngay lúc Phương Giao thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn lại khẽ bước cằm, biên độ cực nhỏ, lại đủ để trở thành một loại nào đó ý mắng ngầm đồng ý. Mạc trưởng lão nhìn ở trong mắt, trong lòng trầm xuống. Hắn vốn còn muốn nói cái gì, cái này không hợp quy củ, sứ giả đại nhân, Phương Giao thiên tử, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền đối với lên Phương Giao cặp kia chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo hồ đồng. Một chớp mắt kia, giống như là bị một chậu nước đá dội cho đỉnh đầu, lạnh từ đầu đến chân. Hắn lập tức cúi đầu, cung kính đáp, là. Hắn biết, nên ngậm miệng. Sau đó, Mạc trưởng lão đành phải lần nữa leo lên đài cao, đè xuống trong lòng lo lắng, hắng giọng một cái, cố gắng duy trì một tia thể diện. Lưu Hải Thành thành tuyển, ngân cấp ba người, đã định. Đám người lập tức nín hơi mà đợi, yên lặng như tờ. Thương Nha thôn, Tiêu Ngư, Linh Khê thôn, Trác Minh, Bạch Thạch thôn, Khương Rơi. Ba người này tên vừa ra, lập tức dẫn phát một mảnh nhiệt liệt nghị luận. Nhất là cái kia Thương Nha thôn Tiêu Ngư, tuổi còn nhỏ, lại tại trên lôi đài đánh giết Mạc Hạo, tàn nhẫn như vậy quả quyết, sớm đã dẫn tới rất nhiều tu sĩ âm thầm ghé mắt. Ba người này đem đại biểu Lưu Hải Thành tham dự phụ chiến, cũng sắp chiến đấu ngân bài vị trí khôi thủ đem nhận lấy kim thủy dịch một bình. Nói xong, reo hò nổi lên bốn phía, nhưng mọi người lực chú ý hiển nhiên đã không tại ngân bài phía trên. Chân chính tiêu điểm mới muốn đến. Mạc trưởng lão có chút nâng lên hàm dưới, cao giọng nói, Lưu Hải Thành thành tuyển, kim cấp ba người cũng đã xác nhận. Toàn trường lại lần nữa an tĩnh, phản phất ngay cả tiếng gió đều dừng lại một cái chớp mắt. Thương Nha thôn, Tiêu Lân, Vũ Nha nhất tộc, Nha Khuyết, Liệt Dương thôn, Phương Liệt, ba người này danh tự liên tiếp phun ra, giống ba khối chìm thạch nhập vào trong hồ, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Bọn hắn đem đại biểu Lưu Hải Thành tham dự phụ chiến, càng đem tranh đoạt kim bài vị trí khôi thủ. Mà khôi thủ đem nhận lấy hai đại kỳ bảo, kim thủy ngọc dịch một bình, phù bạch tuyết điệp một viên. Hai thứ bảo vật này giá trị không cách nào đánh giá. Người trước chính là trăm năm khó được linh dược, truyền luôn có thể trợ ngưng khí đỉnh phong người tăng lên trúc cơ sát suất. Người sau càng thêm thiên địa linh vật, chính là cực kỳ tinh thuần linh khí cấu thành, thậm chí ẩn chứa đại đạo quy tắc. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào thiếu niên kia trên thân, Lục Ly không có kinh ngạc. Phương Giao từng nói, hắn cuối cùng rồi sẽ đại biểu Thương Châu mà chiến, bây giờ bất quá là thời cơ đã tới. Cà ca, ngươi cũng có thể dự thi. Tiêu Ngư đôi mắt sáng lên, mang theo vui sướng, phản phất rốt cục có thể cùng huynh trưởng sánh vai, lại không người bên cạnh có thể lớn. Lục Ly khẽ gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Chương 326, khôi thủ chiến. Chương 326, khôi thủ chiến. Tiểu tử này thật đúng là bình tĩnh. Phương Giao hí mắt, nhìn xem cái kia đứng tại dưới đài thiếu niên. Đám người ồn ào, reo hò như nước thủy triều, chỉ có thần sắc hắn bất động, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy náo nhiệt đều không có quan hệ gì với hắn. Nàng khẽ môi giơ lên một vòng giễu cợt, chợt truyền âm mà đi, ngựa khí lười nhác bên trong lại cất giấu mấy phần ý vị không rõ lành ý. Nhân tộc thiếu niên, cái kia linh điệp ta có thể đã sớm đưa ngươi. Nếu ngươi lên không được khôi thủ, ngươi phải biết, ngươi gặp phải lấy cái gì? Truyền âm xuyên não, rơi vào Lục Ly trong tai, nhưng không thấy hắn có chút phản ứng, phảng phất sớm đã đoán trước. Hắn nhàn nhạt hồi âm, tiên tử yên tâm, tại hạ đã nhận cơ duyên, liền sẽ không cô phụ nhờ bà. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, bất quá cái kia Liệt Dương thôn Liệt Dương thương, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Không biết lôi đài chiến này đằng sau, phải chăng có thể mượn tới dùng một lát. Một câu rơi xuống, Phương Giao thần sắc rõ ràng một trận, ngay lập tức truyền âm đều chần chờ một lát, mới ung dung tiếng vang, ngươi muốn tại trên lôi đài giết người đoạt thương. Trong giọng nói không biết là kinh ngạc hay là cái gì. Nàng thấp giọng nở nụ cười, giống như là đang thưởng thức nguy hiểm gì manh thú, cũng được, tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể giết được, cái kia thương chính là ngươi. Không người dám nói thêm cái gì, nàng thanh âm chợt chuyển trầm thấp, rơi xuống một câu, cho dù thành tuyển danh ngạch chỉ còn lại có một mình ngươi, cũng có ta ôm lấy. Vậy liền đa tạ tiên tử thanh toàn. Lục Ly về đến dứt khoát, phản phất trận này sắp phạt, bất quá là thuận tay sự tình. Mà lúc này dưới đài đã dần dần sôi trào lên. Thương Nha thôn, lần này ra hai cái thành tuyển. Thôn bọn họ trước đó căn bản ngay cả cái tên tuổi đều không có a. Mạnh như Mạc Lâm thôn, chết một cái, tước đoạt tư cách một cái, đều là vấn đỉnh ba vị trí đầu tồn tại, cuối cùng lại một cái danh ngạch đều không có cầm xuống cái kia Tiêu Lân đến cùng lai lịch gì. Trước đó từng nhìn thấy, Phương Giao không phải một mực cùng Ngô Việt rất thân cận sao? Hiện tại Ngô Việt không thấy tăm hơi, nàng lại tự thân vì Tiêu Lân mở miệng thành chiến tư cách. Phía sau này, sợ là có việc a. Các ngươi nói, cái kia Ngô Việt có thể hay không đã suýt, chớ nói lung tung. Kaka, ngươi có phải hay không? Cùng cái kia hồ tộc nữ tử, có chút cái gì a? Tiêu Ngư rốt cục tỉnh táo chút, đứng tại Lục Ly bên người, ánh mắt lại lộ ra một loại cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác. Lục Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi gấp, lại chỉ là lắc đầu, ta cùng nàng có thể có cái gì? Vậy làm sao nàng thông gia gặp nhau miệng cho ngươi định ra thành tuyển danh ngạch? Tiểu cô nương hiển nhiên không tin, ngẩng lên mặt, một bộ chất vấn bộ dáng, phải biết, đây chính là tại toàn thành trước mắt bao người a. Lục Ly cười cười, có lẽ nàng cảm thấy thực lực của ta không sai đi. Tiêu Ngư lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hai tay ôm ngực, hừ một tiếng, thanh âm giảm thấp xuống không ít, "Kaka, ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài tử xinh đẹp nhất biết gạt người, nhất là hồ tộc nữ tử, các nàng trời sinh liền biết mị hoặc là người, thôn trưởng cùng Kaka ta từ nhỏ đã nói qua, muốn rời cái này loại người xa một chút nàng câu này, chỉ là dùng truyền âm. Dù sao hiện tại nàng Kaka đã không phải là lúc đầu Tiêu Lân, mà là Lục Ly. Nếu là bị ngoại nhân nghe được liền phiền toái." Lục Ly cúi đầu nhìn xem nàng, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ngựa khí nhàn nhạt hỏi một câu, "Con cá kia về sau cũng sẽ gạt người sao?" Tiểu cô nương ngơ ngác một chút, lập tức đâu ra đấy trả lời, "Nhưng ta tuyệt sẽ không lừa gạt Kaka." Nói xong còn cắn cắn môi sừng, ánh mắt cực chăm chú. Theo canh giờ lưu chuyển, khôi thủ chi tranh rốt cục tới gần. Kim cấp 3 người danh ngạch đã định, vốn nên chỉ là đi cái quá trình, lại bởi vì gia nhập Kim Thủy Ngọc Dịch cùng Phú Bạch Tuyết Điệp bực này hiếm thấy bảo vật, làm cho toàn trường ánh mắt đều gắt gao tập trung tại sắp bắt đầu trên trận chiến này. Quy tắc cực kỳ đơn giản, ba người cùng đài, chỉ có một người có thể đứng ở trên lôi đài, chính là khôi thủ. Mạc Trường lão trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia trang trọng, "Kim cấp thành tuyển ba người, lên đài." Theo thoại âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh gần như đồng thời đạp vào lôi đài. Liệt Dương thôn Phương Liệt, tay cầm trường thương, thân thương ô chìm như sắt, hàn mang lấp lóe, khí thế như liệt dương tảng sáng, sắc bén bức người, Vũ Nha nhất tộc Nha Quyết, toàn thân đen kịt, lông vũ tầng tầng lớp lớp, cứng như áo giáp, hai cánh hé mở, đồng mâu u lãnh, phảng phất nhắm người mà vệ mãnh cầm, mà đổi thành một bên, Thú Ý thiếu niên Lục Ly, độc thân tay không tấc sát, thần sắc đạm mạc không gợn sóng, lộ ra đơn giản đến cực điểm, cùng hai người so sánh, lại giống như là tầm thường nhất một góc. Ba người cách xa nhau mà đứng, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Dưới lôi đài, đám người nghị luận ầm ĩ Tiêu Lân. Một cước đạp bay Mạc Lãng cái kia. Bất quá một cước kia quá nhanh, ai cũng không thấy rõ, dưới đánh lén đắc thủ, có gì tài ba. Không chừng chỉ là vật khí. Đao thật thương thật đối đầu, chưa hẳn có thể thắng. Hoài nghi cùng địa mai sẽ lẫn, nhưng cũng có chút ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì Nhậm Thụy đều nhìn ra được, cái kia tay không tấc sắt thiếu niên, đứng ở nơi đó, trên thân tuy không nửa điểm ánh sáng, lại cho người ta một loại không hiểu lạnh lẽo áp bách. Nha Khuyết chớp lấy đen kịt hai cánh, mục quang lãnh lệ, thanh âm khàn giọng khàn khàn, lại mang theo cuồng vọng tự tin, cặc cặc cặc. Hai vị nhân tộc tu sĩ, nô việt nếu vắng mặt, vị trí khôi thủ này, tự nhiên là ta. Các ngươi nếu là thất thời, liền ngoan ngoãn lui ra, tốt bảo tổn thực lực đi nên chiến phụ chiến, không phải tốt hơn à? Hán ngạo nghễ đứng sừng sững, lông vũ sáng bóng như thiết giáp, khí tức bành trướng, phản phất đã đem vị trí thứ nhất coi là vật trong bàn tay. Nếu là bán yêu nô việt còn tại, hắn có lẽ còn có mấy phần cố kỵ, nhưng bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Phương Liệt cười lạnh, trường thương một chút lôi đài, phát ra rào rào một tiếng chấn minh, không chút nào đem Nha Khuyết khí diễm để vào mắt, buồn cười, ngươi điểu nhân này khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi yên tâm, chờ ta thu thập xong người này, lại đến đâm nát ngươi đầy người lông chim. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lục Ly trên thân, hàn ý lộ ra. Xin lỗi, huynh đệ. Mạc Lâm thôn cùng ta Liệt Dương thôn luôn luôn giao hảo, muội muội của ngươi giết Mạc Hạo, ngươi lại đoạt Mạc Lãng vị trí, ta tự nhiên không thể ngồi xem. Nếu ngươi thông minh chút, giờ phút này chính mình lui ra, còn có thể lưu mấy phần mặt mũi. May mắn đạt được một cái thành tuyển vị trí, đã đầy đủ để cho người tiêu ngạo. Phương Liệt trong mắt sát ý ẩn hiện, rõ ràng là đem Lục Ly coi như cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Lục Ly thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi tại cái kia Liệt Dương thương bên trên. Đó là một kiện cực phẩm linh khí, Liệt Dương thôn đích trấn thôn đồ vật, khí tức hùng hực, phong mang tất lộ, có thể xưng chí bảo. Hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy lúc, liền đã thèm nhỏ nước dãi. Hết lần này tới lần khác người này còn đưa tới cửa khiêu khích chính mình, ngược lại là chính hợp ý hắn. Bây giờ hắn có Phương Giao chỗ dựa, tự nhiên không chịu buông tha cái này đoạt bảo cơ hội. Liệt Dương thôn tại Ngân Nguyệt hồ tộc trước mặt, đó cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Vậy liền nhìn ngươi, có hay không thực lực này. Lục Ly nhạt âm thanh cười một tiếng, đáy mắt hàn quang lóe lên. Chương 327, quá hung tàn chương 327, quá hung tàn lúc này Nha Khuyết vỗ cánh trùng thiên, thân ảnh thẳng vào giữa không trung, lạnh lùng quan sát toàn trường. Ở giữa phiến thiên địa này, ngưng khí tu sĩ căn bản là không có cách ngự không, mà Vũ Nha nhất tộc trời sinh nắm giữ bực này ưu thế. Chỉ cần hắn cao huyền vũ không, liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Hắn mở ra đen kịt như thiết giáp giống như hai cánh, lông vũ rơi lạ chã, mang theo lạnh lẽo sắc bén cùng kiểm chế uy thế. Một tiếng cười khàng khạc quái dị, đâm rách tiến tĩnh, "Các cả. Phương Liệt, ngươi dám đụng ta? Coi là thật không biết sống chết. Bất quá cũng tốt, chờ các ngươi hai người trước liều lên một trận, nhìn xem cuối cùng là ai có tư cách đánh với ta một trận." Nói đi, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía khác một bên Thú Y thiếu niên. Cặp kia lạnh lẽo trong mắt, lộ ra một tia trêu tức cùng loại săn mồi giống như tham lam. "Về phần ngươi, ngươi nhìn coi là thật ngon miệng đến cực điểm."
ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi làm nô bộc của ta. Ta Nha Khuyết sẽ ban thưởng ngươi vô thượng vinh quang, thậm chí giúp ngươi trước đem Phương Liệt đánh xuống lôi đài. Không trung uy áp bao phủ tứ phương, trong lời nói tràn đầy ngạo mạn cùng kinh miệt. Ồn ào. Lục Ly thần sắc lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nước mắt, lườm Nha Khuyết một chút. Người Nha Khuyết sững sờ, đã thấy Lục Ly căn bản không còn phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt thoáng qua rơi vào trước mặt Phương Liệt trên thân, ánh mắt thâm trầm. Trên lôi đài nếu chỉ là phân thắng bại, coi như dễ dàng, nhưng thật muốn giết người, lại không đơn giản như vậy. Lục Ly trong lòng lạnh lùng cân nhắc, ánh mắt bất động thanh sắc đi theo cái kia Liệt Dương Thương. Hắn nhất định phải tìm đúng nhất kích tất sát cơ hội, thừa dịp bất ngờ, chém người đoạt thương. Ánh mắt gì? Phương Liệt bị Lục Ly chằm chằm đến trong lòng run rẩy, toàn thân siết chặt, đột nhiên hoành thương quét ngang mà ra. Cái kia Liệt Dương Thương toàn thân đen kịt, phong mang lưu chuyển, mang theo xé rách không khí kiên quyết, vắt ngang trời cao mà tới. Bực này trấn thôn cực phẩm chi binh, thương thế vừa mở, phản phất Liệt Dương bốc lên, xí diễm áp đỉnh. Lục Ly thần sắc không thay đổi, thân hình xê dịch, dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, mượn lực đột nhiên trở ra. Lục Ly trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, dù là nhục thể của hắn mạnh hơn, như thế Liệt Dương Thương sắc bén cũng tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Thương thế quét ngang, lôi đài phiến đá ầm vang băng liệt, đá vụn bay ra, khí lãng chấn người bảy liên tiếp lui về phía sau. Ở đây trước mắt bao người, Lục Ly sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình cốt tộc thân phận, có thể sử dụng thủ đoạn cũng không nhiều, chỉ có cực kỳ cường hãn nhục thân, cũng đã tu bổ hoàn thành phệ hồn thuật. Cũng may giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí đã khôi phục 3 tầng, không còn là đối chiến Ngô Việt lúc như vậy trống rỗng, mà lại người này đối với Lục Ly mà nói cũng không tính cường hãn, so Ngô Việt kém không ít. Phương Liệt cường đại địa phương ở chỗ thanh tia cực phẩm linh khí, cùng hùng hậu vững chắc tu vi. Tắt ở giữa, Lục Ly đầu ngón tay bỗng nhiên giấy lên một vòng hỏa diễm đen kịt, ma diễm thuật bắn ra, hóa thành một đầu đốn lượn hỏa xạ, lao thẳng tới Phương Liệt. Phương Liệt ánh mắt ngưng tụ, đáy lòng hơi rét, ẩn ẩn cảm nhận được hỏa diễm quỷ dị khí tức, không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, chỉ đem hoành thương điểm chọn, đem hỏa diễm đánh sơ xác. Lửa này có chút môn đạo, hắn hừ lạnh một tiếng. Phương Liệt thế công càng ngày càng mãnh liệt, Liệt Dương Thương quay cuồng đóng mở, mỗi một kích đều sát phạt quyết đoán, không có chút nào sức tưởng tượng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là trong nhà ấm trưởng thành tu sĩ, mà là tại cùng yêu thú trong liều mạng tranh đấu rèn luyện mà ra. Lục Ly thân hình chớp nhoáng, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, Lục Ly một mực tại linh hoạt né tránh, lại vẫn vô ý bị thương phong mở ra mấy đạo miệng máu, máu tươi tung tóe bảy, cơ bắp xoay tròn. Người tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Phương Liệt cười lạnh, thương ảnh như mưa, làm cho Lục Ly liên tiếp lui về phía sau, thân ảnh lảo đảo, vết máu một đường kéo tại trên lôi đài. Quan chiến các tu sĩ lạnh cả tim. Quả nhiên, hắn bất quá là may mắn được cái danh ngạch thôi, nhịn không được bao lâu, sợ là muốn bị trực tiếp đánh xuống lôi đài. Phương Liệt thấy thế, càng thêm buông lỏng, trong mắt lóe lên mấy phần khinh miệt cùng chủ quan. Bất quá cũng như vậy, Liệt Dương Thương lần nữa quét ngang mà đến, ánh lửa bức người. Lục Ly lại tại giờ khắc này ngừng né tránh. Điên rồi. Dưới đài trong lòng vô số người chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thương phong ầm vang chui vào vai của hắn miệng, huyết nục nổ tung, mang ra mảng lớn đỏ thẫm. Lục Ly thân hình chấn động mạnh một cái, phản phất muốn bị triệt để xuyên qua, nhưng hắn hai con ngươi lạnh lẽo, gắt gao cắn răng, cánh tay như kìm sắt giống như trói ngược lại cán thương. Người muốn chết. Phương Liệt trong lòng cuồng hỉ, đang muốn tiếp tục phát lực, lại hãi nhiên phát hiện, cán thương bị gắt gao nắm lấy, không thể động đậy. Lục Ly đầu vai máu tươi chảy ngang, quần áo tận nước, nhưng hắn lại lấy huyết nục chi khu ngạnh sinh sinh kẹp lại Liệt Dương Thương. Tới phía ta. Lục Ly thấp giọng lạnh lùng nói, tiếng nói như cùng chết hình tuyên án. Sau một khắc, càng thêm khổng lồ ma diễm từ lòng bàn tay ẩm vàng giấy lên, thuận cán thương tuôn ra mà lên, lao thẳng tới Phương Liệt. Phương Liệt hoảng hốt, vội vàng buông tay, có thể đã muộn. Cùng lúc đó, Lục Ly một tay khác đã bung lên, huyết nục băng liệt nắm đấm hóa thành cự long gào thét, ầm vang đệm xuống. Và anh, quyền thế cùng ma diễm cùng nhau rơi xuống, Phương Liệt lồng ngực tại chỗ sụp đổ, huyết nục văng tung tóe, trong mắt đều nổ đi ra. Hắn căn bản ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tại giữa lôi đài trực tiếp bị một kích đánh nát. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Thẳng đến Lục Ly một bước tiến lên trước, mà không thay đổi rút ra chôi kia còn cắm ở bả vai Liệt Dương Thương, máu tươi thuận mũi thương chậm rãi nhỏ xuống. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Lục Ly đã lần nữa bạo khởi, Liệt Dương Thương bị hắn ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang. Trực chỉ còn tại không trung quan chiến Nha Khuyết. Rắc. Nha Khuyết con ngươi đột nhiên co lại, căn bản không kịp tránh đi, trường thương đã hung hăng xuyên qua hắn cánh lông vũ, máu tươi cùng với lông vũ tung bay, ngạnh sinh sinh đem hắn đinh đến thân hình một nghiêng. Còn chưa chờ hắn gào thét, ầm ầm nổ vang truyền đến, Lục Ly đã đạp đất mà lên, lôi đài băng liệt, đá vụn bắn tung tóe, cả người hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nghịch không lao thẳng tới. Làm sao có thể? Nha Khuyết kinh hãi muốn tuyệt, vỗ cánh của phiến, y đồ cất cao bỏ chạy. Có thể chớp mắt kia ở giữa, Lục Ly đã bước đến trước mắt, năng ngón tay như cầu, bắt lại Liệt Dương Thương phần đuôi, dựa thế đột nhiên bên dưới túm. Phốc phốc. Cánh lông vũ huyết đục xé rách, Nha Khuyết thét chói tai vang lên bị ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống. Lục Ly không lưu mảy may chỗ trống, thân ảnh đè ép mà rơi, quyền phong mạnh ra, như lôi đỉnh đánh xuống. Loạn quyền hóa thành tàn ảnh, hư không chấn động, quyền thế trực tiếp nện ở Nha Khuyết lồng ngực. Rắc. Đều thảm im bặt mà dừng, xương ngực sụp đổ, máu tươi phun ra. Nha Khuyết như là bị cự truy nện đứt cánh kềnh kềnh, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, nện ở trên lôi đài, lông vũ cùng máu tươi chảy đầy đất, đã mất lại nổi lên chi lực. Mà Lục Ly, một tay mang theo Liệt Dương Thương, đứng ở đài tâm, đầy người vết máu, một chết một bị thương. Phương Liệt bị sinh sinh đánh nổ, huyết nhục tứ tán, khí tức hoàn toàn không có, mà Nha Khuyết từ giữa không trung rơi xuống, cánh chim bẻ gãy, đập ầm ầm rơi xuống đất, không rõ sống chết. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Thế cục chớp mắt bị chuyển, tất cả người quan chiến
thậm chí liền hô hấp đều cứng ở trong cổ họng. Ca. Dưới đài bỗng nhiên tuôn ra một tiếng gào thét, Phương Hạo muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài thú y thiếu niên, trong mắt sát ý bốc lên. Nhưng khi Lục Ly xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một chút lúc, luồng sát khí này lại ngạnh sinh sinh bị ép xuống. Phương Hạo toàn thân chấn động, trái tim như bị lưỡi dao nắm lấy, nhịn không được lùi lại mấy bước. Trong chớp mắt, ồn ào náo động tan hết, toàn bộ tràng tử chỉ còn lại có kiềm chế đến cực điểm tĩnh mịch. Thẳng đến có người cổ họng khô chát chát, gạt ra một câu, "Quá, quá hung tàn." Câu nói này giống hỏa tinh rơi vào củi khô, trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Nhưng không người dám lớn tiếng phụ họa, chỉ là thấp giọng thì thầm, trong lòng hãi nhiên. Chương 328, Khôi thủ Tiêu Lân. Chương 328, Khôi thủ Tiêu Lân. Trên đài huyết vụ chưa tán, trong không khí vẫn tràn ngập nóng rực cùng tiêu sát khí tức. Lục Ly lặng lặng đứng ở trên lôi đài, trong tay liệt dương thương chưa hoàn toàn làm lạnh, hồng quang chưa nghỉ. Một kích này quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức quyết tuyệt. Nguyên bản còn chưa hồi thần đám người, rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, một cỗ phẫn nộ, ý sợ hãi cùng xôn xao trong nháy mắt bộc phát. Lớn mật. Nô trưởng lão đông nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng, cơ hồ vô ý thức liền muốn phá trận lên đài. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lửa giận bốc lên, khôi thủ chi tranh, nguyên bản chạm đến là thôi. Ngươi dám sau đó ngăn thủ? Kẻ này tâm tính ác độc, nhất định phải thanh âm còn chưa rơi xuống, một ô vô hình lực lượng thần hồn, đột nhiên từ một phương hướng khác đè xuống. Nô trưởng lão chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, quanh thân linh khí lại đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ thân thể giống như là bị băng phong, không thể động đậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp không trung lơ lửng phượng dao, ánh mắt bình tĩnh, lại sát cơ rét lạnh, lực lượng thần hồn giống như màn trời chụp xuống, gắt gao khóa lại hắn. Một khắc này, đáy lòng của hắn run lên, phía sau lại sinh ra một cỗ không cách nào khống chế hàn ý. Một lát sau khi trầm mặc, phượng dao mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng đến rơi vào trong tai mỗi người, phản phất nàng không phải là đang nói, mà là tại quyết định một trận chiến cuộc. Không sai, trong giọng nói của nàng lại mang tới mấy phần tán thưởng, như vậy mới có tư cách đại biểu Lưu Hải Thành tham gia phụ chiến. Nàng có chút quan sát mọi người dưới đài, chậm rãi nhìn quanh, khóe miệng một vòng rêu cợt hiện hiện, các ngươi coi là khôi thủ hai chữ chỉ là hư danh, chân chính đến châu chiến, thậm chí Thiên Châu đại tuyển sẽ ở trên lôi đài cùng ngươi chạm đến là thôi. Đến Thiên Châu chiến, bọn hắn đối mặt chính là những cái kia từng nuốt sống và tu chém giết thành trì đại hung, một bước vô ý thân tử đạo tiêu, thậm chí thần hồn cũng có thể bị thôn vệ, không vào luân hồi. Nói đến chỗ này, nàng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đi đến Lục Ly bên người, cười nhạt một tiếng, thành tuyển tuyển thủ, không cầu nhiều, nhưng cầu tinh. Kẻ này, sát phạt quyết đoán, không sợ uy áp, hữu tâm, có gan, có thủ đoạn. Hán, mới là Lưu Hải Thành chân chính hy vọng. Nói đi, nàng nhẹ nhàng giơ lên Lục Ly một cái tràn đầy vết máu bàn tay, đột nhiên cao giọng nói, chư vị Lưu Hải Thành tu sĩ, hôm nay chi khôi thủ đã định. Hán tên, Tiêu Lân. Giờ khắc này, phương giao mi tâm chớp động, âm thầm thi triển thần hồn mị hoặc chi thuật, nhẹ phẩy toàn trường khí cơ, làm lòng người thần chấn động, huyết khí dâng lên. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, "Tiêu Lân." Ngay sau đó, phản phất bị nhen lửa liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt quét sạch cả tòa quảng trường. "Tiêu Lân, Tiêu Lân, Tiêu Lân." Thanh âm như nước thủy triều, như núi hô biển động, chấn động thiên địa. Mà bị giơ cánh tay lên thiếu niên, mặt không biểu tình, lạnh nhạt quan sát, lặng lặng tiếp nhận vạn chúng chú mục. Về phần trên đài cái kia bị đánh chết phương liệt, gãy cánh hôn mê nha huyết, giờ phút này đã mất người quan tâm. Cái này chính là tu chân giới phát tắc, kẻ thắng làm vua, người chết vô danh. Trận chiến này kết thúc, Lục Ly thần sắc lãnh đạm cầm lên liệt dương thương, thuận tay lại đem phương liệt túi chứa vật thu vào trong lòng, toàn bộ hành trình không nói một lời. Hắn giống như là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình, cử chỉ bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm. Mũi thương còn có dư ôn, phản phất còn lưu lại phương liệt cuối cùng một tia dãy rủa hồn niệm. Dưới đài, liệt dương thôn phương hướng sớm đã lặng ngắt như tờ, mấy cái nguyên bản khí diễm chính thịnh liệt dương thôn tu sĩ lúc này sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, lại không người dám đứng ra phát ra tiếng. Phẫn nộ, khuất nhục, cứu hận, giống như là liệt hỏa đồng dạng tại bọn hắn trong lồng ngực tiêu đốt. Phương Liệt là chúng ta Liệt Dương thôn thiếu chủ, hắn nhưng là mang theo chấn thôn linh khí mà đến. Cứ như vậy, chết. Phương Liệt chết thì cũng thôi đi. Thương này là chúng ta chấn thôn linh khí, bây giờ lại rơi vào tay ngoại nhân, trở về nên như thế nào bàn giao? Cái này Tiêu Lân bất quá ngưng khí tu vi, giết Phương Liệt chỉ là bằng vào thủ đoạn âm tàn. Các loại tỉ thí kết thúc, có lẽ sẽ thấy rõ thế cục, đem thương vật trả lại ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ trả lại. Nếu như muốn trả lại lời nói, liền sẽ không ở đây vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới lấy đi Liệt Dương thương. Một người khác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, Phương Giao từ đầu tới đuôi đều đứng tại hắn bên kia, thậm chí tại hắn sau khi giết người cái thứ nhất cho hắn tạo thế. Ngươi cho rằng hắn chỉ là thanh tuyển? Ta nhìn, hắn là Ngân Nguyệt Hồ tộc khâm điểm hạt giống. Đám người trầm mặc. Có người khác lo tiếng nói, càng khó khăn là người này xuất thân thương nhà thôn, có thể thôn kia sớm tại nhiều ngày trước liền thôn hủy người vong, hiện nay ngay cả cái có thể uy hiếp tộc nhân đều không có. Hắn không ràng buộc, lại được Phương Giao phù hộ, chúng ta căn bản đối với nó không hạ thủ được. Sau trận đấu hắn liền muốn nhập phủ tham chiến, ai dám động đến khôi thủ, chính là động toàn bộ Thiên Châu đại tuyển thể chế. Như thủy tiện vọng động, đừng nói báo thủ, chỉ sợ người kia không dám nói xong, mấy người cũng đã hiểu. Bọn hắn bất quá một thôn người, lão tổ bất quá kim đan tu vi. Bây giờ thiếu niên này sau lưng, là có chân tôn chấn giữ Ngân Nguyệt Hồ tộc, là phụ chiến, là tương lai mấy châu chi tranh. Còn muốn lên trên lôi đài một thương kia, một quyền oanh bạo phương liệt tình cảnh, cho dù là thi cốt chưa lạnh, bọn hắn đã mất người dám nhắc tới báo thủ hai chữ. Nhưng đó là chấn thôn chi khí a. Không bằng thử cùng Phương Giao liên lạc, hiến chút lễ vật, đổi lại. Nếu nàng chịu gật đầu, liền còn có một chút hy vọng sống. Nếu nàng không chịu mấy người hai mặt nhìn nhau, chung quy lại lâm vào lâu dài trầm mặc. Giờ phút này, trôi kia liệt dương thương, mặc dù còn tại thiếu niên kia trong tay, lại phảng phất đã thành một khối quay hàn, xét không được, không thể chạm vào, không thể nói trước. Lửa đã đốt đến dưới chân, ngay cả kêu lên đau đớn tư cách đều không có. Lục Ly từ lôi đài nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ rơi xuống đất, thân hình trực tiếp vẫn là một thân vết máu, trên người thú y bị xé nứt ra mấy đạo vết nứt, trên mặt càng treo một đạo thật dài vết sẹo. Có thể một bước này bước ra, đám người lại không tự chủ được hướng lui về phía sau mở, ngạnh sinh sinh nhường ra một mảng lớn đất trống. Rõ ràng hắn giờ phút này bộ dáng chật vật, vết máu đầy người, khuôn mặt đáng ghét đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, nhưng ở trong mắt mọi người, cái kia lại là một tôn sát thần. Kính sợ, tại thời khắc này vượt trên hết thể cảm xúc. Nơi xa quan chiến mấy cái thiếu nữ lặng lẽ trốn ở thân trường sau lưng, thấp giọng thì thầm, có mặt người gò má phím hồng, có mắt người thần chớp động. Mẫu thân, ngươi nhìn vị công tử kia, hắn có phải hay không còn không có thành thân? A Ly, ngươi nói lời ngu ngốc gì? Mẫu thân tuy nhỏ khiển trách, ngựa khí nhưng cũng mang theo vài phần chần chừ, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Lục Ly. Một vị khác lớn tuổi nữ tu ánh mắt thăm thẳm, nói ra, nếu ta có nữ nhi, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng vị này kết một thiện duyên. Kẻ này, mặc dù dáng dấp xấu xí chút, nhưng là tương lai vô lượng a. Hắn giết người quá độc ác, không phải cái thiện nhân. Nhưng ở bây giờ thế đạo, ai có thể hy vọng xa vời thiện nhân đi đến cuối cùng đâu? Chương 329, được bao nuôi chương 329, được bao nuôi Lục Ly không để ý tới bốn phía quăng tới ánh mắt, hai tay kết ấn, chậm rãi vận chuyển thái âm ngưng khí quyết. Khí cơ như nước thủy triều từ toàn thân về tuôn ra, hô hấp trầm ổn mà dài. Cùng kim cấp lôi đài ồn ào so sánh, ngân cấp lôi đài động tĩnh rất nhanh nghiêm túc, cũng không có cái gì đổ máu sự kiện phát sinh. Mạc Hạo trước đó bị Tiêu Ngư chém xuống, để còn lại hai người sinh ra lòng kiêng kỵ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa hợp kích mà lên. Song quyền nan địch tứ thủ, Tiêu Ngư khổ chiến hồi lâu, vẫn là bị hai người liên thủ bức ra bên ngoài sân, rơi xuống đất thời điểm, đáy mắt vẫn đốt không cam lòng. Tiêu Ngư đi vào Lục Ly bên cạnh, cường tự ngăn chặn chập trùng lồng ngực, thấp giọng nói, "Ca ca, ta thua rồi." Lục Ly mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người nàng, thắng bại chỉ là nhất thời. Trước ngươi chém giết Mạc Hạo, đã viễn siêu bọn hắn mong muốn, cho nên bọn hắn mới có thể lâm thời liên thủ. Ngươi đơn đấu không kém, nhưng quyết thiếu ứng đối quần công thủ đoạn. Sau đó, chúng ta muốn bắt đầu một đối nhiều huấn luyện, để cho ngươi học được phá cục. Hắn nói, tiện tay đưa qua một viên viên đan dược. Tiêu Ngư hai tay tiếp nhận, trong mắt có không cam lòng, cũng có quật cường, nhưng rất nhanh trọng trọng gật đầu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, thần sắc chăm chú bên trong lộ ra một tia nhẹ nhõm. Bất quá ca ca lần này có thể cầm kim cấp thứ nhất, ta so với chính mình đoạt giải nhất còn vui vẻ hơn. Đoạt giải nhất chi chiến kết thúc, Lưu Hải Thành thành tuyển rốt cục nên đón sau cùng chương cuối. Tại trước mắt bao người, Lục Ly lần nữa đạp vào đài cao, nhận lấy biểu tượng khôi thủ tôn sư kim tụy ngọc dịch. Dưới lôi đài, Nha Khuyết đã ở tộc nhân nâng bên trong thức tỉnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên cánh chim vẫn như cũ chảy xuống máu, thân thể khẽ run. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trên đài cao thân ảnh, hoán động, không cam lòng, phẫn nộ xen lẫn thành một đoàn. Nhưng khi thiếu niên kia quay đầu, nhàn nhạt với liếc mắt, Nha Khuyết lưng lạnh lẽo, đúng là không dám cùng nó đối mặt. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi một thương kia phá không, xuyên qua vũ xương sợ hãi một kích. Một thương kia, nếu là lại chuẩn nửa tấc, chính mình chỉ sợ sớm đã bước Phương Liệt theo gót, hồn đoạn lôi đài. Vì cái gì? Hắn không có giết ta. Phương Liệt đã chết dứt khoát, bị một quyền trực tiếp đánh nổ, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cho, mà hắn vẫn sống xuống dưới. Chỉ lưu Nha Khuyết một đầu nghi hoặc. Sau trận đấu, Phương Giao để cho người ta gọi tới Lục Ly. Địa điểm tuyển tại Lưu Hải Thành xa hoa nhất từ lâu, cả tầng đều bị thanh tràng, không ai dám đi quấy rầy. Nàng hôm nay mặc đến đặc biệt lớn mật, và áo buông xuống, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Nàng khép cười một tiếng, thanh âm mềm mại đáng yêu, mấy ngày nay ngươi ngay tại trong thành dưỡng thương, các loại thương thế tốt lên chút ít, liền khởi hành tiến về Ngự Châu phủ. Sau 3 tháng, phủ chiến mở màn, đừng cho ta như xe bị tổ xích. Đang khi nói chuyện, nàng tiện tay lấy ra một viên vàng nóng ánh lệnh bài, linh khí lưu chuyển, hết sức bắt mắt. Đây là Châu phủ kim lệnh, người cầm lệnh chính là Thương Châu thành tuyển. Trên đường đi sẽ không có người dám động ngươi, trừ phi đối phương là không muốn mạng tên điên. Đương nhiên, chính ngươi cũng đừng quá phớt lờ. Lục Ly đang muốn đưa tay đón, chợt thấy ngón tay nàng buông lỏng, kim lệnh im ắng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy một tiếng đốt. Nàng cúi người đi nhặt, và áo trưởng, mảng lớn da tuyết bại lộ tại Lục Ly trước mắt. Tốt đẹp phong quang, nhìn một cái không sót gì. Một chớp mắt kia, Lục Ly cũng không khỏi liền giật mình, kịp phản ứng lập tức rời đi ánh mắt. Cho dù là hắn dạng này tâm trí kiên định tu sĩ, thần sắc cũng không khỏi đến chỉ trệ. Ngân Nguyệt Hồ tộc quả nhiên am hiểu cho người. Rất nhanh, Phương Giao lại lần nữa đem lệnh bài đưa tới, khóe miệng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, đẹp không? Lục Ly không có trả lời, chỉ là sắc mặt còn mang theo chút mất tự nhiên. Phương Giao nheo mắt lại, ngữ khí lại bắt đầu trở nên lạnh, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ bận mệnh, cùng khối lệnh bài này một dạng, giữ tại trong tay của ta. Dù là ngươi hôm nay là khôi thủ, nếu là không nghe lời, ta cũng có là thủ đoạn thu thập ngươi. Ngươi càng đừng nghĩ lấy nửa đường chơi biến mất. Chỉ cần ngươi còn tại Thương Châu, ta muốn tìm ngươi đi ra, không cần tốn nhiều sức. Lục Ly ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, tiên tử, tiến về Ngự Châu phủ đoạn đường này đường xa lại nguy hiểm, ở giữa tài nguyên cũng thiếu, tu luyện sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Câu nói này còn chưa nói xong, Phương Giao đã nghe rõ hắn ý tứ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném qua tới một cái túi chứa vật, bên trong có đan dược, linh thạch, phù lục, đủ ngươi dùng đến phụ chiến. Muốn khắc liền hàng trương thanh đan, thừa dịp ta còn tại trong thành giao tới cho ta. Lục Ly gật đầu tiếp nhận, cung kính một giọng nói, đà tạ tiên tử. Ai ngờ câu này nói lời cảm tạ vừa ra khỏi miệng, Phương Giao lại hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn, xem ra tỷ tỷ tư sắc vẫn còn so sánh không lên những vật ngoài thân này càng có thể để ngươi động tâm a. Khóe mắt nàng bốc lên, ngữ điệu mang theo điểm điểm ai. Lục Ly nghe vậy hơi chậm lại, đang muốn mở miệng, đã thấy nàng lười nhắc lại nghe giải thích, tiện tay phất phất tay, ngữ khí một lần nữa trở nên tỉnh táo mà cao cao tại thượng, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp mau chóng trúc cơ đi. Kim thủy ngọc dịch ngươi đã cầm tới, kém hẳn là trúc cơ đan đi. Nàng giống như là đã sớm coi là tốt hết thảy, thuận miệng nói, ngày mai ta để cho người ta đưa cho ngươi ba viên. Nói xong, nàng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mang theo không che giấu chút nào không chê ý vị, ngươi nếu là còn muốn đi đến càng xa, cũng đừng khiến ta thất vọng. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là mau chóng trúc cơ. Chỉ có trúc cơ mới có thể tại phủ chiến bên trong thắng được. Toàn bộ Thương Châu có 16,000 tòa như Lưu Hải thành bình thường thành trì, đằng sau phủ chiến hội tụ tu sĩ càng là vô số kể, ngươi như còn dừng ở ngưng khí, đi qua chỉ là cho người làm đá kê chân phận. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại mang theo chủng cảm giác các bách, để cho người ta không thể nào phản bác. Lục Ly điên lặng gật đầu, thần sắc như thường, chỉ là tại túi đầu trong mấy mắt, khóe miệng nhẹ nhàng giật một cái. Trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên một cái hoang đường suy nghĩ, làm sao khiến cho giống như là bị Phương Giao bao nuôi một dạng. Muốn tài nguyên có tài nguyên, có người nhìn chằm chằm tiến độ, còn quản hắn tài nguyên tu hành thiết đấu, còn kém an bài cùng hộ tộc hôn sự. Hắn bước vàng, bất động thanh sắc đem ý nghĩ này đè xuống. Từ Phương Giao nơi ở sau khi trở về, Lục Ly liền bằng vào thành tuyển lệnh bài, tại Lưu Hải thành bên trong một tòa cao cấp khách sạn dàn xếp lại. Lệnh bài nơi tay, không chỉ có thân phận tốt quý, ngay cả dừng chân tu luyện cần thiết phí tổn đều bị toàn miễn, thưởng thụ là phía quan phương cấp đãi ngộ. Hắn nguyên bản định cùng Tiêu Ngư tách ra ở có thể Tiêu Ngư lại chết sống không chịu, Lý Trực Khí chẳng nói, ca ca đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Lục Ly không lay chuyển được nàng, đành phải do nàng đi. Dù sao hai người trên danh nghĩa cũng là huynh muội, Tiêu Ngư tuổi còn nhỏ, cũng không nam nữ chi phòng. Thế là liền dứt khoát chỉ mở ra một gian mang linh tuyển giếng phòng trên, trong phòng linh khí nồng đậm, đủ để phụ trợ ngưng khí tu hành. Ở lại sau, Lục Ly cũng không khách khí, dứt khoát nâng bút viết một nhóm lớn linh dược nhu cầu đơn, không chỉ có viết tự mình tu luyện cần thiết đan dược, cũng đem Tiêu Ngư tu luyện sử dụng cùng nhau liệt lên. Ngày thứ hai, hắn đem dược đơn tính cả một phong thư lần nữa giao cho Phương Giao. Ba ngày sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, một cái đẹp đẽ túi chứa vật được đưa tới, trong đó trừ ba viên trúc cơ đan, còn có đại lượng ngưng khí kỳ có thể dùng linh thạch, đan dược, linh cao, ích cốc hoàn các loại, phẩm loại đầy đủ, cái gì cần có đều có, cơ hồ đem cả một cái cỡ nhỏ luyện dược cửa hàng trở tới. Lục Ly nhìn xem cái kia một túi đan dược, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Ngân Nguyệt Hồ tộc coi là thật ngang tàng. Nếu là có thể một mực bị như vậy bao nuôi cũng không có gì không tốt. Chương 330, quay về đỉnh phong. Chương 330, quay về đỉnh phong. Lục Ly sẽ thuộc về Tiêu Ngư một bộ phận đan dược phân hảo giao cho nàng, dặn dò vài câu, liền bắt đầu uống thuốc khôi phục tự thân tu vi. Chỗ này trong khách sạn linh tuyển tỉnh linh khí nồng đậm, lại thêm hắn hướng Phương Giao muốn tới đại lượng ngưng khí kỳ đan dược, chính là khôi phục thời cơ tốt nhất. Dựa theo Lục Ly kế hoạch, bước đầu tiên chính là đem thế giới mới linh khí khôi phục đến ngưng khí đỉnh phong, là tiếp xuống trúc cơ trải đường. Mà phương thế giới này không giống với động phủ bí cảnh, linh khí tinh thuần, nhưng là thân thể tiêu hao cũng lớn, không cách nào làm đến tích lốc. Lục Ly đặc biệt yêu cầu vài bình tích cốc đan, để tránh tu luyện trên đường bị quấy rầy. Hắn nuốt vào một viên ngưng khí đan, khép hở hai mắt. Trong nháy mắt, cuồn cuộn linh khí tại thể nội nổ tung, như dây nhỏ giống như ghé qua kinh mạch, nhưng mà mảnh đại lục này đan dược chứa một cỗ cực kỳ ngoan cố đan độc, hơn xa không chọn vẹn động phủ trong bí cảnh đan dược. Lục Ly cũng cảm thấy không có quá nhiều ngoài ý muốn, thể nội cái kia đoạn quỷ cốt lặng yên rung động, nhàn nhạt hấp ý dọc theo kinh lạc tản mắt ra, đem cái kia cố đan độc như sợi tơ giống như thôn vệ, hóa giải. Mặc dù không thể giống động phủ trong bí cảnh như thế đem đan độc đều bài trừ, nhưng hơn phân nửa đã bị đè xuống, còn sót lại chi độc đối với Lục Ly tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Người bên ngoài uống thuốc như uống độc thủy, cần cẩn thận tiết chế, mà ta Lục Ly ánh mắt chớp lên, ngón tay vẩy một cái, lại nhặt lên ba viên đan dược, phản phất đường đậu giống như một ngụm nuốt vào. Linh khí khuấy động, hắn ngồi xếp bằng, hai tay rủ xuống, cả người chìm vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, thể nội chưa từng hao hết cái kia sợi linh điệp bản nguyên cũng lặng yên phóng thích, hiệp đồng chữa trị nó linh mạch hao tổn. Sau 7 ngày, anh, nương theo một tiếng vang trầm, Lục Ly phút chốc mở mắt ra, ánh mắt như điện. Một cỗ khí lãng cuồng bạo từ hắn thể nội khuấy động mà ra, chấn động đến cả gian phòng vũ run nhẹ nhẹ, khung cửa sổ đều mở, linh khí như gió cuốn ghế thất. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân linh lực mãnh liệt như nước thủy triều. Ngưng khí đỉnh phong đã tới. Thời khắc này Lục Ly, thể nội linh khí cuồn cuộn, đã khôi phục đến hắn qua lại đỉnh phong cảnh giới. Nhưng lần này đỉnh phong, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa cô đọng mà ra linh khí, nó tinh thuần trình độ càng hơn xa hơn động phủ trong bí cảnh mấy lần. Nếu nói trong động phủ linh khí như xương như hiền, bây giờ trong phương tiên địa này linh khí liền tựa như bảng bạc giang hải, trầm hậu, nóng bỏng, mang theo một loại gần như bản nguyên trùng kích cảm giác. Lục Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội khí hải phồng lên, đang điển chỗ sâu phảng phất có âm thanh sấm sét ẩn ẩn vang lên. Hắn túi đầu ngưng thần, nội thị phía dưới linh khí vận chuyển như rồng, quán thông toàn thân, phảng phất tùy thời đều có thể đem thuật pháp thôi động đến cực hạn. Nếu là bây giờ ta gặp lại cái kia đại mộng thế giới bên trong ngưng khí chân tôn chiếu ảnh, Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nắm tay. Hắn có dự cảm, cho dù không sử dụng cốt văn thần thông, chỉ dựa vào bây giờ tu luyện ra linh khí cấp độ cùng cường độ nhục thân, liền có rất lớn phần thắng đánh bại cái kia đạo từng ép tới chính mình suýt nữa thần hồn sụp đổ đại mộng chiếu ảnh. Đương nhiên, đây là cựu lực dòng công, tạo hóa ma công các loại thuật pháp đều chữa trị hoàn chỉnh tình huống dưới. Đây không phải tu vi tăng lên, mà là trên bản chất thăng duy. Linh khí khác biệt, thuật pháp cũng đem tùy theo khác biệt, nhục thân, thần thức, linh khí phương thức vận chuyển cũng đều sẽ lặng yên thủy biến, phản phất từ thế giới trong tranh nhảy thoát chi chân thực thiên địa, mỗi một lần hô hấp đều càng tiếp cận chân chính tu hành. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì sao trận kia động phủ trong bí cảnh diệt thế đại chiến bên trong, dù là tập hợp đủ bao gồm man tổ ở bên trong tất cả hóa thần cảnh cực giả, nhưng như cũng chỉ có thể khó khăn lắm phong ấn lại một cái ngoại giới hóa thần, không thể đem nó triệt để tiêu diệt. Đây không phải là nhân số vấn đề, cũng không phải cảnh giới đối kháng, mà là quy tắc cấp độ nghiền ép, là toàn bộ thế giới trên bản chất chênh lệch. Ngoại giới hóa thần là đứng tại hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc phía dưới hóa thần, mà trong động phủ chỉ là thế giới tàn phá bên trong rẽ rùa cầu tồn người cũ thôi. Bây giờ mới thật sự là tu hành bắt đầu. Sau đó nên cân nhắc chút cơ con đường Lục Ly chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh như nước, thể nội linh khí quay cuồng, sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn bởi vì đủ loại duyên cớ, không thể không tại ngưng khí đỉnh phong lắng đọng nhiều năm, một bước này sớm đã tích xúc đến cực điểm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lục Ly ngưng khí cảnh giới cơ hồ đi tới thường nhân khó mà với tới cực hạn. Hắn linh khí hùng hậu như biển, thân hồn tại trải qua đại mộng thế giới rèn luyện đằng sau, đã siêu việt ngưng khí phạm chủ, thậm chí đạt đến trúc cơ cấp độ, đây cũng là bàn sơ gây nên Vương Giao chú ý nguyên nhân. Chỉ có trúc cơ mới tính chân chính bước vào tu hành chi môn. Ngưng khí, bất quá là phàm nhân thân thể tá linh khí cầu thả đi thôi, hắn nhớ tới những ngày này tại đại tiên thế giới kiến thức, trên lệch càng rõ ràng. Tại vùng tiên địa này, ngưng khí tu sĩ ngay cả điều khiển phi kiếm đều trở nên gian nan, căn bản là không có cách chân chính làm đến ngự không mà đi. Thí dụ như cái kia Phương Liệt, Tiêu Ngư, trong chiến đấu đều chỉ có thể tay cầm linh khí, thiếp thân chém giết, có chút tu tay, pháp khí liền mất khống chế rơi xuống đất. Nếu là đổi lại động phủ bí cảnh, dù là ngưng khí trung hậu kỳ, cũng có thể tế ra phi kiếm khống địch tại 10 trượng bên ngoài, chớ nói chi là những cái tiên ngưng khí đại viên mãn tu sĩ, đã có thể ngắn ngủi khống chế phi kiếm đằng không mà lên. Nhưng vùng tiên địa này quy tắc khác biệt. Nơi đây linh khí càng hơi trầm xuống hơn dày, pháp tắc gáp chế giới, phi kiếm chi thuật không gì sánh được gian nan. Chỉ có trúc cơ mới có thể chân chính làm đến ngự kiếm phi hành. Mà kim đan mới là bước vào có thể cùng tiên địa linh khí trực tiếp cộng minh, không mượn ngoại vật cũng có thể ngự không chiến đấu bậc cửa. Đây cũng là thế giới cấp độ chênh lệch. Cùng là ngưng khí, nơi này tu sĩ bất quá là ngay cả binh khí cũng khó khăn khống độ tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lục Ly trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ mơ hồ hưng phấn. Phiêu chiến càng lớn, sau khi đột phá phản hồi liền càng mãnh liệt. Huống chi, hắn có cũng không phải là phổ thông trúc cơ chi pháp. Hắn từng tại đại mộng thế giới bên trong, từng chiếm được một môn được xưng hoàn mỹ trúc cơ bí thuật, thuật này chính là đại mộng chân tôn tự mình sáng tạo. Đại mộng chân tôn sáng tạo thuật này lúc, đã là động phủ trong bí cảnh hóa thần đỉnh phong, tu vi thông thiên, lại cùng man tổ bình thường vẫn như cũ chấp niệm tại bàn sơ căn cơ. Hắn si mê với cơ sở pháp môn thôi diễn, cho là càng là đăng lâm cao vị, càng không thể quên tội nguồn. Cho đến lúc tuổi già, hắn rốt cục thôi diễn ra bộ này trúc cơ bí thuật hình thức ban đầu, tự xưng hoàn mỹ trúc cơ chi pháp. Bộ này bí thuật cũng không phải là lấy từ tiền nhân truyền thừa, mà là hắn lấy cốt tộc chi thần, từ linh cốt, thần hồn, thể phách ba cái vào tay, tự sáng tạo mà ra một đạo hoàn toàn mới trúc cơ lộ tuyến, thậm chí không phải đã có pháp môn biến thể, mà là triệt để phá vỡ lẽ thường đặc biệt hệ thống. Hắn từng nhiều lần động niệm muốn dùng cái này pháp trùng tu trúc cơ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn không có man tộc loại kia đủ để trèo chống trùng tu dài dằng dặc thọ nguyên, cũng không có lòng tin có thể lần nữa đăng lâm hóa thần chi cảnh. Càng quan trọng hơn là, pháp này một khi thất bại, ngay cả hồn cốt đều sắp sụp tán chôn bụi, liền chuyển thế khả năng đều sẽ được triệt để chặt đứt. Chương 331, hoàn mỹ trúc cơ chi bí. Chương 331, hoàn mỹ trúc cơ chi bí. Thế là đại mộng chân tôn cuối cùng chưa dám thân nếm thử, chỉ có thể đem đạo này bí thuật làm chưa xác định chi nguyện, thông qua đại mộng thế giới lưu truyền tới nay. Không hề nghi ngờ, có thể tu tới hóa thần chi cảnh, bất luận là tại không chọn vẹn động thiên thế giới, hay là tại mênh mông đại thiên thiên địa, đều là thiên tư chắc tuyệt, vạn người không được một người. Hắn sáng tạo chi thuật, tự nhiên không phải phàm phẩm. Huống chi, đại mộng chân tôn vốn là cốt tộc bên trong thiên cốt tu sĩ, môn bí thuật này đúng là hắn là linh cốt hệ thống chế tạo riêng, có thể là nhất phù hợp cốt tộc tu sĩ trúc cơ pháp môn. Nếu có thể thành công, có lẽ thật có thể bước ra một đầu trước nay chưa có cực hạn chi lộ. Nhưng cũng chính vì vậy, phong hiểm cực lớn. Thuật này sáng chế đến nay, chưa bao giờ có minh xác ghi chép có người nghiệm chứng thành công. Có lẽ, tại trường viên thế giới một góc nào đó, thật sự có ngút trời hạng người lặng yên đi ra một bước này, chỉ là Lục Ly biết có hạn, cũng không nghe nói. Hắn trầm mặc hồi lâu, thấp giọng tự nói, trường viên thế giới bên trong, thật sự có người dùng loại phương thức này trúc cơ thành công qua sao? Đáng tiếc, cho dù có người thành, trúc cơ đằng sau cũng sẽ bị động phủ quy tắc khóa lại, không cách nào rời đi. Nghĩ tới đây, Lục Ly bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu môn này hoàn mỹ trúc cơ bí thuật. Bộ này bí thuật chi hoàn mỹ cũng không phải là nói ai cũng có thể sử dụng, nó cùng bình thường trúc cơ pháp hoàn toàn khác biệt. Nó phá vỡ truyền thống đan điền làm chủ, chụp mạch quán thông mạch suy nghĩ, trái lại đem cốt tộc thể chất ưu thế phát huy đến cực hạn, lấy cốt tủy làm căn cơ, lấy linh cốt làm dẫn tuyến, lấy thần hồn là dẫn dắt, đem cả cụ cốt cách coi như trúc cơ chân chính vận dẫn. Không chỉ có như vậy, bí thuật yêu cầu duy nhất một lần đả thông 5 đến 7 đầu chủ linh mạch, từ đó tạo dựng ra siêu việt bình thường cực hạn linh cơ. Cái này đã là đại mộng chân tôn tại tàn phá trong động thiên có khả năng thiết tưởng mạnh nhất khả năng. Nhưng Lục Ly vị trí đại tiên thế giới, thiên địa pháp tắc càng hoàn chỉnh, linh khí càng dư dả. Giờ này khắc này, một cái càng thêm điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên, nếu có thể mượn nhờ vùng thiên địa này cao tầng thứ linh khí, lại phối hợp các loại thiên tài địa bảo, có lẽ ta có thể nếm thử đả thông chín đại chủ linh mạch, cựu mạch linh cơ. Cái kia chính là ngay cả đại mộng chân tôn cũng không từng tưởng tượng ra cực hạn chi lộ. Nếu có thể thành công, hắn sẽ có được viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ căn cơ cường độ cùng linh lực dung lượng, thậm chí có thể tại trúc cơ cảnh quét ngang tuyệt đại đa số địch thủ. Đương nhiên, môn bí thuật này hạn chế cũng đồng dạng hà khắc, không có linh cốt, căn bản là không có cách nếm thử. Gượng ép tu luyện người, nhẹ thì nứt xương thần băng, nặng thì thần hồn câu diệt. Cho dù có được linh cốt, như thần hồn bất ổn, cốt nhục không tinh khiết, cũng rất khó tiếp nhận cựu mạch đều mở áp lực. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phản phệ thành tro. Cho nên, đây là một môn chỉ thuộc về cốt tộc, đồng thời chỉ có số rất ít đỉnh tiêm cốt tộc tu sĩ mới có thể nếm thử bí thuật. Càng đừng đề cập, đây là một đầu cực độ đốt tiền, tài nguyên tiêu hao rất lớn trúc cơ pháp môn. Một người trúc cơ, tiêu hao tài nguyên khả năng bù đắp được 10 người, 20 người. Nhưng Lục Ly không có nửa điểm phải ý, ngược lại cảm thấy đã lâu hưng phấn. Phương Giao có lẽ đã tới trúc cơ viên mãn, thậm chí chạm đến nửa bước kim đan cửa, cưỡng ép ngự không đều có thể ngắn ngủi làm đến. Nhưng nàng cũng bất quá là Châu Chiến Phương diện đối thủ thôi. Chờ ta bằng vào pháp này chân chính trúc cơ, mới có thể chân chính cùng những cái kia Thiên Châu chi chiến bên trong tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Đây không phải một trận tu luyện, mà là một trận chiến đấu. Hắn chiến trường cho tới bây giờ đều là cực hạn, tuyệt cảnh, liều mạng bên trong đi ra. Tại Lục Ly cốt nhục chỗ sâu, sớm đã thức tỉnh ra cái kia sợi được xưng chiến chi bản năng cốt tộc thừa số. Cùng trời tung tranh phong, tại trong sinh tử trúc cơ mà sinh, đây không phải mạo hiểm, đây là hắn quen thuộc nhất tu hành phương thức. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Lục Ly liền từ bỏ áp dụng thông thường phương thức trúc cơ dự định. Mà Phương Giao tặng cho 3 viên trúc cơ đan, xa xa không đủ để trèo chống cựu mạch đều mở tiêu hao. Bởi vì thuật này yêu cầu, mỗi đả thông một đầu chủ linh mạch, liền cần một viên trúc cơ đan. Nói cách khác, muốn tạo dựng cựu mạch linh cơ chí ít cần 9 mai trúc cơ đan. Mà đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Vạn nhất nhất mạch nào trùng kích thất bại, còn phải bổ đan, thử lại, có chút sơ suất, liền có thể phí công nọc sức. Hắn bảo thủ tính ra, muốn hơi bảo hiểm một chút, ít nhất phải chuẩn bị 18 mai trúc cơ đan. Cái số này, nhìn gần như điên cuồng. Phải biết, nhân tộc tu sĩ bình thường chỉ cần một viên trúc cơ đan, liền có cơ hội trúc cơ thành công. Coi như tư chất kém một chút, chuẩn bị thêm 3-4 mai, cũng đã rất bảo hiểm. Mà trúc cơ đan, dù là ở vùng thiên địa này, cũng không phải cái gì vật tầm thường, mỗi một cái đều giá trị không thể đo lường. Một vị đệ tử nếu có được đến 2-3 mai trúc cơ đan, thường thường là tông môn đại lực bồi dưỡng, gia tộc dốc sức cung phụng kết quả, người bình thường cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể gặp được một viên. Mà Lục Ly hiện tại mục tiêu là 18 mai trở lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn cần mặt khác có thể ổn định thần hồn linh dược, có thể gia cố linh cốt bí dược. Nếu không, căn bản chống đỡ không nổi trận này điên cuồng đột phá. Một cái Lục Ly, trúc cơ cần thiết tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ so 10 cái tu sĩ bình thường còn nhiều. Đây không phải một người có thể gánh chịu tu hành lộ kính, đây là một đầu hao tổn của cải động không đáy nuốt vàng trúc cơ. May mắn, còn có Phương Giao. Lục Ly nghĩ nghĩ, ánh mắt nhắm lại, hẳn là còn phải lại đi tìm Phương Giao một chuyến. Không thừa dịp hiện tại đến hỏi nàng muốn, chờ ta chính mình kiếm ra 18 mai trúc cơ đan, sợ là sớm bị đám kia thiên kiêu bỏ lại xa xa. Hắn đối với mình tư chất chưa bao giờ ôm lấy với tưởng. Mỗi một đầu linh mạch có thể hay không một lần sung mở, hoàn toàn không có nắm chắc, dù là chỉ là thất bại một lần, cũng có thể tạo thành toàn bộ sụp đổ cục diện. Cho nên, mỗi một mạch ít nhất phải chuẩn bị 2 viên đan dược mới ổn thỏa. Đây là hắn đối tự thân thực tế nhất cũng tỉnh táo nhất quyết định. Nghĩ tới đây, Lục Ly chậm rãi đứng dậy. Một bên tính tọa thật lâu, Tiêu Ngư lập tức phát giác dị động, ngẩng đầu trông lại, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Ca ca, ngươi bây giờ khí tức thật mạnh. Thực lực của ngươi khôi phục đỉnh phong sao?" Lục Ly nhìn nàng một cái, khóe môi trồi lên một tia nụ cười thản nhiên. "Thực lực đã khôi phục." Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại khó mà che giấu phong mang. Tiêu Ngư ánh mắt sáng lên, lại hỏi, "Vậy chúng ta là không phải nên xuất phát đi Ngự Châu phủ?" Lục Ly lại lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia ý vị thâm trường thong dong, "Không đổi. Người nào đó không đổi, ta tự nhiên cũng không đổi." "Ai vậy?" Tiêu Ngư tò mò mở to hai mắt. Lục Ly thần sắc khó lường, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." "Hừ, ca ca lại bắt đầu đả ách mê." Tiêu Ngư tức giận cong lên miệng. Lục Ly một đường tiến lên, trực tiếp đến Phương Giao nơi, ở đó là một chỗ tọa lạc ở Lưu Hải thành chủ phủ chỗ sâu thiên điện, hoàn cảnh thanh lưu, linh khí quanh quẩn, mặc dù không tại chủ đường, lại thắng qua bình thường cung thất mấy bậc. Nơi đây chuyên vì tiếp đãi đến từ Thương Châu cao giai sứ giả mà thiết kế, từ Phương Giao đến nay, liền một mực tĩnh cư nơi này, đủ thấy nàng tại trong phủ thành chủ tôn sùng địa vị. Ngoài viện thủ vệ không nhiều, chỉ có mấy tên thần thức hơi mạnh tỷ nữ ẩn vào chỗ tối, xa xa cảm giác được Lục Ly khí tức, nhưng lại chưa ngăn cản. Hiển nhiên, Phương Giao sớm đã phân phó, nếu là Lục Ly đến đây, liền có thể trực tiếp thông báo. Đẩy cửa vào, trong điện yên tĩnh, một sợi như có như không đốt hương khí tức ở trong không khí lưu động, nhàn nhạt, bất yêu bất mị, lại cực kỳ đặc biệt. Hắn đi vào đại sảnh thời điểm, liền gặp được lâu không lộ diện Phương Giao. Chương 332, 18 mai trúc cơ đan. Chương 332, 18 mai trúc cơ đan. Cùng trong ngày thường trước mặt người khác như vậy cao lãnh đoan trang, quần áo khảo cứu bộ dáng hoàn toàn khác biệt, trong âm thầm Phương Giao rõ ràng lớn mật rất nhiều, chỉ hất lên một thân lỏng lẻo nhu hòa mực màu tím sa mỏng như xương giống như yên, vẹn vẹn miễn cưỡng che lại thân hình hình dáng, nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng. Nàng chính dựa nghiêng ở bên giường, đầu ngón tay chính vuốt một thanh ngọc phiến, vẻ mặt hốt hoảng, thẳng đến phát giác Lục Ly tiến đến, mới chậm rãi dương mắt. Ánh mắt thanh làm lạnh không cự tuyệt người, đôi mắt mang theo điểm nụ cười như có như không. "Thế nào, vậy này không thấy, hôm nay bỗng nhiên tới tìm ta?" Phương Giao lười biếng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, vị âm lại có chút nhíu lên, lộ ra một tia như gần như xa mờ mờ, "Hẳn là muốn ta phải không?" Nàng vẫn không có đứng dậy, chỉ là tùy ý giãn ra một thoáng thân thể, đôi cáo ở trên thảm quét nhẹ, thân hình hơi nghiêng về phía trước, eo nhỏ nhắn nhẹ khúc, cái kia một thân sa mỏng dưới hình dáng theo động tác chập trùng, như sóng nước lắc lư, lộ ra mấy phần trong lúc vô tình trêu chọc ý vị. Lục Ly ánh mắt chỉ là nhàn nhạt lướt qua, không có chút nào dừng lại, phảng phất sớm thành thói quen tràn diện như vậy. Hắn hít sâu một hơi, tiếng nói bình ổn, "Tiên tử, tại hạ hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ." Phương Giao nhíu mày, ý vị không rõ a một tiếng, trong tay thưởng thức ngọc phiến có chút dừng lại, cười như không cười nhìn xem hắn. Kết quả rất nhanh liền đàm phán không thành. Lục Ly vừa dứt lời, toàn bộ thiên điện bầu không khí liền lạnh xuống. "Ngươi nói bao nhiêu?" Phương Giao sắc mặt cơ hồ tái rồi, "18 mai trúc cơ đan. Ngươi coi thứ này là trên đường nhặt được sao?" Nàng phủi đất một chút từ trên giường ngồi dậy, đôi cáo nổ tung, hai tay run rẩy, ngay cả khóe mắt nốt rồi đèn kia đều phảng phất ẩn ẩn tỏa sáng. Đây chính là có thể sinh ra 18 cái trúc cơ tu sĩ tài nguyên. Lục Ly lại thần sắc tự nhiên, ngựa khí vẫn như cũ tỉnh táo, như muốn ta có thực lực chân chính đại biểu Thương Châu mà chiến. Một bước này là tránh không khỏi. Ngươi, cuối cùng, Lục Ly vẫn là bị nàng tức giận đến chạy ra. Đứng tại thiên điện cửa ra vào, Lục Ly nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua nơi xa bóng đêm nặng nề, thản nhiên nói, quả nhiên, hay là không tính triệt để được bao nuôi. Hắn đang muốn cất bước rời đi, trong cửa điện lại bỗng nhiên chuyển đến Phương Giao kiềm chế lại cắn răng nghiến lợi thanh âm. 10 biên, nhiều nhất cho ngươi thêm 10 biên. Ngươi nghĩ kỹ, về sau làm sao hồi báo ta? Nghe vậy, Lục Ly trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Nguyên bản chỉ có 3 biên, bây giờ lại thêm Phương Giao cưỡng ép cắn răng ứng thuận 10 biên, mục tiêu lập tức liền đã đạt thành hơn phân nửa. Quả nhiên, hay là loại này được bao nuôi cảm giác, diệu rất. Hắn không có dừng lại thêm, Phương Giao nếu dám hứa hẹn, liền tất nhiên có thể làm được. Còn lại 5 mai trúc cơ đan, trung quy vẫn là phải dựa vào tự nghĩ biện pháp xoay sở. Lục Ly cũng không trở về khách sạn, mà là vòng qua Lưu Hải Thành, tìm được ngoài thành một chỗ vô chủ hoàng phế đạo phủ, bố trí xuống giản dị cấm chế sau, lặng yên khoanh chân ngồi xuống. Hắn lật tay một vòng, lập tức tích tụ ra một đống nhỏ túi chứa vật. Trong những túi chứa vật này, phần lớn đều là đêm đó mượn đàn sói săn bắn tu sĩ sau lưu lại chiến lợi phẩm, trong đó cũng có phương liệt cái kia. Những tang vật này tại Tiêu Ngư ở trước mặt để ý rõ ràng không thích hợp. Lục Ly mục đích rất đơn giản, bán thành tiền linh vật, đổi lấy cuối cùng 5 mai trúc cơ đan. Ngay tại lúc chỉnh lý thời khắc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện kinh hỉ. Phương liệt trong túi chứa vật lại tàng lấy một viên trúc cơ đan. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần trấn an. Không hổ là cỡ lớn thôn xóm tuyển thủ hạt giống, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là tại một cái khác không đáng chú ý trong túi trữ vật, thế mà cũng nằm một viên trúc cơ đan. Lục Ly trầm tư một lát, nhớ lại vật này xác nhận vị kia tên là Phương Luân tiếp dẫn sứ tất cả. Người kia dù chết tại đàn sói chi loạn, lại là ngưng khí đại viên mãn tu vi, cả đời tích xúc có này một viên đan dược, cũng coi như nói còn nghe được. Về phần Ngô Việt túi trữ vật, nhưng không có trúc cơ đan, trúc cơ đan là nhân tộc tu sĩ đột phá trúc cơ bảo vật, yêu tộc lại có mặt khác đột phá trúc cơ phương pháp, nhưng là trong đó lại không thiếu các loại thiên địa linh vật. Kể từ đó, Lục Ly chỉ còn lại có cuối cùng 3 viên trúc cơ đan lỗ hổng. Hắn đem tất cả trong túi chứa vật tài nguyên từng cái phân loại, linh khí, đan dược, ngọc giản, linh phủ, thậm chí linh hạch đều bị quy nạp chỉnh tề, một lần nữa thu nhập một cái mới trong túi chứa vật. Trong đó, có vài kiện linh khí có chút hiếm thấy, chính thích hợp dùng tại bán thành tiền. Về phần nguyên trong túi thân phận ấn ký, khí tức lưu lại, Lục Ly sớm đã từng cái thanh trừ sạch sẽ, chỉ để lại có thể ra bán linh vật bản thân. Đương nhiên, hắn cũng hết sức rõ ràng, những vật này là tuyệt đối không thể tại Lưu Hải Thành xuất thủ. Những tu sĩ này phần lớn sinh hoạt tại Lưu Hải Thành phụ cận thôn xóm, như thủy tiện bán ra, nhất định gây nên phiền phức. Muốn sạch sẽ tu tay, chỉ có tiến về Ngự Châu phủ trên đường, tìm cái lạ lẫm phường thị lặng yên xuất thủ. Huống chi, cho dù không bán đồ vật, cái này hơn 10 cái trong túi chứa vật riêng là linh thạch, đã kiếm ra mấy vạn linh thạch hạ phẩm số lượng. Lục Ly thô sơ giản lược đánh giá một chút, linh thạch hạ phẩm tổng số vượt qua 50,000, trung phẩm cũng vượt qua 1000, như xuất thủ đúng phương pháp, chưa chắc không có khả năng trực tiếp mua xuống một viên trúc cơ đan. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ còn cuối cùng 2 miếng. Hoàn Mỹ trúc cơ chi lộ đã gần đến tại gang tấc. Trình lý thỏa đáng đằng sau, Lục Ly mới quay trở về khách sạn. Trong phòng, Tiêu Ngư chính nằm ngoài bên cửa sổ đọc sách, gặp hắn đẩy cửa vào, lập tức quay đầu nhìn lại. Cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, đột nhiên ánh mắt trở nên tế nhị. "Ca ca, trên người ngươi làm sao có cỗ thơm thơm hương vị?" Nàng phồng má rút, có chút cảnh giác mở miệng. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh, "Mới từ Phương Giao tiên tử chỗ ấy trở về." Tiêu Ngư đôi mắt trong nháy mắt giảm mấy phần, khóe miệng cong lên, rõ ràng mang theo không vui. "A." Lục Ly sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Hắn đi đến trước bàn rót chén nước, một bên uống, một bên thản nhiên nói, là vì ngươi muốn tài nguyên đi. Ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện dùng đan dược, đều là nàng cung cấp. Nghe nói như thế, Tiêu Ngư ngơ ngác một chút, lập tức thần sắc buông lỏng, trong mắt lóe lên mấy phần xấu hổ cùng ảo não. Ngươi lai, ca ca là vì ta. Nàng túi đầu thì thào, ngón tay rảo lấy góc áo, nhỏ giọng nói, ta nhất định phải cố gắng gấp bội, không có khả năng lại để cho ca ca vì ta tu luyện quan tâm. Còn phải dùng nhan sắc đi đổi nói đến đây, nàng vụng trộm lườm Lục Ly một chút. Kết quả nhìn thấy chính là tấm vải kia đầy vết sẹo khuôn mặt lạnh lùng. Cái kia đạo vượt ngang hai gò má đáng sợ mặt sẹo, tại dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng, giống một đạo sâu nước khe rãnh. Chứ ta, còn có ai cảm thấy ca ca còn có nhan sắc? Trong nội tâm nàng thầm thầm bồi thêm một câu, khóe mắt nhịn không được co lại, đột nhiên sinh ra một loại ca ca quá thảm rồi cảm giác. Về sau ca ca cần nhờ ta, nàng nhỏ giọng nói, ngữ khí trịnh trọng. Chương 333, xuất phát Ngự Châu phủ. Chương 333, xuất phát Ngự Châu phủ. Kim Thủy Ngọc Dịch, Lục Ly vẫn không dùng tới. Vật này chính là cực kỳ chân quý trúc cơ phụ dược, danh xưng dẫn mạch biết điều, ổn hồn cố cơ linh vật, trình độ chân quý xa không phải bình thường linh đan nhưng so sánh. Lục Ly sớm có dự định, muốn đem nó lưu tại mở chín đầu chủ mạch thời điểm sử dụng. Những ngày này, tu vi mặc dù đã trở về đỉnh phong, hắn nhưng lại chưa lười biếng, từ đầu đến cuối tại nếm thử chữa trị trước đó thuật pháp. Nhưng mà, Cửu Long lực công chữa trị xa so với vệ hồn thuật gian nan quá nhiều, cơ hồ lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Dù là hắn đã đem quy tắc của mình gây dựng lại, nhưng như cũng không cảm ứng được thuật pháp chân chính vận chuyển căn cơ. Hay là đối với vùng thiên địa này quy tắc cảm ngộ còn thiếu rất nhiều, Lục Ly thấp giọng tự nói, trong mắt hiện ra một tia mỏi mệt. Thuật pháp bản chất sớm đã siêu thoát linh lực điều động phạm chủ, càng là cao thâm, càng nghĩ lại ngộ tính hai chữ. Mà ngộ tính lại là thế gian khó khăn nhất cưỡng cầu đồ vật. Cửu Long lực công đều như vậy, huống chi còn có huyết nguyệt thuật tạo hóa ma công. Con đường này còn xa rất. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Ly rốt cục đình chỉ đóng cửa làm xe. Nên thời khắc xuất phát. 10 viên trúc cơ đan, sớm tại mấy ngày trước liền do Phương Giao tự mình đưa tới, một viên không ít, linh lực tinh khiết, đan văn ngưng tụ, là nàng hao phí cực lớn nhân tình cùng tài nguyên đoạt được. Mà sau đó, Phương Giao liền lặng lẽ rời đi, không có nói ra kết bạn mà đi, cũng không làm nhiều bằng giao. Lục Ly mơ hồ phát giác, nàng tựa hồ có chuyện quan trọng khác tại thân, không muốn cùng mình đồng hành, có lẽ cũng là sợ Lục Ly hỏi lại nàng muốn cái gì bảo vật. Những ngày này, Tiêu Ngư đã thúc giục nhiều lần. Nàng sớm đã kìm nén không được, đối với cái gọi là phụ chiến hiếu kỳ viết lên mặt. Có thể Lục Ly nhưng thủy chung không có trả lời. Cho đến hôm nay, hắn tính toán bên trong, đông cảm thấy thể nội quỷ vụ lặng yên ba động. Một chớp mắt kia, Lục Ly ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. "Con cá, cần phải đi." Tiêu Ngư phảng phất đã sớm chờ lấy giờ khắc này, nghe chút lập tức nào tới, con mắt chiếu lấp lánh, thật có thể xuất phát rồi. Nàng trong khoảng thời gian này tại đan dược trợ lực bên dưới, tu vi liên tục tăng lên, bây giờ đã tới ngưng khí 8 tầng, thực lực so lúc trước mạnh lên mấy lần. Nàng đã sớm kìm nén một hơi, muốn đại ngân cấp phủ chiến bên trên đại triển quyền cước. Lục Ly nhẹ gật đầu, thần sắc ôn hòa, dẫn đầu đi ra khách sạn. Lúc này, Nha Khuyết đang đứng tại Vũ Nha nhất tộc tiễn đưa đội ngũ trước, tùy tiện cười to, thanh âm tại giữa sơn cốc vừa đi vừa về quanh quẩn, chấn động đến lá cây thẳng run. "Các vị tộc nhân, chuyến này Ngự Châu phủ, chờ lấy bản thiếu vinh về ngày đi. Tương lai, các ngươi nhất định có thể tại cái kia vĩ đại Thương Châu trên bảng, xem lại các ngươi Nha Khuyết đại nhân danh tự. Về phần Thiên Châu bảng loại vật này, Nha Khuyết tự biết phân lượng, còn không dám vọng đàm luận. Đây chính là muốn trúc cơ đằng sau mới có tư cách đi tranh bảng danh sách, thậm chí còn có một ít yêu nghiệt hạng người, không vào kim đan, đã danh chấn Thiên Châu, có đạo thai trời sinh, nộ tính chắc tuyệt thế gian cô chủng, cũng có tiên cốt gia thân, thủ tạo hóa cổ tộc dốc sức vun trồng cốt tộc huyết mạch. Thậm chí còn có loại kia vừa ra đời chính là trúc cơ cảnh, có thể hóa hình thượng cổ đại yêu dòng chính hậu duệ. Tóm lại, Thiên Châu bảng bên trên những cái kia tồn tại, căn bản không phải Vũ Nha nhất tộc loại này biên cảnh cổ mạch có thể sánh được. Bất quá, Nha Khuyết không thèm để ý chút nào. Hắn muốn không phải Thiên Châu bảng, mà là ra sân phô trương. Sau lưng, một đám vũ quả tộc nhân cùng nhau không ngời, một bên phồng lên cánh đen bảng, một bên hưng phấn hô to, cặc cặc cặc. Thiếu tộc trưởng cái thế thần uy. Ngự Châu phủ những cái được gọi là trí tôn trẻ tuổi, lúc này sợ là muốn gãy kích trầm xa. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đám màu đen đại điểu làm thành một vòng tại mưu đồ bí mật, dẫn tới không ít đi ngang qua tu sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ, nhao nhao đường vòng mà đi. "Tạm biệt, các tộc nhân." "Cặc cặc cặc." Nha Khuyết giơ tay tạm biệt, thanh âm hoàn toàn như trước đây làm cản. Hắn cũng không có lựa chọn dương cánh phi hành, vậy quá mệt mỏi, mặc dù vũ quả tộc lấy phi hành tăng trưởng, nhưng trong phương thiên địa này cao tốc phi hành sẽ bị cuồng bạo linh phong xé rách, cần lấy linh khí không ngừng triệt tiêu, là thật không có lời. Thế là, Nha Khuyết dứt khoát tuyển một loại xa hoa hơn phương thức, một cỗ do 6 đầu ngân tông linh lang kéo động ngân văn liên xa, ầm vang khởi hành, bụi đất tung bay, rất là uy phong. Một đường trùng trùng điệp điệp, ra lưu hải thành không hơn 100 dặm, Nha Khuyết đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, quay đầu nhìn về phía phương xa, nhíu mày, không thích hợp. Luôn cảm giác bị thứ gì để mắt tới. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay vung lên, ngừng. Linh sói thét dài, xa trận bỗng nhiên ngừng. Nha Khuyết nhảy xuống xe, trong tay linh quyết tung bay, bốn phía mấy đạo thuật thăm dò quang mang chợt lóe lên, bao phủ trùng quanh 10 trượng cánh rừng. Sau một lát, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, không có phát hiện mai phục, có thể trong giọng nói vẫn lộ ra một tia bất an. Hắn trời sinh linh giác nhạy cảm, mặc dù không dám tự xưng là yêu nghiệt, nhưng nếu thật có nguy cơ tới gần, chưa hẳn hoàn toàn không có cảm ứng. Là ảo giác, hay là thực sự có người đang ngó chừng bản thiếu? Nha Khuyết nhìn qua mảnh kia tĩnh đến có chút quỷ dị lâm hải, quả trong mắt lần thứ nhất hiện ra một tia ngưng trọng. Nơi đây rừng rậm che khuất bầu trời, cành lá mọc lan tràn, bất lợi phi hành. Nhược chân có nhân vật thiết lập nằm, vậy cũng không diệu. Hắn một bên nhíu mày phân tích, một bên tứ phương xem xét, mới giật mình chính mình tại trong bất chi bất giác xâm nhập đến tận đây, bốn phía cổ thụ che trời, thân cảnh thô như mấy người ôm hết, vỏ cây giống như sắt đá, hiển nhiên cũng không phải là phàm mục. Chuyện này với hắn trời sinh tốt bay vũ tộc mà nói, ngược lại thành lồng giam. Ngực bất an giống như thủy triều dâng lên, nhưng vào lúc này, bá, hai bóng người tựa như ưu linh, từ đỉnh đầu cành lá ở giữa tận rơi, cả kinh nha khuyết lập tức sù lông, cánh chim cao dựng thẳng, bước chân lảo đảo lui ra phía sau. Một nam một nữ, mặt nam tử một đạo trước giữ tận mặt sẹo, ánh mắt lạnh lẽo, nữ tử tuổi tác còn trẻ con, lại hồn nhiên ngây thơ, một mặt tò mò nhìn qua hắn. Nha Khuyết mí mắt chực nhảy, đột nhiên hít sâu một hơi, cơ hồ là kêu đi ra, ngươi là nhân tộc Tiêu Lân. Tên điêu trên lôi đài một quyền đánh nổ phương liệt, đem chính mình đánh rơi tên điên, kịch liệt sợ hãi tràn ngập toàn thân. Hắn lúc này quay người liền trốn, cánh chim mánh liệt chấn, muốn mượn không pha vây, lại bị rừng rậm ở giữa tráng kiện thân cảnh hung hăng ngăn trở, một đầu đụng chặt chẽ vứt vàng, suýt nữa nguyên địa quay cuồng. Đáng giận, nơi này rất khó bay lên. Hắn phi thường hối hận vì cái gì không có ngay từ đầu liền phi hành đi Ngự Châu phủ, mà là thuê linh thú tọa kỵ. Hắn vừa kinh vừa sợ, vừa định lần nữa bật lên, đã thấy cái kia sẹo máu thiếu niên đột nhiên cất bước, thân ảnh ầm vang nổ tung. Oanh! Như là một viên đạn pháo thủng ngực mà ra, không khí đều bị sinh sinh oanh ra một đạo linh khí gợn sóng, lao thẳng tới mà đến. Lục Ly đã không phải trên lôi đài ba tầng tu vi, bây giờ đã khôi phục đỉnh phong. Tại mảnh này tự nhiên lồng giam giống như trong rừng, nha khuyết tựa như một đầu bị vây lại ở nhà, không hề có lực hoàn thủ. Các cặc. Đáng chết, đáng chết. Hắn thất kinh bước cánh chim, ý đồ tránh thoát rừng rậm trói buộc, có thể sau một khắc. Phanh. Một cái che kín kình lực bàn chân, hung hăng giẫm tại trên lồng ngực hắn. Chương 334, bi kịch nha khuyết chương 334, bi kịch nha khuyết tiếng xương nứt rõ ràng vang lên, nha khuyết trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, cả người như bao tải rách giống như sủi lơ trên mặt đất, cánh chim run rẩy, xương sườn cơ hồ bị giẫm nát. Lục Ly đứng ở trên người hắn, trong mắt nhìn xuống. Cái kia một đôi tỉnh táo làm cho người khác hít thở không thông mắt, giống như là đang nhìn một kiện tử vật, mang theo thấu xương sát ý cùng thẩm phán. Nha khuyết chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, hắn hoảng sợ mơn dạng, dãy rủa lấy ngẩng đầu, thanh âm đều đang run rẩy, "Đừng, đừng giết ta, Tôn Quý Tiêu Lân đại nhân. Ta chính là Vũ Nha nhất tộc thiếu tộc trưởng, hay là Lưu Hải thành thành tuyển một trong những tuyển thủ. Ngươi như giết ta, tộc ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Lời còn chưa dứt, Lục Ly dưới chân có chút tăng lực, giang giác. Xương sườn thanh âm vỡ vụn rõ ràng vang lên, nha khuyết run lên bần bật, lồng ngực sụp đổ, huyết mạch thuận khỏe miệng tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng rậm quen quẩn. Lục Ly nhìn xuống hắn, ngữ khí đạm mạc đến gần như vô tình, "Ngươi là thành tuyển, ta là khôi thủ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, khôi thủ giết thành tuyển sẽ như thế nào? Ngươi có nhớ, tại Lưu Hải thành trên lôi đài, ngươi chính miệng nói cái gì?" Nha khuyết mặt xám như tro, lắp bắp đáp lại, "Ta trước đó không phải nói qua muốn cùng ngươi liên thủ, đối phó Vương Liệt sao liên thủ?" Lục Ly khẽ cười một tiếng, ngữ điệu lạnh đến giống băng đao. "Không đối, ta nói chính là ngươi câu trước." Bàn chân lần nữa dùng sức, nha khuyết lại lần nữa phát ra một tiếng rú thảm, cả người kém chút ngất đi. Một cước này không chỉ là nghiền nát xương cốt, càng là nghiền nát hắn thân là thiếu tộc trưởng tôn nghiêm. Hắn Hắc Vũ đã từng tự xưng là cứng cỏi không gì sánh được, có thể giảm lực có thể so với linh khí thiên phú chi vũ, thế mà tại Lục Ly dưới chân yếu ớt giống một lớp giấy. Đây là nhục thân tuyệt đối nghiền ép, không cách nào tránh thoát áp bách. Nha khuyết rốt cục nhớ tới hôm đó trên lôi đài, hắn từng cuồng vọng lớn tiếng muốn đem cái này nhân tộc thiếu niên thu nhập tòa hạ, làm hắn người hầu. Bây giờ nghĩ đến, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Nhân tộc, không, Tiêu Lân đại nhân. Nha khuyết thanh âm phát run, thấp giọng cầu khẩn, "Là ta mắt chó coi thường người khác, là ta không biết trời cao đất rộng, ta có tội, ta cũng không dám nữa." Lục Ly trong mắt không có chút nào ba động, cười lạnh chậm rãi mở miệng, "Muốn nhận ta là người hầu?" "A, ngươi cũng xứng." Một tiếng này cười lạnh như sấm bên tai, để nha khuyết xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, cả người co lại thành một đoàn, toàn thân phát run, đâu còn có nửa phần yêu tộc ngâm nên. Lục Ly trong lòng cười lạnh, tự do một mực là hắn cao nhất truy cầu, đáng tiếc từ khi bước vào tu đạo một đường lên, hắn liền chưa bao giờ chính thức có được qua. Bị khống chế, bị áp bách, bị đuổi giết, quá nhiều khuất nhục cùng bị tước đoạt. Trước đó không động tay, là hắn còn không có phần thực lực kia, cái này khu nha khuyết thế mà nói quắc mà không biết ngượng muốn thu hắn làm buộc. Lục Ly không phải không mang thủ, tương phản, hắn là tương đương mang thủ. Không có báo thủ chỉ là thực lực không đủ thôi. Bây giờ, nếu có thể thu phục một cái có thể bay yêu tộc thiếu tộc trưởng, vừa vặn bổ khuyết hắn đang đi đường cùng tiết kiệm về thời gian thiếu khuyết. Vừa vặn, ta thiếu cái tọa kỵ. Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Ngươi có thể bay, lại chịu đánh, nếu như thành thật đến đâu điểm, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tọa kỵ. Nha khuyết giật mình, con ngươi co rụt lại, giống như là nghe được cái gì thiên đại nhục nhã. Hắn nhưng là Vũ Nha nhất tộc thiếu tộc trưởng, là cao quý yêu tộc huyết mạch, hắn thấy chính mình là tương lai muốn đạp vào Thương Châu bảng, để nhân tộc ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ lại có thể có người muốn cưới hắn. Ngươi khinh người quá đáng. Nha khuyết cuồng loạn, thân thể chấn động mạnh một cái, lại ngạnh sinh sinh từ Lục Ly dưới chân tránh thoát một cái chớp mắt, cánh chim mở ra, ý đồ phản kháng, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuyệt không làm ngươi nhân tộc tọa kỵ. Lời còn chưa dứt, Lục Ly vài cái trọng quyền đánh đến, nện đến hắn lồng ngực sụp đổ, liên thanh kêu thảm. Ngươi đánh chết ta đi, muốn giết cứ giết. Nha khuyết cắn răng gầm thét, trong mắt vẫn còn sót lại cuối cùng một tia yêu tộc tôn nghiêm. Lục Ly trầm mặc, nhìn xuống hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, hơi nhíu mày. Không hổ là Vũ Nha nhất tộc thiếu tộc trưởng, còn thật sự có chút cốt khí. Tính toán, tiếp theo chỉ có lẽ tốt hơn. Hắn thở dài, tựa hồ thật chuẩn bị động thủ, một trường thay đổi linh lực, u vụ tại giữa ngón tay lượn lờ, đang muốn hạ tử thủ lúc, nha khuyết sắc mặt kỳ biến, đột nhiên thay đổi một bộ định nọt dáng tươi cười, thanh âm cất cao, đừng. Hiểu lầm. Tiêu Lân đại nhân bất giận, làm tọa kỵ cũng không phải không thể, chỉ là ngài nhìn đến Châu phủ phụ cận về sau, cho chút thể diện, tha ta một mạng như thế nào? Hắn cười rạng rỡ, gương mặt đều cười rút gân. Lục Ly động tác trì trệ, trong mắt một vòng kính ý trong nháy mắt trượt xuống, ngựa khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. À, ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục? Nha khuyết sắc mặt trắng bệnh, cứng rắn gạt ra một nụ cười khổ. Ta đây không phải, nghĩ lại mệnh quan trọng hơn thôi. Hồn huyết lấy ra. Lục Ly vươn tay, nha khuyết thân thể chấn động, nguyên bản còn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngưng tụ ra một giọt đen nhánh như mực hồn huyết. Lục Ly một tay dẫn một cái, màu đen hồn huyết hóa thành một đạo dây nhỏ, lặng yên chui vào hắn mi tâm. Hồn khế đã thành. Hắn nhìn chằm chằm Nha Quyết, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi là của ta. Nha Quyết bịch một tiếng quỳ xuống đất, lòng như cho nguội. Lục Ly câu nói tiếp theo càng làm cho Nha Quyết phun ra một ngụm lao huyết. Con tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì xương cứng đâu. Hoa, chúng ta bay lên. Tiêu Ngư hưng phấn mà giang hai cánh tay, ngồi tại Nha Quyết quan hậu vũ trên lưng, như cái lần đầu ngồi pháp khí phi hành tiểu cô nương bình thường, lớn tiếng kinh hô. Một bên Lục Ly thì vững vàng ngồi tại Nha Quyết lưng trung đoạn, nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc yên tĩnh, linh khí lưu chuyển không thôi, ngay tại yên lặng tu bổ thuật pháp chi tiết. Bây giờ có thêm một cái biết bay tọa kỵ, hắn rốt cục có thể đem thời gian toàn bộ dùng để tu luyện, hiệu suất tăng lên rất nhiều. So sánh dưới, Nha Quyết thì lộ ra không gì sánh được ai đoán. Hung tàn, quá hung tàn, hắn một bên bay một bên tự lẩm bẩm, toàn thân lông vũ đều tại ẩn ẩn phát run. Chỉ là nhân tộc thiếu niên, thế mà cưỡng ép cơi ta Vũ Nha nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thế đạo này còn có thiên lý hay không? Nha Quyết thì thầm trong miệng, ánh mắt hai đoán quét mắt sau lưng trống rỗng linh thú chỗ đầu. Nguyên bản vì Lạc Phong xuất hành, cố ý dùng nhiều tiền tu phục 6 đầu ngân tông linh lang, vừa mới kéo không đến Bách Lý Lộ, kết quả là bị Lục Ly tại chỗ làm thịt ba đầu, dùng lửa đốt tan hết. Lý do lại là không có địa phương trói, ngại vướng bận đây mới thật sự là ma đi. Hắn có thể hay không ngày nào cứ đói, ngay cả ta cũng nướng. Nha Quyết càng nghĩ càng sợ, không tự chủ được đông nhiên run run một chút. Tiêu Ngư lập tức phát giác được rung động, kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm lấy Lục Ly cánh tay, gương mặt dựa vào đi, còn mang theo điểm ngượng ngùng, ca ca, nó run một cái, thật đáng sợ à. Lục Ly mở mắt ra, quét Nha Quyết một chút, thần sắc không vui. Run rẩy cái gì? Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn nâng lên, không khách khí chút nào tại Nha Quyết đỉnh đầu đùng bố một cái. Bay ổn điểm, xảy ra chuyện ngươi cái thứ nhất chết. Nha Quyết kém chút một đầu đụng tê, vành mắt đều đỏ. Ta đến cùng là phạm vào cái gì nghiệt ta? Trong lòng của hắn kêu rên, bề ngoài lại ngoan giống như chim cút. Chương 335, tinh duyệt thành. Chương 335, tinh duyệt thành. Một đường bay lượn mà đi, tốc độ viễn siêu thông thường đi đường mấy lần, nguyên bản cần tốn thời gian mấy tháng lộ trình, bây giờ chỉ cần chừng một tháng liền có thể đến Ngự Châu phủ. Đối với đi đường bên trong tu sĩ tới nói, cái này đã là không thể tưởng tượng nổi hiệu suất. Ngay hôm đó, nơi xa đường chân trời phía trên, một tòa khổng lồ thành trì hình dáng dần dần hiện hiện, giống như một đầu ngủ say cự thú nằm tại sông núi ở giữa. Lục Ly mở mắt, nhìn về phía phương xa, trong mắt hàn quang lóe lên, tinh duyệt thành. Hắn sớm tại Lưu Hải thành lúc liền đem dọc đường các đại thành trì dần dần đánh dấu, nơi đây chính là trong đó một tòa, không chỉ có quy mô hùng vĩ, vị trí càng là tới gần Ngự Châu phủ, cực kỳ phồn hoa. Nhất làm cho Lục Ly cảm thấy hứng thú, là trong thành này có một tòa cực phụ nổi danh quận thị, có lẽ có thể tìm tới trúc cơ đan tung tích. Nha Quyết, hạ xuống, đi trước tinh duyệt thành. Lục Ly mở miệng phân phó. Nha Quyết nghe vậy, da mặt lắc một cái, khóe miệng giật một cái, cũng không dám phản bác. Hắn giữa không trung quỷ túy túy lượn quanh vài vòng, sợ bị người quen nhìn thấy, cuối cùng chọn chúng một chỗ vắng vẻ sơn lâm, lặng lẽ rơi xuống đất, vừa đứng vững, liền bị Lục Ly một cước đạp lăn trên mặt đất. A, đau. Bất quá, so với bị người nhận ra, điểm ấy đau còn có thể nhịn. Nha Quyết nằm dạp trên mặt đất, xoa trán cương ép gạt ra dáng tươi cười, Tiêu Lân đại nhân, tinh duyệt thành đã đến. Sau đó cái này vài dặm, nhỏ đề nghị ngài đi bộ tiến về, thuận tiện cảm thụ một chút bản địa phong thổ. Hắn một bên nói, một bên đưa tay chỉ hướng phương xa, cười rặng rỡ, hiển nhiên một cái định nọ chim bộ hình tượng. Lục Ly sao có thể nghe không ra tính toán của hắn, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có cưỡng cầu nữa, mang theo Tiêu Ngư trực tiếp hướng cửa thành bước đi. Tiêu Ngư vui sướng nhún nhảy một cái, như cái đang muốn vào thành đi chợ thiếu nữ. Mà Nha Quyết thì cẩn thận từng ly từng tí rụt cổ lại, đi theo hai người sau lưng, một mặt oán trùng bộ dáng. Ta Nha Quyết cũng có bị bắt nạt một ngày. Tinh duyệt thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao lầu san sát, linh quang lưu chuyển, khu phố rộng lớn đến đủ thờ phi thuyền đi song song, các chủng tộc tu sĩ hôn tạp vắng lai, khí tức tung hành, náo nhiệt đến như là một tòa vĩnh viễn không ngủ say linh thị. Lục Ly vẹn vẹn bước vào trong thành, lông mày liền khẽ nhíu một cái. Bốn phía nhìn như bình thường, nhưng trong đó mấy đạo khí tức lại sâu không lường được. Những người kia rõ ràng nhìn qua tuổi còn trẻ, thậm chí còn nhìn không quen mặt, nhưng lại tản ra một cỗ làm hắn bản năng cảm thấy chen ép như thế. Những này không phải phổ thông tu sĩ trẻ tuổi. Lục Ly trong lòng nói nhỏ. Hoặc là những người này thân giấu đại sát khí, hoặc là thiên phú huyết mạch kinh người, hoặc là đã là trúc cơ cảnh tu sĩ. Hắn vô ý thức nắm chặt ngón tay, xem ra rất nhiều người đúng là phụ chiến mà đến, sớm ở đây thành tụ tập. Ngự Châu phủ chiến, không thể coi thường. Lúc này, mấy người chính đi tại dọc theo đường phố, một đạo ngã lớn có gai thanh âm đột nhiên vang lên, "Ô ô ô, đây không phải Nha Quyết sao? Lưu Hải thành thành tuyển, lại là ngươi. Thật làm cho người bất ngờ à?" Nương theo lấy trêu chọc, một cái toàn thân trắng như tuyết tiên hạc từ bên cạnh đi tới, cánh chim trắng loáng như tuyết, tư thái ưu nhã, duy chỉ có giọng nói kia chôn hoa, trong mắt đều là ngạo sắc. "Bạch Mao Hạc." Nha Quyết vừa nhìn thấy mặt, lập tức mắt lộ ra lửa giận. Hai tộc dường như sớm có ân oán, một đen một trắng, hai con chim yêu bên đường giằng co, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Có người thấp giọng nghị luận, Thiên Vũ Hạc bộ tộc, cái kia trắng chính là Bạch Linh Hạc đi. Vũ Nha cùng Thiên Vũ Hạc vốn là đối thủ muốn mất một con sách, bọn hắn cũng tới tham gia phụ chiến. Nha Quyết, không được a. Ngươi cánh có phải hay không thoái hóa? Ta nửa tháng trước đã đến Tinh Duyệt Thành, ngươi lúc này mới khoan thai tới chậm. Ngươi mới thoái hóa? Cả nhà ngươi đều thoái hóa. Nha Quyết bị tức đến lông chim đều nổ, ta đây là tại một đường thưởng thức phong quang, nào giống ngươi cái Bạch Mao Hạc, một chút tình thú đều không có. Bạch Linh Hạc hừ một tiếng, đột nhiên ánh mắt rơi vào Lục Ly cùng Tiêu Ngư trên thân, liếc nhìn một vòng, đáy mắt lộ ra mấy phần trêu tức. À, bên cạnh ngươi hai cái này nhân tộc, chẳng lẽ lại là ngươi sớm thu tôi tớ? Vũ Nha nhất tộc cũng bắt đầu luân lạc tới mang nhân tộc khi tùy tùng trình độ. Lời còn chưa dứt, trung quanh lập tức vang lên một mảnh cười khẽ, có người còn tận lực hạ giọng chào phúng bài câu. Lục Ly thần sắc không thay đổi, bộ pháp cũng không ngừng nửa phần, mà Tiêu Ngư thì trừng mắt nhìn, tỉnh tỉnh quay đầu ngắm nhìn Nha Khuyết, tựa hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nha Khuyết lại bỗng nhiên cắn chặt răng, hết chuyện để nói. Chính mình không phải liền là bởi vì lúc trước nói muốn thu Lục Ly làm tôi tớ, mới rơi vào bi thảm như vậy hạ chẳng sao? Nhưng hắn nhãn châu xoay động, hiện lên trong đầu ra mới vừa rồi bị ma đầu đánh cho đầu đầy bao hình ảnh, trong lòng đột nhiên toát ra cái chủ ý, cái này Bạch Mao Hạc nếu là cũng bị Lục Ly để mắt tới, nói không chừng chính mình có thể thừa cơ chuyển di một chút hỏa lực. Thế là phía sau hắn cánh bỗng nhiên mở ra, thần sắc tức giận, phản phất thật bị chọc giận bình thường, là Lục Ly cưỡng ép ra mặt, Bạch Mao Hạc, ngươi thiếu đánh dám. Người này thế nhưng là ta Lưu Hải Thành kim cấp khôi thủ, và ngươi cũng xứng ở đây làm cản. Bốn phía lập tức yên tĩnh, ngay cả mới vừa rồi còn cười nhẹ mấy cái tu sĩ cũng lộ ra mấy phần kinh nghi. Khôi thủ. Bạch Linh Hạc ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Ly trên thân. Thường thường không có gì lạ khuôn mặt, một đạo vết sẹo vượt ngang gương mặt, trên thân không có bất kỳ cái gì kinh diễm chỗ, thậm chí tại nhân tộc tu sĩ bên trong đều tính không được phát triển, có thể Nha Khuyết phản ứng, nhưng bây giờ quá khác thường. Ngươi Đường Đường Vũ Nha nhất tộc thiếu tộc trưởng, thế mà thay một cái nhân tộc ra mặt, còn như thế cung kính. Bạch Linh Hạc nhíu mày, trong lòng đã nổi lên một chút bất an. Hắn ngược lại không có tiếp tục khiêu khích, mà là âm thầm dò xét Lục Ly khí cơ, không cảm ứng được sâu cạn, cái này khiến hắn càng phát ra cảnh giác. Không thích hợp trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này, Lục Ly phảng phất chưa từng nghe thấy đám người ngôn ngữ, bước chân chưa ngừng, đã cất bước xuyên qua hai yêu ở giữa, ánh mắt cũng không hướng Bạch Linh Hạc quăng tới một chút, hướng thẳng đến phường thị chỗ sâu đi đến. Phần này nhìn như không thấy lãnh đạo, so bất kỳ đáp lại nào đều càng làm Bạch Linh Hạc trong lòng bất an. Hắn nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, cường tự hừ nhẹ một tiếng. Ngược lại là cũng rất. Bất quá đã có thể thắng được Nha Khuyết, cũng coi như có chút bản sự, nói là hừ nhẹ, ngữ khí lại rõ ràng thu liễm mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly bóng lưng rời đi, trong mắt mặc dù còn lưu lại một tia khinh thường, nhưng cuối cùng không có nói thêm nữa. Bạch Linh Hạc tự cao thông minh, như thế nào thật bị Nha Khuyết điểm ấy vụng về khiêu khích chốc kích, muốn kéo ta xuống nước. Nam mơ đi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút nheo lại. Cái kia Nha Khuyết đức hạnh gì ta còn không rõ ràng lắm. Toàn cơ Bắc Vũ Xuân, cái nào từng thấy hắn đối với nhân tộc cúi đầu. Lần này lại vẫn cứ không nói một lời, thậm chí còn chủ động giúp cái kia nhân tộc chỗ dựa. Nếu không có bị thiệt lớn, làm sao lại thành như vậy? Bạch Linh Hạc ánh mắt chuyển hướng Nha Khuyết, thấy người sau trên mặt chất đống định nọt giả cười, càng phát ra chắc chắn, bắt thành là bị cái kia nhân tộc thu phục. Bằng không hắn dĩ vãng bản mặt nhỏ kia, sao chịu nhịn khẩu khí này? Trong lòng hắn hiện lên mấy phần hứng thú, lại che đậy đến cực sâu. Chương 336, bạc mệnh như tờ giấy, há có thể đoán trời trách đất. Chương 336, bạc mệnh như tờ giấy, há có thể đoán trời trách đất. Đi vào phường thị, Lục Ly cũng không dừng lại lâu, trực tiếp bước vào chợ hạch tâm nhất đan dược khu vực giao dịch. Trước mắt hắn vẫn thiếu 3 viên trúc cơ đan. Nha Khuyết trên người linh vật sớm bị hắn một phen mơ bét, lại thêm trước đây mấy lần thu hoạch chiến lợi phẩm, nếu có thể thuận lợi xuất thủ, miễn cưỡng có thể kiếm ra 200,000 linh thạch hạ phẩm số lượng. Tinh duyệt thành bên trong, một viên trúc cơ đan giá sau cùng đại khái tại 150,000 tả hữu. Lục Ly âm thầm tìm hiểu trải qua, cho ra tin tức làm hắn khẽ to mày, thần sắc hơi có vẻ trầm ngưng. Trúc cơ, đã là lửa xém lông mày sự tình. Hắn tính nhẩm một lát, lỗ hổng vẫn có 250,000 đến 300,000 chi cự. Xem ra, đành phải tạm giải vào thân phận, đổi lấy linh thạch. Vùng tiên địa này đồng dạng có chất mượn chi đạo, tu sĩ có thể bằng tự thân thân phận, chiến tích, tiềm lực các loại, tại các đại thương hội chỗ lâm thời đổi lấy linh thạch, dùng cho mua đan dược, linh khí hoặc vật bảo mệnh. Mà bây giờ chính vào Thiên Châu đại tuyển kỳ hạn, các lộ thiên kiêu hội tụ, ngược lại là thích hợp nhất lấy tên áp vật thời điểm. Rất nhiều người tham chiến cũng sẽ ở phụ chiến trước lấy thành tuyển tư cách là bằng, lâm thời đổi lấy tài nguyên tu luyện, nếu có thể tấn thân cao hơn chỉ giai, lại thường cũng nợ, cũng là nước chảy thành sông. Tại tinh duyệt thành bên trong, thương hội đối với thành tuyển thân phận đánh giá giá trị đại khái như sau: phổ thông kim cấp có thể hoán linh thạch 100,000 trên dưới, nếu làm khôi thủ thì có thể xách đến 150,000, ngân cấp thân phận hơi kém, có thể đổi được 50,000 đã thuộc không dễ. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, suy tư một lát, đem ta tự thân khôi thủ thân phận, tăng thêm Tiêu Ngư ngân cấp danh lệch, lại thêm Nha Khuyết một phần kia, ba cái bàn bạc cũng là đã đủ gom góp cần thiết. Đương nhiên, thương hội người sao lại vô lợi mà vì? Như thế áp tên đổi thạch chi pháp, hoàn lại thời điểm cần nhiều hơn 3 thành trả về. Bọn hắn xưng là lật chủ 3 phần tức mượn 100 cần còn 130, như người tử đạo tiêu, tất nhiên là ngay cả bản đều là không, thương hội liền muốn từ nuốt nó tổn hại. Cũng bởi vậy, tại lật chủ trước đó, cần trải qua xem tu vi nội tình, đánh giá sinh cơ con đường phía trước, làm tiếp định giá. Việc này, Lục Ly sớm tại Huyền Tiên môn lúc liền đã có nếm thử. Lúc đó mới vào tiên môn, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bút thứ nhất tu luyện cần thiết linh thạch, chính là bên ngoài thần cửa phần là linh khế chi bằng, về sau mới bằng vào thu nguyệt truyền lại tụ linh trận từ linh điển khu giết ra khỏi chúng đây. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, bất quá là thay cái chẳng cảnh lại diễn thôi. Lục Ly đem ý nghĩ nói ra, Tiêu Ngư chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không kháng cự. Nha Khuyết phản ứng nhưng còn xa không như thế, sắc mặt hắn bá một chút đen, vị vũ đều nhanh nổ tung. Ngươi muốn cho ta thế chấp 100
000 linh thạch. Ta đã bị ngươi tẩy sạch đến chỉ còn lông vũ, còn muốn để cho ta lại lấy danh nghĩa chất áp. Táng tận thiên lương a. Nói, hắn ra mặt lắc một cái, con mắt chực nhảy, hận không thể tại chỗ hóa thân chạy qua, trốn vào mây xanh bỏ trốn mất dạng. Gặp Lục Ly sắc mặt trầm xuống, Nha Khuyết đành phải run rẩy túi lầu xuống, nhỏ giọng kêu lên nói, 100000 thì cũng thôi đi, ngươi cái này còn muốn 13 bạn. Cho dù là tại Vũ Nha nhất tộc, vậy cũng không phải cái số lượng nhỏ a, ngươi không có khả năng làm như vậy người a. Chúng ta thế nhưng là đồng đội a. Lục Ly không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân. Nha Khuyết lập tức thức thời im lặng, sau một lát, phanh một tiếng, lần nữa bị đánh tơi bời. Sau một lát, ba người đã đi vào Tinh Duyệt Thương hội trước cửa. Đó là một tòa chu lương kim ngọa, điêu long họa phượng rộng lớn địa cát, cửa ra vào treo cao Tinh Duyệt Thương hội bốn chữ, chữ viết như thiết họa ngân câu, khí thế bức người. Trước cửa dẫn khách thị nữ đều là lấy hồng y liễu, dung mạo diễm lệ, ăn nói thanh tao lịch sự, dẫn tới lui tới tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Thương hội trong, quả nhiên như nghe đồn bình thường, dòng người như dệt, nói to làm ồn ào không thôi, linh khí phồng lên, một phái phồn hoa. Nhưng mà, mọi người ở đây đang muốn bước vào thời điểm, đã thấy rối loạn tương bừng chuyển đến. Chỉ gặp từ trong điện đi ra mấy người, áp lấy một tên nữ tử tóc thai bù xù. Nữ tử kia mặc dù mình đầy thương tích, áo bào phá thoái, lại lờ mờ có thể thấy được nó khuôn mặt thanh tú, ước chừng đã từng là phong hoa chi tư, tu vi đã tới ngưng khí đỉnh phong. Ở sau lưng nàng, một tên lưng hùm vai gấu tráng hán cầm trong tay thiết quyển, lớn tiếng gào to, nàng này tên Vương Duyệt San, tán tu chi thân, thiếu ta thương hội linh thạch 50000, tại bên trong chưa còn, nay lên nhập phá thưởng bảng đấu giá nó thân. Phan có 65000 linh thạch người, có thể tại phường trung đường trước chuột người mà về, từ đó nợ rõ ràng mệnh còn. Vừa mới nói xong, đám người lập tức cầm vang, nghị luận nổi lên bốn phía. Là Vương Duyệt San. Năm đó ở Tinh Duyệt Thành nổi tiếng một thời nữ tán tu. Ai, nghĩ đến cũng là trùng kích trúc cơ thất bại, cảnh phá thần thua thiệt, linh thạch tận tán, chỉ có thể đi đến một bước này Vương lão quái, ngươi không phải một mực nói người cô đơn. Nếu không ngươi trong đám người lập tức lên tiếng cười, thường kia ánh mắt nhìn về phía một cái mặt đầy mụn mủ bọc đầu đen, hình dáng tướng mạo xấu xí tu sĩ mặc hắc bào. Nữ tu kia nghe được lời này, toàn thân run lên, mặt xám như tro. Mà cái kia Vương lão quái lại hừ lạnh một tiếng, coi ta ngốc à. Người kiểu này chuột về còn phải lấy lại linh thạch, chẳng lẽ không phải muốn ta bồi cái út sấp? Vương lão quái hất lên tay áo, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Thoại âm rơi xuống, tên nữ tu kia sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nguyên bản liền bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu, lúc này càng là hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Có thể cơn ác mộng này cũng không kết thúc. Trong đám người lại đi ra một người, khuôn mặt xấu xí, chu thân ma khí lở lở, thình lình đã là trúc cơ tu vi, chỉ nghe hắn cười khẳng khặc quái dị, từng bước một tới gần, ngưng khí đỉnh phong. Cũng coi là có thể dùng tư, bộ dáng cũng coi như miễn cưỡng. Hắc hắc, ta đang cần cái lô đỉnh, 60000 cũng là không tính quá đắt. Trung quanh lập tức rối loạn tương mừng, có người lộ ra vẻ đồng tình, có người lại lắc đầu cười nhạo. Tên nữ tu kia nghe được lô đỉnh hai chữ, tâm thần đều chấn, còn lại là một tên giết người như ngoé ma tu, lập tức mặt mũi tràn đầy cho tàn, tựa hồ đã thấy được chính mình sau đó sẽ gặp phải vận mệnh. Trong đám người, có tu sĩ thấp giọng nghị luận, nữ tu này coi như có mấy phần tư sắc, còn có thể bán tốt giá. Nếu là còn lại tán tu, có thể là nam tử. Sợ là trực tiếp biếm thành nô dịch, thậm chí trở thành ma tu luyện công sử dụng vật tư và máy móc cũng chưa biết chừng đúng vậy a, tu giới tàn khốc, nợ không trả nổi, mệnh đều không phải là chính mình. Lục Ly nghe vào trong tai, sắc mặt lại không có một gợn sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét hạ chàng kia thê thảm nữ tu một chút, liền không còn nhìn nhiều, lập tức xuyên qua đám người bây xem, trực tiếp bước vào Tinh Duyệt Thương hội bên trong. Trong mắt hắn, nàng này cũng không giá quá cao giá trị, huống hồ giờ phút này hắn tự thân còn thiếu 3 viên trúc cơ đan cần thiết chi tư, vẫn cần tá linh áp khế mới có thể kiếm đủ. Tại bực này thế đạo phía dưới, nếu không có thủ đoạn, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bạc mệnh như tờ giấy, há có thể oán trời trách đất.